Chương 577, Phượng Thập Nhị hiện tại là người của ta. Chương 577, Phượng Thập Nhị hiện tại là người của ta. Bây giờ chỉ là bằng vào ta một người tổng hợp chiến lược, chỉ sợ đã đủ để so sánh một cái tông môn tổ chức. Thẩm Chu đối với cái này có chút tự tin, chí ít ở chính giữa tầng dưới phương diện chiến lược, trong cơ thể hắn chi này số lượng khổng lồ, lại từng cái có đệ tứ thiên thai đặc tính manh thú đại quân, nó lực phá hoại cùng khó chơi trình độ đã hoàn toàn không kém hơn Hắc Nguyên Minh, Bách Túc Quật các loại uy tín lâu năm thế lực lực lượng trung tiên, thậm chí còn hơn. Thiếu sót duy nhất chính là đứng đầu nhất chiến lược cao đoan. Giống Hắc Nguyên Minh, Bách Túc Quật bực này thế lực, trong bóng tối luôn có 2-3 vị chân chính chân quân cấp tôn giả cảnh đại năng tọa trấn. Mà Thẩm Chu bản nhân, mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng khoảng cách vậy chân chính siêu phàm nhập thánh chân quân chi cảnh, còn có một khoảng cách cần vượt qua. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Thẩm Chu tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén mà tràn ngập chờ mong, hiện tại mục tiêu chính là trước lợi dụng cái này phần tiêu ma tướng thân phận làm một chút sự tình đi, hắn đem ý thức từ tiểu thế giới bên trong thu hồi. Ngay lúc này, bên hông đàn chủ lệnh bài lần nữa truyền đến chấn động. Lần này cũng không phải là Bạch Thiên Tử, mà là đến từ Hắc Nguyên Minh vị kia con khỉ minh chủ. Lại đưa tin đã tới sao, thật đúng là cấp bách a. Chắc hẳn là đội vã muốn dẫn kiến chính mình cái này yêu tộc tân tinh đi gặp một hồi vị lao hổ ly kia đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Thẩm Chu tâm thần chìm vào lệnh bài, bên kia lập tức chuyển đến vô vọng ý niệm trò chuyện. Phượng Thập Nhị, ngươi bây giờ nơi nào? Vì sao chậm chạp chưa về? Trong Minh có khẩn yếu hội nghị cấp cao, nhanh chóng trở về. Thẩm Chu ngữ khí lập tức trở nên bất đắc dĩ, cũng không phải là ta cố ý kéo dài, chỉ là ta tại nửa đường bị những người khác cản lại. Hắn tự xưng phần tiêu ma tướng là Hóa Ma Điện tới thượng sứ. Hóa Ma Điện, lệnh bài đầu kia, vô vọng ý niệm rõ ràng ba động một chút, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Huyền Minh Tông bên kia kinh thiên dị tượng, quả nhiên vẫn là đem tôn đại Phật này cho kinh động đến sao? Làm Hắc Nguyên Minh minh chủ, vô vọng xa so với phổ thông yêu ma hiểu rõ hơn Hóa Ma Điện đáng sợ. Đó là thống ngự vạn yêu tông chân chính hạch tâm, hắn thực lực nội tình, xa không phải hắn cái này an phận ở một góc Hắc Nguyên Minh có thể so sánh với. Hóa Ma Điện bên trong tôn giả số lượng càng nhiều, lại bởi vì Hóa Ma nguyên cớ, cùng giai chiến lực phổ biến mạnh hơn bình thường tôn giả. Một phen nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại, vô vọng đang muốn cẩn thận hỏi thăm chi tiết, lại đột nhiên cảm giác được một cô cực kỳ bá đạo hắc ám ý niệm, lại cưỡng ép đã tham dự lần này thông tin. Một cái thô bạo mà ngạo mạn thanh âm trực tiếp tại vô vọng trong thức hải vang lên, mang theo ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, người chính là cái này Hắc Nguyên Minh trưởng sự giả. Vô vọng trong lòng run lên, lập tức kịp phản ứng, cố này xa so với yêu tộc muốn hắc ám mục nát ý niệm chủ nhân chỉ sợ sẽ là vị kia phần tiêu ma tướng, cực kỳ phách lối, lại trực tiếp xâm nhập thông tin hải tâm. Hắn ổn định tâm thần, trầm giọng đáp lại, chính là bản tọa. Không biết các hạ có gì chỉ giáo? Rất tốt. Phần tiêu ma tướng thanh âm cường thế, lại hiện ra mấy phần hài lòng. Các ngươi Hắc Nguyên Minh, ngược lại thật sự là cho bản tướng một cái không nhỏ kinh hỉ. Không nghĩ tới sơ đến nơi này, liền gặp được như vậy nhân tài. Bản tướng tuyên bố, cái này tên là Phượng Chiêu tiểu tử, chúng ta Hóa Ma Điện muốn. Từ lúc khoảnh khắc, hắn chính là ta Hóa Ma Điện người. Vô vọng lông mày trong nháy mắt khóa chặt, mặc dù hắn nghe được ma tướng thanh âm lúc đã ẩn ẩn đoán được ý đồ đối phương, nhưng thật coi đối phương trực tiếp mở miệng cướp người, trong lòng hay là dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cũng tức giận. Cái kia Phượng Thập Nhị thân phụ niết bàn thần thông, tiềm lực vô tận, là hắn Hắc Nguyên Minh niềm hy vọng. Thật vất vả mới khiến cho nó quy tâm, bây giờ lại muốn bị Hóa Ma Điện chống rông hái được quả đào. Nhưng là, chỉ dựa vào hắn Hắc Nguyên Minh, còn không cách nào cùng Hóa Ma Điện chống lại. Cái này, ma tướng các hạ, cử động lần này chỉ sợ không ổn. Vô vọng ý đồ từ chối nhã nhặn, thanh âm mang theo khó xử, Phượng Thập Nhị chính là ta Hắc Nguyên Minh hạch tâm đàn chủ, càng là ân. Phần tiêu ma tướng ý niệm bỗng nhiên trở nên băng lãnh mà tràn ngập áp bách, trực tiếp đánh gãy vô vọng lời nói, bản tướng không phải tại cùng ngươi thương lượng, mà là tại cáo chi ngươi Hóa Ma Điện quyết định. Nhưng ngay sau đó, ngữ khí của hắn lại hơi trầm dần, mang tới một tia bố thí giống như ý vị, bất quá, người Hắc Nguyên Minh có thể vì Hóa Ma Điện bồi dưỡng cũng chuyển vận nhân tài như vậy, cũng coi như lập xuống một công. Bản tướng đã đưa tin báo cáo thầy ta Hắc Nguyên Ma Quân. Làm khen thưởng, đặc chuẩn ngươi Hắc Nguyên Minh cao tầng hạch tầm, đều là có được xin mời gia nhập ta Hóa Ma Điện tiếp nhận Hóa Ma thí luyện tư cách. Như thế vinh hạnh đặc biệt, yêu quái tầm thường thế lực cầu đều cầu không đến, ngươi có thể minh bạch. Nghe được điều kiện này, vô vọng trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Gia nhập Hóa Ma Điện tư cách, Hóa Ma cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là tất cả cường đại yêu tu tha thiết ước mơ cơ duyên. Không chỉ có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, càng mang ý nghĩa địa vị bản chất tăng lên, chân chính bước vào vạn yêu tông vòng hạch tâm tầng. Mặc dù mất đi Phượng Thập Nhị cực kỳ đau lòng, nhưng nếu có thể dùng cái này đổi lấy toàn bộ Hắc Nguyên Minh tầng hạch tâm thông hướng tầng thứ cao hơn cầu thang. Giao dịch này tựa hồ đột nhiên liền trở nên có thể tiếp nhận. Vô vọng trầm mặc một lát, trung bình là nói ra, ta hiểu được gần, xem ra ngươi là thứ thời, hiểu cất nhắc ra hỏa. Phần tiêu ma tướng ý niệm bên trong lộ ra hài lòng cảm xúc, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng bản tướng mục đích của chuyến này. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên tốt sát mà băng lãnh, tập kết các ngươi Tây Bắc địa vực tất cả có thể điều động lực lượng, mục tiêu chỉ có một cái, đối với Huyền Minh Tông phát động toàn diện tiến công. Không tiếc bất cứ giá nào, đem cái kia dẫn phát thiên địa dị tượng nhân tộc thiên tiêu, triệt để gạt bỏ. Vô vọng nghe vậy, lại là vì chẳng lẽ, ta Tây Bắc yêu vực tình thế phân loạn phức tạp, thế lực khắp nơi các cứ, lẫn nhau nghi kỵ thậm chí cựu thị, khó mà thống hợp. Nhất là chúng ta cùng cái kia Thanh Loan nhất tộc, oán hận chất chứa đã lâu, cơ hồ khó mà điều hòa. Nếu muốn bọn hắn hiệp đồng xuất binh, chỉ sợ điểm này, Phượng Thập Nhị đã hướng bản tướng kỹ càng báo cáo qua. Phần tiêu ma tướng không kiên nhẫn đánh gây hắn, ngựa khí chắc chắn, theo hắn lời nói, hắn đối với cái kia ruồn bỏ hắn Thanh Loan nhất tộc cũng là hận thấu xương bây giờ, Phượng Thập Nhị đã xem như ta nửa cái môn hạ, chuyện của hắn, bản tướng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cái này Tây Bắc nội bộ phân loạn, cũng xác thực vướng bận. Hắn dừng một chút, hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vậy trước tiên hủy diệt Thanh Loan nhất tộc, lại đi đối phó Huyền Minh tông đi. Lời này vừa nói ra, Vô Vọng trong lòng lập tức khẽ động. Xem ra cái này phần Tiêu Ma tướng đích thật là cực kỳ coi trọng Phượng Thập Nhị, lại không tiếp tự mình hạ trận, đứng ở bọn hắn bên này đối phó Thanh Loan nhất tộc. Thật là một cái tin tức tốt, đây quả thực đã giảm bớt đi phiền phức ngập trời. Không có vấn đề. Vô Vọng lúc này ứng thanh, không biết các hạ chuẩn bị như thế nào hành động, chúng ta lại nên như thế nào phối hợp. Rất đơn giản, bản tướng sẽ đích thân ra mặt, lấy Hóa Ma Điện đặc sứ thân phận, đi đầu cùng Thanh Loan nhất tộc tiếp xúc. Danh nghĩa thôi, tự nhiên là tuân theo Hóa Ma Điện pháp chỉ, là ứng đối cái kia nhân tộc Thiên Kiêu chi uy hiếp, cần chỉnh hợp Tây Bắc yêu vực tất cả lực lượng. Vì vậy, đặc biệt Tây Bắc tam đại thế lực, Thanh Loan tộc, Bách Túc quận, cùng ngươi Hắc Uyên Minh thủ lĩnh, tổng hợp một đường, thương nghị liên quân thảo phạt Huyền Minh tông chi đại kế. Vô Vọng lập tức nghe hiểu trong đó lời ngầm, đây là muốn bày xuống một trận hùng môn yến. Quả nhiên, liền nghe phần Tiêu Ma tướng tiếp tục nói, đến lúc đó, liền do ngươi Hắc Uyên Minh chủ đạo, liên hợp Bách Túc quận người, đem cái kia Thanh Loan nhất tộc thủ lĩnh tại chỗ tru sát. Chương 578, cao cấp thương chiến chương 578, cao cấp thương chiến Vô Vọng ý niệm trong lòng xoay nhanh, không thể không nói, kế hoạch này để hắn tương đương ý động. Đã có thể nhờ vào đó cơ hội tốt, lấy lôi đỉnh thủ đoạn nhất thống Tây Bắc yêu vực, bình định Thanh Loan cái họa lớn trong lòng này, lại có thể dùng cái này công lao, đổi lấy toàn bộ Hắc Uyên Minh tầng hạch tâm tiến vào Hóa Ma Điện. Hắn chưa bao giờ quên mất chính mình ẩn nút đến nay tầng sâu ý nghĩa, vậy cuối cùng mục tiêu, thủy chung là đánh vào Vạn Yêu Tông hạch tâm, Hóa Ma Điện. Nghĩ tới đây, hắn đã không còn mảy may do dự, lúc này chém đinh chặt sắt đáp lại nói, "Tốt, vậy liền toàn theo các hạ kế sách làm việc. Ta Hắc Uyên Minh trên dưới tất trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở đây lặng chờ các hạ tin lệnh." Ấn thông tin đầu kia truyền đến phần Tiêu Ma tướng trầm thấp đáp lại, lập tức ý niệm kết nối gián đoạn. Hắc Uyên Minh trong đại điện, tia sáng ảm đạm, bầu không khí ngưng trọng. Vô Vọng chậm rãi thả ra trong tay lệnh bài, trên mặt vẻ hưng phấn dần dần rút đi, ngược lại hiện ra một loại ảm đạm không rõ thân sắc. Tại bên cạnh hắn hai bên, Cửu Vĩ Thiên Hồ lười biếng dựa vào ngọc tọa, mà Thái Thượng trưởng lão Bạch Tiễn Tử thì trụ quả trượng, đục ngầu mắt mèo có chút mở ra. "Phát sinh chuyện gì? Lại để cho ngươi lộ ra như vậy thân sắc?" Bạch Tiễn Tử trước tiên mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Vô Vọng hít sâu một hơi, đem mới vừa cùng phần Tiêu Ma tướng trò chuyện nội dung, cùng đối phương nói lên Hồng Môn Yến kế hoạch, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Hóa Ma Điện, quả nhiên vẫn là phái ra đặc sứ đến đây Tây Bắc, cũng là không tính ngoài ý muốn. Bạch Tiễn Tử nghe xong, chậm rãi gật đầu, nhưng cẩn thận bản tính để hắn lập tức nói bổ sung, "Bất quá, can hệ trọng đại, hay là trước tiên cần phải đi chứng thực một chút vị này phần Tiêu Ma tướng cực kỳ chỉ lệnh tính chân thực." Nói đi, hắn khô gầy móng nuốt khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một viên đen kịt ngọc phù. Đây cũng không phải là Hắc Uyên Minh thông tin phù, mà là hắn năm đó du lịch ngoại giới lúc lấy được có thể cùng Hóa Ma Điện nội bộ một vị nào đó tồn tại bắt được liên lạc tín vật. Trong điện nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ còn lại có ngọc phù ngẫu nhiên phát ra yếu ớt bù bù. Sau một lát, ngọc phù ưu quang dần dần tắt, Bạch Thiên Tử chậm rãi mở mắt ra, xác nhận nói, tin tức là thật, Hóa Ma Điện bên trong phản hồi sưng, thật có một vị tên là Đốt Tiêu Ma tướng gần đây phụ mệnh ra ngoài giải quyết việc công, quân này chính là Hắc Uyên Ma quân dưới trướng tướng tài đắc lực một trong. Nó chuyến này nhiệm vụ chính là điều tra Huyền Minh tông thiên địa dị tượng sự tình. Nghe thấy Bạch Thiên Tử tự mình nghiệm chứng tin tức, Vô Vọng trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ rốt cục tiêu tán, gật đầu nói, "Ừm, cùng ta thông tin người thuật lại nhất trí, xem ra xác thực hệ bản nhân không thể nghi ngờ." Thật sự là đáng tiếc, a một bên Cửu Vĩ Thiên Hồ đỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vốn cho rằng có thể thấy tận mắt gặp người trong truyền thuyết kia, thiên phú đủ để so sánh nhân tộc Thẩm Chu Phượng Thập Nhị đâu. Không nghĩ tới lại trực tiếp bị Hóa Ma Điện tiện hồ. Như Phượng Thập Nhị kinh tài tuyệt diễm như vậy hạng người, bị Hóa Ma Điện coi trọng cũng trực tiếp mời chào, cũng là trong dự liệu, nhân chi thường tình. Bạch Thiên Tử tiếp lời nói, ngữ khí bình thản, "Bất quá, lấy kẻ này một người, có thể vì ta các loại đổi lấy toàn bộ Hắc Uyên Minh thông hướng Hóa Ma Điện cầu thang, khoản giao dịch này cũng coi như tính ra." Hắn dừng một chút, làm ra quyết đoán, "Đã như vậy, sau đó chúng ta liền tạm thời án binh bất động, hết thảy trước theo vị kia ma tướng các hạ phân phó làm việc." Vô Vọng trầm giọng đáp, "Đúng là nên như thế." Một bên khác, Thẩm Chu cắt đứt cùng Vô Vọng thông tin, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Cái kia lão hầu con có được có thể phân biệt hoang ngôn thần thông, bất quá xem ra năng lực này tựa hồ nhất định phải ở trước mặt thi triển mới có thể có hiệu quả, cách lệnh bài viễn chỉnh thông tin liền không cách nào cảm giác thật giả. Thẩm Chu trong lòng hiểu rõ, kể từ đó, hắn giả trang phần Tiêu Ma tướng kế hoạch liền tạm thời ổn, chí ít không cần lập tức tiến về Hắc Uyên Minh, đối mặt khả năng tồn tại bại lộ phong hiểm. Sau đó, liền nên đi Thanh Loan nhất tộc bên kia, an bài thật kỹ một chút. Thẩm Chu khẽ miệng dáng tươi cười mở rộng, nói như thế nào đây? Giả ta quyền uy danh nghĩa, đem đối thủ gọi tới họp, sau đó trong buổi họp trực tiếp động thủ diệt trừ, lịch sử vô số lần chứng minh, loại này mưu kế mặc dù đơn giản thô bạo, lại thường thường hữu hiệu nhất. Cao cấp thương chiến, thường thường áp dụng một mạt nhất phương thức, không phải cái gì tinh diệu tính toán cùng dài dằng dặc bố cục, mà là trực tiếp đem người lừa qua đến làm thịt chính là. Nghĩ tới đây, hắn trước lấy Phượng Thập Nhị thân phận dặn dò Huyền Ô Thiên Yêu chính là ở đây an tâm tĩnh dưỡng, không có mệnh lệnh của hắn tuyệt đối không thể ra ngoài. Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, yêu khí lưu chuyển ở giữa, đã hóa thành vị tiên người khoác huyền giáp, mắt đốt xích kim hỏa diễm phần Tiêu Ma tướng. Phân biệt một chút phương hướng, Thẩm Chu quanh thân ma khí phun trào, trực tiếp hướng phía Thanh Loan nhất tộc chỗ thánh địa mau chóng bay đi. Thanh Loan nhất tộc thánh địa, to lớn mô đồng trong cung điện, bầu không khí lại đè nén như là khối chỉ, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Từ lần trước phái Phượng Minh Ngộ, Phượng Hoài An dẫn đội, đến cả Sích Vũ Đan tức bộ tộc tiến đến chiêu hàng Phượng Thập Nhị, lại phản bị Lôi Đình thủ đoạn đánh giết, thất bại tan tác mà quay trở về đằng sau, Thanh Loan nhất tộc trên dưới liền đã thanh tỉnh nhận thức đến, việc này tuyệt không tốt khả năng, cùng Hắc Uyên Minh chiến tranh toàn diện đã không thể tránh né. Vì trong cuộc chiến tranh này gia tăng phần thắng, bọn hắn bắt đầu không tiếc đại giới bốn chỗ thỉnh cầu ngoại viện, đưa ánh mắt về phía tây bắc bên ngoài thiên địa rộng lớn. Dù sao, Thanh Loan nhất tộc chính là thân phụ Phượng Hoàng huyết mạch cao quý di tộc, xa không phải Hắc Uyên Minh cấp độ kia do yêu quái tầm thường tạo thành đám ô hợp nhưng so sánh. Bọn hắn lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, tại toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đều có được không ít giao hảo thế lực cùng tán tu đại năng. Tộc trưởng Phượng Huyền Cực ngồi cao tại trên chủ vị, sắc mặt nghiêm trọng. Phía dưới, chư vị trưởng lao chính lần lượt tiến lên bẩm báo, bẩm tộc trưởng, Nam Cương Vạn Độc Triệu rời núi tôn giả đã trả lời tin tức, nguyện ý tự mình tương trợ. Huyền Không Sơn Mây Hạc chân quân cũng đồng dạng biểu thị, nguyện ý đến đây trợ giúp. Nghe từng vị trưởng lão mang về viện quân tin tức, Phượng Huyền Cực một mực căng cứng sắc mặt rốt cục thoáng hòa hoãn, nhẹ gật đầu, tốt, rất tốt. Lại thêm đã bí mật đáp ứng trợ chiến Huyền Minh Tông Bắc Minh chân quân. Lần này cùng Hắc Uyên Minh quyết chiến, phe ta phần thắng đã không thấp. Ngồi tại bên cạnh hắn Phượng Thanh Y Liễu, trên mặt nhưng như cũ mang theo một vẻ sầu lo, nhẹ giọng nhắc nhở, phu quân, quên rồi Bách Túc Quận. Bọn hắn sợ rằng sẽ cùng Hắc Uyên Minh cấu kết, chúng ta phải đối mặt phiền phức, chỉ sợ so trong dự đoán càng lớn. Phượng Huyền Cực thần sắc nghiêm lại, đuốt cằm nói, điểm này ta tự nhiên biết rõ, bất quá, trước đây không lâu, ta nhận được một cái có lẽ có thể thay đổi cục diện tin tức, Hóa Ma Điện bên kia có động tác. Là bởi vì Huyền Minh Tông cái kia kinh thiên động địa dị tượng. Phượng Thanh Y liền lập tức phản ứng lại. Chính là, Phượng Huyền Cực trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mà cái này sẽ trở thành biến số lớn nhất. Lần này Hóa Ma Điện phái tới đặc sứ, tên là Phần Tiêu Ma Tướng. Người này ta mặc dù không lắm quen thuộc, nhưng hắn sư tôn chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Uyên Ma Quân. Chương 579, lòng tin bạo dạ Thanh Loan nhất tộc chương 579, lòng tin bạo dạ Thanh Loan nhất tộc Phượng Thanh Y liền nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, Hắc Uyên Ma Quân, ta nhớ được, chúng ta Thanh Loan nhất tộc đời trước tộc trưởng, tựa hồ cùng vị này Ma Quân từng có cũ nghị. Không sai. Phượng Huyền Cực ngữ khí khẳng định, chính là có này một tầng nguồn gốc tại. Hóa Ma Điện lần này trước mắt đến, tất nhiên sẽ đứng tại chúng ta Thanh Loan nhất tộc bên này. Lời của hắn tràn đầy tự tin, trong điện bầu không khí ngưng trọng, cũng bởi vì tin tức tốt này mà trở nên linh hoạt mấy phần. Nếu thật có thể lưng tựa Hóa Ma Điện, cái kia trận chiến này chúng ta liền nắm vững thắng lợi a. Phía dưới Phượng Thiên Khuyết khó nén tâm tình kích động, vượt qua đám người ra, thậm chí hướng phía Phượng Huyền Cực không người cúi đầu, chúc mừng cha có thể tại Tây Bắc xứng đế. Ý miệng, không cần ngươi đến tội phồng. Phượng Huyền Cực lạnh giọng trách cứ, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nếu không có ngươi khi đó làm việc không chu toàn, làm sao đến mức đem Phượng Thập Nhị bức phản, dẫn xuất cái này rất nhiều chuyện bưng. Phượng Thiên Khuyết sắc mặt chấp nhận, thầm ngực lui ra. Phượng Huyền Cực thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khó mà vãn hồi tiếc nuối, đáng tiếc a. Trung quy là trở về không được. Một bên Phượng Thanh Y tiếp lời nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, đứa bé kia lại vững tâm như sắt đến tận đây. Ngay cả chính hắn mẹ ruột đều có thể hung ác hạ độc thủ nàng thanh em khẽ run, ngày xưa còn tổng tồn lấy một tia miễn tưởng, trông mong hắn có thể lạc đường biết quay lại, quay về trong tộc. Bây giờ xem ra, đã là tuyệt đối không thể. Phượng Huyền Cực cao mày, luôn cảm thấy việc này có chút không đúng. Phượng Chiêu Trung Vi là con của hắn, tính cách hắn hay là hiểu rõ, đối phương không nên như vậy vô tình mới đối, chẳng lẽ là chúng Hắc Uyên Minh tẩy não thủ đoạn không thành? Chính tự hỏi, thánh địa ngoại vi phòng hộ pháp trận đột nhiên truyền đến một cơn chấn động gợn sóng, ngay sau đó, một đạo như là như lôi đỉnh bá đạo thanh âm uy nghiêm, cuồn cuộn truyền vào trong điện, ta chính là Hóa Ma Điện đặc sứ, Phần Tiêu Ma Tướng. Các ngươi Thanh Loan nhất tộc, còn không nhanh mở sân môn, đến đây nên đón. Lời này vừa nói ra, trong điện mọi người đều là chấn động trong lòng. Phượng Huyền Cực trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong nháy mắt đem tất cả cảm xúc đè xuống, đống nhiên đứng dậy, quả nhiên tới. Nhanh xóa bỏ lệnh cấm chế, theo ta tự mình ra nên đón. Lúc này, hóa thân Phần Tiêu Ma Tướng Thẩm Chu, chính phụ tay đứng ở Thanh Loan Thánh Địa bên ngoài trên đám mây, chu thân ma khí lở lở, uy thế bức nhân. Hắn ngắm nhìn phía dưới khu kiến trúc, trong lòng ý niệm duy nhất là, chỉ mong cái này Thanh Loan nhất tộc bên trong, đừng có lại toát ra cái giống Cửu Vĩ Thiên Hồ như thế có thể khám phá hư ảo dị loại. Mặc dù cho dù bại lộ, hắn cũng có thể bằng vào đọc đương làm lại, nhưng toàn bộ kế hoạch liền không thể không tùy theo sửa đổi, tăng thêm biến số. Sau một lát, Thánh Địa cấm chế mở rộng, lấy tộc trưởng Phượng Huyền Cực cầm đầu, một đám Thanh Loan tộc cao tầng trùng trùng điệp điệp ra đón, tư thái thả cực thấp. Thanh Loan nhất tộc tộc trưởng Phượng Huyền Cực cung nên Hóa Ma Điện thượng sứ giá lâm. Phượng Huyền Cực dẫn đầu chắp tay. Cho dù Phượng Huyền Cực là cao quý tôn giả, thực lực tại phía xa Phần Tiêu Ma Tướng phía trên, nhưng vẫn ngựa khí cung kính, không có cách nào, ai bảo đối phương lưng tựa Hóa Ma Điện đâu? Thẩm Chu ánh mắt lãnh đạm đảo qua đám người, từ đỉnh đầu bọn họ danh xưng cùng thái độ đến xem, Thanh Loan nhất tộc nhân vật trọng yếu cơ hồ đến đông đủ, có thể thấy được bọn hắn đối với Hóa Ma Điện coi trọng trình độ. Hắn khẽ bước cằm, xem như đáp lại, trong lòng hơi định, xem ra những người này cũng không có khám phá hắn ngụy trang năng lực. Trên thực tế, Thanh Loan tộc đám người căn bản không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Đến một lần, người đến hình tượng, khí tức cùng bọn hắn nhận được liên quan tới Phần Tiêu Ma Tướng tình báo hoàn toàn đáng cướp. Thứ hai, tại bọn hắn trong nhận thức biết, căn bản không có khả năng có người gan to bằng trời đến dám ở Vạn Yêu Tông địa giới bên trong giả mạo Hóa Ma Điện đặc sứ. Đó là tự tìm đường chết. Thượng sứ, xin mời. Phượng Huyền Cực nghiêng người dẫn đường, thái độ ân cần. Thẩm Chu hờ hững gật đầu, tại một đám Thanh Loan cao tầng chen chúc bên dưới, bị đón vào hùng vị nhất Ngô Đồng chủ điện, phục làm khách quý. Ngồi xuống đằng sau, làm sơ hàn huyên, Phượng Huyền Cực liền kìm nén không được, dẫn đầu cắt vào chính đề, thượng sứ đường xa mà đến, chắc là vì xử lý trước đây Huyền Minh Tông Thiên Địa dị tượng sự tình đi. Hắn hơi chần chờ, lại cẩn thận hỏi, chỉ là Không biết thượng sứ vì sao độc thân đến đây? Hóa Ma Điện phải chăng đến tiếp sau còn sẽ có các đại nhân khác độc thân đến đây? A nghe thấy lời này, Thẩm Chu hừ lạnh một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nâng lên một cái bao trùm lấy huyền giáp bàn tay. Năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay hướng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đạo bóng đen từ hắn quanh thân lan tràn ra. Mỗi một đạo bóng đen đều tản ra không kém chút nào thiên yêu cảnh uy áp kinh khủng, hàng trăm hàng ngàn đạo thiên yêu khí tức hội tụ vào một chỗ, hình thành cảm giác gáp bách làm cho người ngạt thở. Nhưng mà, cái này làm cho người dùng mình cảnh tượng chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt. Thẩm Chu bàn tay tùy ý một nắm, những này khủng bố bóng đen một lần nữa quy về dưới chân hắn trong bóng ma, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong đại điện tĩnh mịch một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại có đám người thô trọng tiếng hít thở. Như thế nào, còn cảm thấy bản tướng là lẻ loi một mình sao? Thẩm Chu ngữ khí bình thản, huống chi, như gặp bản tướng đều khó mà ứng đối chi cục, vậy liền một đạo pháp lệnh chuyển về Hắc Tinh Nguyên, Hóa Ma Điện đại quân khoảnh khắc liền tới. Phượng Huyền Cực liền đội vàng đứng lên, hướng phía Thẩm Chu trịnh trọng vừa chắp tay, ngữ khí thán phục, là tại hạ tầm mắt nông cạn, lỡ lời, Hóa Ma Điện thủ đoạn quả nhiên huyền diệu thông thần ân. Thẩm Chu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả thanh loan cao tầng, bản tướng chuyến này, hàng đầu chính là làm các ngươi Tây Bắc ba nhà, Thanh Loan tộc, Hắc Nguyên Minh, Bạch Tô Quận, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, tạm thời đoàn kết lại, chỉnh hợp tất cả lực lượng, cộng đồng đối ngoại, kiếm chỉ Huyền Minh Tông. Thế nhưng là Phượng Huyền Cực lông mày cau lại, toát ra vẻ làm khó, thượng sứ Minh Giám, chúng ta Tây Bắc tam đại thế lực này oán hận chất chứa đã lâu, quan hệ sớm đã là thủy hỏa bất dung, nhất là cùng cái kia Hắc Nguyên Minh, chỉ sợ khó mà tùy tiện điều hòa. Thủy hỏa bất dung. Thẩm Chu nhíu mày lại, thanh âm đột nhiên tăng thêm, vậy bản tướng liền nghĩ biện pháp để cho các ngươi cưỡng ép từng dùng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí hơi chậm, lại càng lộ vẻ ý vị thâm trường. Phượng tộc giải, ngươi có thể yên tâm. Bản tướng cũng không phải là người không biết chuyện, ta biết rõ Thanh Loan nhất tộc cùng ta sư tôn Hắc Nguyên Ma quân riêng có cũ nghị, phần nhân tình này mặt, bản tướng tự nhiên muốn nhớ. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả nín hơi ngưng thần Thanh Loan cao tầng, nói năng có khí phách tuyên bố. Vì vậy, lần này Tây Bắc liên quân liên hợp hành động, vô luận hai nhà khác phải chẳng tình nguyện, bản tướng đều sẽ lấy Hóa Ma địa tên, tự mình bổ nhiệm ngươi Thanh Loan nhất tộc là tổng lĩnh đội, quản hạt toàn cục. Đến lúc đó, nếu có bất kỳ thế lực nào, vô luận là Hắc Nguyên Minh hay là Bách Túc Quật, dám can đảm lá mặt lá trái, hoặc chống lại ngươi Thanh Loan nhất tộc hiệu lệnh phần tiêu ma tướng thanh âm trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, sắc ý nghiêm nghị, đó chính là công nhiên khiêu khích ta Hóa Ma Điện pháp chỉ. Lời vừa nói ra, Phượng Huyền Cực cùng phía sau hắn một đám Thanh Loan trưởng lao trên mặt, trong nháy mắt khó mà ức chế mà hiện lên ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên, Hóa Ma Điện quả nhiên là đứng tại bọn hắn bên này. Có ma tướng câu hứa hẹn này cùng Hóa Ma Điện đại kỳ, bọn hắn Thanh Loan nhất tộc chấp trưởng Tây Bắc liên quân đại quyền, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Phượng Huyền Cực cưỡng chế kích động trong lòng, đội vàng truy vấn, không biết các hạ cụ thể có kế hoạch gì? Chúng ta ổn thỏa toàn lực phối hợp. Kế hoạch rất đơn giản. Phần tiêu ma tướng đứng chắc tay, bản tướng sẽ đặc biệt các ngươi Tây Bắc tam đại thế lực cao tầng tổng hợp một đường, thương nghị tổ kiến liên quân, thảo phạt Huyền Minh Tông chi đại kế. Đến lúc đó, bản tướng sẽ đích thân đưa ra, do ngươi Phượng tộc mọc ra đảm nhiệm liên quân tổng chỉ huy quyết định. Bọn hắn như thất thời, ngoan ngoãn nghe theo pháp chỉ liền thôi. Nếu có kẻ không theo, lợi dụng lôi đình thủ đoạn, đem nó triệt để tru sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 580, câu thành bệnh lên miệng. Chương 580, câu thành bệnh lên miệng rượu. Kế này lại rượu. Phượng Huyền Cực vỗ tay tán thưởng, trên mặt đều là vẻ hài lòng, hướng phía phần tiêu ma tướng trịnh trọng thi lễ, vậy ta Thanh Loan nhất tộc liền ở đây đi đầu cảm ơn các hạ, cùng ma quân đại nhân hết sức ủng hộ. Ha ha, dễ nói. Phần tiêu ma tướng trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, cũng là vì Hóa Ma Điện đại sự. Phượng tộc dài chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, lặng chờ bản tướng thông chi liền có thể. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Phượng Huyền Cực liên tục ứng thanh, tư thái thả cực thấp. Thanh Loan nhất tộc những người còn lại cũng là quần tình phân chấn, phản phất đã thấy bọn hắn quét ngang Tây Bắc, xưng bá một phương hào quang tương lai. Đúng rồi, còn có một chuyện cần hướng lên làm bẩm Minh Phượng Huyền Cực, giống như là chợt nhớ tới cái gì, ngữ khí trở nên có chút cẩn thận, bởi đó trước lo lắng cùng Hắc Nguyên Minh chiến sự sợ khó chống đỡ, chúng ta rơi vào đường cùng, từng bốn chỗ cầu viện. Ở trong đó, cũng bao gồm Huyền Minh Tông một vị chân quân, Bắc Minh chân quân. Cái này sự thực thuộc có chút bất đắc dĩ, còn xin thượng sứ quan thứ, chớ nên trách tội. A. Thẩm Chu lông mày hơi nhíu, hắn tự nhiên biết đối phương nói đúng là mình bị kia tiện nghi sư tôn. Nhưng hắn trên mặt chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, cái này không tốt hơn sao? Hắn giọng nói nhẹ nhàng, vừa bận mượn cơ hội này, đem đối phương lừa qua đến, sau đó thuận tay xử lý, cũng là bất đi ngày sau trinh phạt Huyền Minh Tông lúc một chút phiền toái. Phượng Huyền Cực nghe vậy, trong lòng một điểm cuối cùng tâm thần bất định cũng tan thành mây khói, vội vàng phụ hòa nói, thượng sứ cao kiến. Không dối gạt ngài nói, tại hạ cũng là như thế nghĩ. Hắn nguyên bản đích thật là muốn mời Bắc Minh chân quân đến trợ quyền đối kháng Hắc Nguyên Minh, nhưng bây giờ đã có Hóa Ma Điện quái vật khổng lồ này làm chỗ dựa, Bắc Minh chân quân liền lộ ra không quan trọng gì. Ngược lại, nếu có thể mượn cơ hội này đem vị này Huyền Minh Tông chân quân dẫn vào trong vũ, chẳng phải là Hóa Ma Đệ xác lập bên dưới nhập đội cơ hội thật tốt. Bất quá Thẩm Chu lời nói xoay chuyển, ánh sáng lừa gạt tới một cái chân quân, phân lượng hay là quá nhẹ. Hắn dương mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phượng Huyền Cực, ngươi nghĩ cách lại câu thông một phen, nhìn xem có thể hay không nhiều xin mời mấy vị Huyền Minh Tông trọng lượng cấp nhân vật tới, tốt nhất là có thể lại nhiều câu đến một hai vị chân quân. Đến lúc đó, vừa vặn đem bọn hắn một mẹ hút gọn, há không thông khoái. Phần công lao này, cũng coi như tại ngươi Thanh Loan nhất tộc trên đầu. Cái này Phượng Huyền Cực lông mày bỗng nhiên khóa chặt, trên mặt lộ ra rõ ràng chần chờ cùng lo lắng, thượng sứ, cử động lần này, phong hiểm phải chăng quá lớn? đó cũng đều là chân quân cấp nhân vật, như mấy vị tề tụ, chỉ sợ khó mà khống chế chân quân cấp. Hừ. Thẩm Chu hừ lạnh một tiếng, đánh gậy hắn lo lắng, chỉ là nhân tộc chân quân, có thể cùng ta Hóa Ma Điện Ma Quân đại nhân đánh đồng sao? Hắn đứng người lên, ma uy nghiêm nghị, ngươi cứ việc buông tay lớn mật đi làm, hết thảy hậu quả tự có bản tướng cùng ta sau lưng Hóa Ma Điện gánh chịu. Chẳng lẽ ngươi còn chất vấn Hóa Ma Điện thực lực sao? Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, Phượng Huyền Cực lập tức một cái giật mình, trong lòng điểm này do dự trong nháy mắt bị ép xuống. Hắn liền vội vàng cong người, ngữ khí trở nên vô cùng kiên định, không dám. Là tại hạ buồn lo vô cớ, có thượng sứ cùng Hóa Ma Điện làm hậu thuẫn, chúng ta còn có thì sợ gì? Thỉnh thượng sứ yên tâm, ta nhất định tìm kiếm nghĩ cách, hết sức đem Huyền Minh Tông càng nhiều nhân vật trọng yếu xin mời đến, quyết không phụ thượng sứ nhờ bà. Rất tốt. Thẩm Chu thỏa mãn gật gật đầu, ngữ khí hòa hoãn lại, yên tâm lớn mật đi vận hành đi. Việc này như thành, ngươi Thanh Loan nhất tộc chính là công đầu, tương lai tại Hóa Ma Điện bên trong, tất có ngươi bộ tộc hiện hách vị trí. Thẩm Chu cũng không ở chỗ này quá nhiều dừng lại, lại một phen hàn huyên đằng sau, hắn liền cáo từ rời đi, mà hắn sau đó tiến về phương hướng chính là Bách Túc Quật. Ba ngày sau, Bách Túc Quật chỗ sâu, một tòa âm trầm thạch động bên trong, ảm đạm tia sáng bên dưới, ba vị Bách Túc Quật lãnh tụ đang cùng hóa thân phần tiêu ma tướng Thẩm Chu đoàn tụ một đường. Ma tướng các hạ, ngài vừa rồi lời nói, Hóa Ma Điện coi là thật nguyện ý hết sức ủng hộ ta Bách Túc Quật, tại lần này hội minh bên trong đoạt được chủ đạo quyền lực. Thiên Tý tôn giả trước tiên mở miệng, thanh âm khàn giọng. Không sai. Thẩm Chu ngồi ngay ngắn bạch cốt trên ghế ngồi, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Ma tướng các hạ, chúng ta cần một cái lý do. Trung ương Phúc Thiên Thánh Tôn phát ra trầm thấp nghi vấn, Bách Túc Quật mặc dù an phận ở một góc, tin tức tương đối bế tắc, nhưng cũng không phải đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn xác thực biết được Hóa Ma Điện đặc sứ giáng lâm Tây Bắc tin tức, nhưng mà, cái này trên trời rơi xuống đĩa bánh thực sự quá mức đột nhiên, để bọn hắn tại vui sướng sau khi, không khỏi lòng sinh trùng điệp lo nghĩ. Tại ba cỗ trong thế lực, bọn hắn Bách Túc Quật cũng không đột xuất, mà lại một mực bị Thanh Loan nhất tộc khắc chế, vị này đặc sứ vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng bọn hắn? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta miễn cưỡng cũng coi là bản gia. Thẩm Chu tựa hồ sớm đoán được có câu hỏi này, mỉm cười, quanh thân uy nghiêm ma khí bỗng nhiên sinh ra một tia cực kỳ nhỏ ba động, hiện ra mấy phần chủng tộc khí tức. Bản tướng nguyên hình chính là một cái ưu tận ma hoàng, cũng là chủng tộc xuất thân. Chỉ bất quá sau khi hóa ma, bản thể đặc thù nội liễm, bình thường khó mà phát ra thôi. Thẩm Chu rất rõ ràng, bọn yêu ma này từng cái đều là sống không biết bao nhiêu năm kẻ ra đời, nhiều đầu góc đến cùng cái sàng giống như. Nếu không có cái đứng vững được bước chân lý do, vô duyên vô cớ hứa lấy lợi lớn, bọn hắn ngược lại sẽ điểm khả nghi mọc thành bụi, hỏng đại sự. Cho nên nhằm vào thế lực ba bên này, hắn viện ba đầu khác biệt lý do. Đối với Hắc Bên Minh, Thẩm Chu nói là nhìn chúng Phượng Thập Nhị kinh người tiềm lực, cho nên nguyện vì nó chỗ dựa. Đối với Thanh Loan nhất tộc, thì là bằng vào Hắc Bên Ma Quân cùng Thanh Loan nhất tộc có chút giao tình, làm cho đối phương cảm thấy phần này duy trì là chuyện đương nhiên. Về phần cái này Bách Túc Quật, đó chính là làm thân, vừa lúc vị này phần tiêu ma tướng chính là chủng tộc xuất sinh, đây quả thực là thiên tứ lấy cớ. Thẩm Chu tiếp tục nói, rời nhà đi ra ngoài, gặp phải cùng thuộc chủng tộc tuấn kiệt, tự nhiên muốn giúp đỡ thêm. Cái kia Hắc Bên Minh đều là chút bất nhập lưu đám ô hợp, Thanh Loan nhất tộc càng là chúng ta chủng tộc tốt địch. Về công về tư, bản tướng đều không có chút nào lý do khuynh hướng bọn hắn, ủng hộ các ngươi Bách Túc Quật mới là đúng lý. Lần giải thích này hợp tình hợp lý, nhất là cái kia chủng tộc bản nguyên khí tức cũng không giống giả mạo, trong nháy mắt bỏ đi ba vị tôn giả hơn phân nửa lo nghĩ. Nguyên lai các hạ đúng là ta chủng tộc tiền bối. Vừa rồi có nhiều lo nghĩ, còn xin tiền bối chớ trách. Thật sự là thiên hữu ta Bách Túc Quật. Thiên Tý tôn giả trong giọng nói mang tới mấy phần kính ý cùng sốt ruột. Còn lại hai vị trong ánh mắt cũng đều hiện lộ ra mấy phần vui mừng. Người không biết không tội. Thẩm Chu rộng lượng khoát tay áo, lập tức ngựa khí chuyển thành nghiêm túc, tín nhiệm là lẫn nhau, bản tướng đã cho thấy thành ý, hy vọng các ngươi sau đó cũng đừng khiến ta thất vọng, chớ có cô phụ Hóa Ma Điện cùng bản tướng kỳ vọng. Tiền bối yên tâm, ta Bách Túc Quật tất duy Hóa Ma Điện như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thiên Tý tôn giả vội vàng biểu trung tâm. Không biết sứ giả cụ thể có kế hoạch gì, chúng ta ổn thỏa toàn lực phối hợp. Liêu tôn giả không kịp chờ đợi truy vấn. Rất đơn giản. Thẩm Chu tính trước kỹ càng, đem sớm đã chuẩn bị xong kế hoạch nói ra, bản tướng sẽ lấy Hóa Ma Điện danh nghĩa, triệu tập ba bên thủ lĩnh cử hành hội minh, trên mặt nổi là thương nghị cùng thảo phạt Huyền Minh Tông sự tình. Đi ra Bách Túc Quật, Thẩm Chu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lúc trước bày ra cục đã kết thúc, bây giờ chỉ đợi những người kia tự chui đầu vào lưới. Không thể không nói, Hóa Ma Điện uy danh so Thẩm Chu trong dự đoán còn muốn hiển hách, toàn bộ quá trình lại ngoài ý liệu thuận lợi. Sau đó, chính là muốn đưa tin Huyền Minh Tông, để bọn hắn nhiều lắc chọn người tâm niệm vừa động, Thẩm Chu lại lần nữa mở ra truyền tống. Chương 581, cộng đồng che chở. Chương 581, cộng đồng che chở. Cùng lúc đó, Huyền Minh Tông bên trong. Mấy ngày nay Huyền Minh Tông trên dưới có thể nói một mảnh tường hòa, từ Thiên Khư thí luyện mở ra đến nay, nơi đây nghiễm nhiên trở thành tốt nhất tu luyện thánh địa. Đệ tử trong tông cơ hồ đều tràn vào trong bí cảnh khắc khổ tu luyện, mà chư vị chân quân trừ quản lý tông môn sự vụ, cũng thường xuyên đến đây thổ nạp linh khí, cảm ngộ thiên địa. Bọn hắn cũng chưa từng quên lúc trước đối với Thẩm Chu hứa hẹn, trừ Bác Minh chân quân làm bí cảnh chi chủ quanh năm trấn thủ bên ngoài, còn lại chân quân cũng thay phiên phòng thủ, bảo vệ đại trận, lấy bảo đảm Thẩm Chu kế hoạch vạn vô nhất thất. Nhưng mà một ngày này, lại nên đón một cuộc ngoài ý muốn. Tông chủ Quỳnh Hoa chân quân ở Đăng Thiên Phong trong đại điện, lúc này chính đứng trang nghiêm nước cờ đạo thân ảnh. Bọn hắn phân biệt đến từ bản thạch môn, Thiên Hưng Các, Phần Thiên Tông cùng Thương Lãng kiếm phái, không có chỗ nào mà không phải là chân quân cấp bậc cường giả. Chắc hẳn Quỳnh Hoa tông chủ hẳn phải biết chúng ta là vì cái gì mà đến. Bàn Thạch môn trưởng lão Thạch Sùng Sơn tiếng như chim trống, trước tiên mở miệng. Thiên Hưng các sứ giả Vân Cơ Tử tùy theo phụ họa, Quý Tông lúc trước thiên địa dị tượng chấn động bản giảm, thực sự kinh động tứ phương, chúng ta cố ý đến đây thỉnh giáo. Phần Thiên Tông tóc đỏ chân quân Liệt Dương con cũng gật đầu nói phải, đúng là như thế, dị tượng kia, chắc là Quý Tông ra một vị thiên chi tiêu tử A Quỳnh Hoa chân quân sau khi nghe xong, thong dong cười một tiếng, lang thanh đáp, nói không sai, ta Huyền Minh Tông hoàn toàn chính xác ra một vị vạn năm không gặp thiên tiêu. Quỳnh Hoa chân quân cũng không quyết định che lấp, còn lại tông môn thượng môn hỏi tham bản trong dữ liệu, tông môn nội bộ sớm thương nghị qua cách đối phó, phải chăng nên giấu giếm. Cuối cùng, Bắc Minh chân quân giải quyết dứt khoát, lấy Thẩm Chu tính tình, tuyệt không phải giấu giúp người, càng cao điệu, ngược lại càng hợp ý hắn. Lời nói này cũng cho đám người lực lượng, đường đường một đại tông môn, chẳng lẽ còn bảo hộ không được một vị tiên tiêu. Quỳnh Hoa chân quân hơi chút dừng lại, rõ ràng nói ra, năm nào vẹn vẹn 16, liền đã bước vào chân ngã cảnh tứ trọng. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Thương Lãng kiếm phái kiếm tu Giang Tính Triều khó có thể tin mở miệng, 10, 16 tuổi chân ngã cảnh tứ trọng. Quỳnh Hoa tông chủ, lời này thật là, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Đúng vậy a. Cái này sao có thể a? Quỳnh Hoa chân quân thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại, chư vị nhìn ta, giống có nói cười chi a. Không dối gạt các vị, đây là tông ta Hoạch Tâm Thiên Khư thí luyện tự mình kiểm tra đo lường đi ra kết quả. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, lại lần nữa nói lời kinh người, thậm chí, hắn đã thông qua toàn bộ thí luyện, đem chọn tòa thí luyện, tất cả đều khống chế tại trong tay. Cái này lại có như thế khoa trương, sự tình mọi người tại đây đều là tâm thần chấn động, thân là nhân tộc ngũ đại tông môn, bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ, đều hiểu các tông cũng có một tòa thí luyện hoặc bí cảnh làm lập tông căn cơ. Những bí cảnh này huyền ảo không gì sánh được, chưa bao giờ bị các tông hoàn toàn nắm giữ. Nhưng hôm nay, Huyền Minh Tông Thiên Khư bí cảnh lại bị một tên 16 tuổi thiếu niên triệt để khống chế. Trong lúc nhất thời, chư vị chân quân tâm tư dị biệt, bọn hắn đều biết Huyền Minh Tông trung tầng từng bị yêu ma hòa loạn, nhân tài đứt gãy, vốn cho rằng nó đem từ từ suy thoái, ai ngờ lại hoành không xuất thế như vậy một vị tinh thế thiên tiêu. Thiên tiêu như vậy, sao có thể không tận mắt thấy một lần? Không biết Quỳnh Hoa tông chủ có thể hay không thay dẫn tiến. Thạch Sùng Sơn trưởng lão trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần đội vàng. Chính là, như vậy tinh thế chi tài, khi để cho chúng ta thấy một lần nó phong thái. Đúng đúng đúng, còn xin tông chủ tạo thuận lợi. Đám người kiềm chế lại trong lòng chấn kinh, nhao nhao mở miệng tình cầu. Quỳnh Hoa chân quân lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối nói, chỉ sợ làm chư vị thất vọng, hắn giờ phút này đang trong lúc bế quan, không tiện đón khách. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, như chư vị thực tình muốn gặp, không ngại chờ lâu đợi mấy ngày. Nói không chừng không ra mấy ngày, hắn liền sẽ xuất quan. Mấy ngày? Phần Thiên Tông Liệt Dương con nhịn không được cất cao giọng, Quỳnh Hoa tông chủ, ngài đây không phải đang nói giỡn đi? Bế quan mấy ngày liền có thể xuất quan? Cái này sao có thể? Quỳnh Hoa chân quân mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động, lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, đặt ở trên thân người khác, mấy ngày xuất quan tất nhiên là hoang đường đến cực điểm, nhưng vị này chính là 16 tuổi liền đạt tới chân ngã cảnh tồn tại kinh khủng. 16 tuổi chân ngã cảnh, tương lai trở thành chân quân căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Chư vị Quỳnh Hoa chân quân thấy mọi người trầm mặc, liền tiếp theo mở miệng, thanh âm trang trọng, trong tông ta vị thiên kiêu này thiên phú, chắc hẳn chư vị cũng đã hiểu rõ. Ta cho là, hắn có lẽ sẽ thành chúng ta nhân tộc đối kháng yêu tộc hy vọng. Ta hy vọng các đại tông môn có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng che chở vị thiên kiêu này trưởng thành. Không biết các vị ý như thế nào? Đối mặt Quỳnh Hoa chân quân vấn đề, chư vị chân quân lại lâm vào trầm mặc. Theo lý thuyết, đối mặt yêu tộc cái này cùng chung địch nhân, nhân tộc xuất hiện thiên kiêu như vậy, vốn nên một lòng đoàn kết. Nhưng cái này mặc dù phù hợp toàn thể nhân tộc lợi ích, chưa hẳn phù hợp mỗi người bọn họ tông môn lợi ích à? Một bên khác, Thiên Cơ thí luyện lối vào. Trừ trấn thủ ở này Bắc Minh chân quân bên ngoài, Lôi Chấn chân quân hôm nay cũng ở đây trực luân thiên. Lôi Chấn, ngươi nhược tông nội có khác sự việc cần giải quyết, không cần một mực canh giữ ở nơi đây. Bắc Minh chân quân lên tiếng khuyên nhủ. Lời ấy sai rồi, Lôi Chấn chân quân chém đinh chặt sắt trả lời, nếu hứa hẹn thủ hộ Thâm Chu, tự nhiên tận tâm tận trách, há có thể bởi vì không biến cố liền thư giãn lãnh đạm. Ta có thể nói cho ngươi, Thâm Chu kỳ thật căn bản liền không tại thí luyện này ở trong, à Bắc Minh chân quân nghĩ đến, lại cuối cùng không tiện nói rõ. Đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc, thí luyện lối vào không gian bỗng nhiên chuyển đến một trận ba động kỳ dị, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, Thẩm Chu thân ảnh lại đột nhiên hiện hiện. A! Bắc Minh chân quân mặt lộ kinh ngạc, Thẩm Chu, lần này vì sao nhanh như vậy liền trở lại? Bên cạnh Lôi Chấn chân quân cũng nhăn đầu lông mày, nghi ngờ nói, lúc này mới bế quan mấy ngày liền xuất quan, ngắn như vậy gấp rút, chẳng lẽ lại có thể có chỗ đột phá? Hắn nguyên bản thật là nghĩ như vậy, có thể thần niệm vô ý thức đảo qua Thẩm Chu quanh thân lúc, lại chấn động mạnh một cái, không phải đâu, chân ngã cảnh lục trọng, lúc này mới qua vài ngày nữa, lại trực tiếp liên tiếp phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới. Đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Dù hắn thân là chân quân, giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được hãi nhiên. Thẩm Chu lại chỉ là một mặt bình thường, thuận miệng đáp, "À, tu luyện được hơi mệt chút, đi ra thuận tiện một chút." Đang khi nói chuyện, hắn đã cướp đến Bắc Minh chân quân bên người, đưa qua một viên ngọc giản, mở miệng nói, "Sư tôn, đến tiếp sau an bài đều là ở trong đó, cần phải y kế hành sự. Vạn Yêu Tông bên kia sự vụ còn nhiều, ta không tiện ở lâu." Nói xong, không đợi Bắc Minh chân quân đáp lại, Thẩm Chu thân hình nhất chuyển, lại lần nữa chui vào thí luyện cửa vào màn ánh sáng bên trong, tới đột nhiên, đi đến càng đột nhiên, chỉ lưu Bắc Minh chân quân nắm ngọc giản sững sờ. Mà một bên Lôi Chấn chân quân lại nhạy cảm bắt được mấy chữ kia, lập tức sắc mặt kỳ biến, nghẹn ngào truy vấn, "Cái gì?" Hắn mới vừa nói, "Đi Vạn Yêu Tông." Chương 582, truyền kỳ nội ứng vương chương 582, truyền kỳ nội ứng Vương Thẩm Chu như vậy tới lui như gió hành vi, để Bác Minh chân quân nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, trong lòng tràn đầy mờ mịt, đến tột cùng là chuyện gì gấp gáp như vậy? Ta nói Bác Minh, vừa rồi đến tột cùng tình huống như thế nào? Lôi Chấn chân quân nhịn không được tiến lên trước truy vấn, là ta nghe lầm sao? Ta có vẻ giống như nghe thấy Thẩm Chu nói, hắn muốn đi Vạn Yêu Tông. Bác Minh chân quân chính mình cũng còn không hiểu ra sao, nào có tâm tư cẩn thận đáp lại, đành phải thuận miệng pha diễn đạo, ngươi nghe lầm. Nói đi, hắn lập tức ngưng thần tĩnh khí, đem tâm thần chìm vào Thẩm Chu lưu lại miếng ngọc giản kia bên trong. Theo trong đó tin tức dần dần hiện ra, Bác Minh chân quân trên mặt biểu lộ càng phát ra chấn kinh, thậm chí không khỏi thấp giọng thì thào, tiểu tử này, mợ chính là cái gì trò đùa đến cùng xảy ra chuyện gì? Lôi Chấn chân quân gặp hắn thần sắc đại biến, trong lòng biết tất có kỳ quặc, liên tục truy vấn. Lúc này Bác Minh chân quân rốt cuộc để ý rõ ràng suy nghĩ, ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói ra, ngươi không nghe lầm, Thẩm Chu xác thực đi Vạn Yêu Tông. Lôi Chấn chân quân lập tức một mặt dấu chấm hỏi, ngươi không phải mới vừa còn nói là ta nghe lầm sao? Mới vừa rồi là vừa rồi, Bác Minh chân quân cười khổ một tiếng, trên thực tế, Thẩm Chu sớm đã chui vào Vạn Yêu Tông nội bộ, âm thầm bố cục đã có một thời gian. Lôi Chấn chân quân càng thêm khó có thể tin, ngươi nói đây là tiếng người sao? Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ rồi? Thẩm Chu không phải tại trong bí cảnh bế quan tu luyện sao? Làm sao đột nhiên lại cùng Vạn Yêu Tông dính líu quan hệ? Còn nội ứng, việc này nói rất dài dòng, liên lụy rất nhiều. Bác Minh chân quân vẻ mặt nghiêm túc, đi, chúng ta lập tức đi tìm tông chủ thương nghị, việc này nhất định phải nhanh định đoạt. Sau một lát, đăng tiên phong trong đại điện, Huyền Minh tông trừ vị chân quân lại lần nữa tề tụ. Ngươi nói là, Thẩm Chu sớm đã chui vào Vạn Yêu Tông đã lâu, không chỉ có chưa từng bại lộ, còn thành công kích động nó tây bắc ba nhà trong thế lực đấu, ý muốn đãi bọn hắn ngao cỏ tranh nhau, lại từ tông ta ngư ông đắc lợi. Quỳnh Hoa chân quân cắt tỉa vừa mới biết được tin tức, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần không thể tin. Đúng là như thế. Bác Minh chân quân trịnh trọng gật đầu. Vừa rồi tiếp đại xong các tông sứ giả Quỳnh Hoa chân quân, chỉ cảm thấy chính mình vạn năm qua hình thành nhận biết đều hứng chịu tới trung kích, trong điện còn lại chân quân cũng đồng dạng lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Không phải, cái này Thẩm Chu có thể thần đến tình trạng như thế, là cái bạn cổ khó gặp thiên tài tu luyện cũng không sao, lại vẫn có thể độc thân xâm nhập yêu huyện, phía sau màn thao túng phong vân. Đây rốt cuộc là cái gì truyền kỳ nội ứng vương a? Cái này quả nhiên là một cái 16 tuổi thiếu niên có thể làm ra tới sự tình. Nói như thế, hắn cái gọi là bế quan thật là che giấu, kỳ thực là mượn bí pháp nào đó, lui tới vãng lai tại Vạn Yêu Tông. Linh Xu chân quân dẫn đầu lấy lại tinh thần, lên tiếng xác nhận. Không sai. Bác Minh chân quân lần nữa khẳng định. Chỉ một thoáng, trong điện vang lên một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Những ngày bình thường cao cao tại thượng chân quân bọn họ, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm giác. Bọn hắn quanh năm ở trong tông, hoặc bế quan thanh tu, hoặc xử lý tục vụ, lại chưa từng có ai thật có thể là nhân tộc cách cục làm ra như vậy kinh tâm động phách tiến hành. Trái lại Thẩm Chu, năm gần 16, liền đã độc thân mạo hiểm, bố cục ngoài vạn dặm. So sánh dưới, bọn hắn cái này vẫn năm, đơn giản giống như là sống đến trên thân chó. Mặc dù cử động lần này xác thực làm cho bọn ta mặc cảm, Thương Minh chân quân cau mày, trầm giọng nói ra, có thể đôi này Thẩm Chu mà nói không khỏi quá mức nguy hiểm. Hắn gánh chịu chính là ta nhân tộc hy vọng, há có thể mặc hắn độc thân mạo hiểm. Bác Minh, ngươi thân là sư tôn, lúc trước vì sao không ngăn trở? Tiểu tử kia tính tình so đạo nguyên thạch còn cứng rắn, ta há ngăn được. Bác Minh chân quân cười khổ một tiếng, vung tay đạo, huống hồ chư vị cũng nhìn thấy, hắn nội ứng này, làm được đơn giản không có khả năng thành công hơn. Tóm lại, bây giờ nói những này đều quá muộn. Bác Minh chân quân nghiêm sắc mặt, tiếp tục truyền đạt Thẩm Chu kế hoạch, theo hắn nói, sau đó Thanh Loan nhất tộc cực khả năng hướng tông ta cầu viện, chúng ta cần sai phái thêm mấy vị cường giả tiến đến trợ giúp, nhưng nhớ lấy không thể biểu hiện được quá vội vàng, để tránh lộ ra sơ hở. Thanh Loan nhất tộc sẽ hướng chúng ta cầu viện. Linh Xu chân quân nhịn không được hỏi lại, việc này quan hệ trọng đại, tình báo có thể xác thực. Thiên chân vạn sát. Bác Minh chân quân gật đầu, trên thực tế, Thanh Loan nhất tộc sớm đã âm thầm cùng ta liên lạc, mà ta cũng đã đáp ứng việc này. Quỳnh Hoa chân quân nghe vậy, lườm Bác Minh chân quân một chút, trong giọng nói mang theo vài phần ý vị thâm trường, xem ra các ngươi sư đồ hai người, giấu giếm mọi người đã làm nhiều lần an bài a. Bác Minh chân quân ho khan hai tiếng, khụ khụ, chủ yếu vẫn là tây bắc những yêu ma kia không có thành tựu. Có chúng ta sư đồ xuất thủ, dẹp yên bọn hắn bất quá tiện tay mà thôi, tốt, không cần khoe khoang. Quỳnh Hoa chân quân hợp thời đánh gãy, giải quyết dứt khoát, việc cấp bách là toàn lực phối hợp Thẩm Chu kế hoạch. Nếu hắn đã có chu toàn an bài, chúng ta tự nhiên dốc sức tương trợ. Trong điện chư vị chân quân nhìn nhau, đều là chậm rãi gật đầu. Đến tận đây, lại không người dám bởi vì tuổi tác mà khinh thị Thẩm Chu. Bất luận là hắn vạn năm khó gặp tiên tư, vẫn là hắn độc thân nội ứng, bố cục yêu tộc can đảm cùng nhu lượng, đều đã nhưng thắng được tất cả mọi người kính trọng. Giờ khắc này ở những này chân quân trong lòng, vị này 16 tuổi thiếu niên, sớm đã là bọn hắn bình khởi bình tọa người đồng đạo. Vạn Yêu Tông bên trong, Thẩm Chu thân ảnh lại lần nữa lặng yên hiện hiện. Giờ phút này hắn thân phụ đa trọng thân phận, đã muốn quần nhau tại Tây Bắc Tam Đại yêu tộc thế lực ở giữa, lại phải ứng đối Hóa Ma Điện bản bộ phân công sự vụ, có thể nói đi lại duy gian. Trọng áp như thế phía dưới, cho dù tại Huyền Minh Tông dừng lại thêm một ngày đều có thể dẫn phát biến cố. Vì thế, hắn đã sớm đem toàn bộ mưu đồ khắc vào ngọc giản, mượn nhờ chuyển tống trở về tông môn sau, lại lập tức thi triển thời không hồi tố chi pháp, quay về Vạn Yêu Tông trụ sở, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, chưa lưu nửa phần sơ hở. Vừa ổn định thân hình, Thẩm Chu liền lấy ra một viên đen kịt lệnh bài, chính là phần Tiêu Ma tướng thân phận tín vật. Dựa theo Hắc Nguyên Ma quân trước đây dụ lệnh, hắn cần vào hôm nay bẩm báo rõ xét tiến triển. Từ phần Tiêu Ma tướng trong trí nhớ, Thẩm Chu biết rõ vị này Hắc Nguyên Ma quân thực lực mạnh mẽ, bởi vì hóa ma quan hệ, hắn thực lực càng tại tầm thường tôn giả phía trên, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Dưới mắt chỉ là viễn trình thông tin, hẳn là còn không đến mức tùy tiện bại lộ thân phận. Thẩm Chu lúc này thôi động lệnh bài, thần thức rất nhanh liền cùng tại phía xa hóa ma điện Hắc Uyên ma quân tương liên. Chỉ một thoáng, một cỗ khó nói nên lời khí tức âm lãnh thuận thần thức lan tràn mà đến, đó là một loại viễn siêu phần tiêu ma tướng, gần như thực chất hắc ám vi áp. Do xét đến như thế nào? Ma quân thần niệm vì theo lạnh lùng truyền đến. Thẩm Chu lập tức thay đổi kinh hoàng ngữ khí, khởi bẩm ma quân, thuộc hạ đã tra ra chân tướng. Dẫn phát thiên địa dị tượng người, chính là Huyền Minh Tông một tên gọi Thẩm Chu đệ tử, hắn tận lực dừng lại, tăng thêm ngữ khí, người này năm gần 16, không ngờ đột phá tới chân ngã cảnh. Thoại âm rơi xuống, thần thức cái kia bưng bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Hắc Uyên ma quân hầu kết nhấp nô, cơ hồ có thể nghe được huyết dịch của mình ngưng kết thanh âm. 16 tuổi, chân ngã cảnh. Mấy chữ này lại có thể liền cùng một chỗ, biến thành một câu sao? Cái này sao có thể? Thiên phú bực này, quả thực là đối với tu lẽ thường phá bỡ. Chương 583, bắt đầu học chương 583, bắt đầu học nhưng mà thân là chấp trưởng một phương ma đạo cự phách, Hắc Uyên ma quân cuối cùng cấp tốc đè xuống kinh đảo Hải Lãng, nghiêm nghị truy vấn, người này hiện tại nơi nào? Còn tại Huyền Minh Tông bên trong? Còn tại trong tông? Thẩm Chu chắc chắn trả lời. Rất tốt, nhất định phải không tiếc đại giới đem nó diệt trừ. Hắc Uyên ma quân thanh âm đột nhiên cất cao, mất ngày xưa thong dong, phải chăng cần tiếp viện? Tạm không cần. Thẩm Chu trầm ổn đứng đối, trải qua thuộc hạ của nhau, Tây Bắc Tam đại yêu tộc đã đồng ý liên hợp xuất binh, chúng phạt Huyền Minh Tông. Mà lại cái kia Huyền Minh Tông sớm đã miệng cọp gan thỏ, ba bên hợp lực lại thêm thuộc hạ, nhất định đem nó nhất cử tiêu diệt. Thiên Tiêu kia mặc dù tư chất mỹ tiền, cuối cùng chưa đến chân quân cảnh, không đáng để lo, tuyệt đối không thể khinh địch. Hắc Uyên ma quân sát ý nghiêm nghị, như thế tai họa, nhất định phải trừ cho sướng. Nếu có biến cố, lập tức cầu viện. Thuộc hạ minh bạch. Thẩm Chu cung kính đáp lại, nếu có cần, định trước tiên bẩm báo ma quân đại nhân. Tốt. Buồn quân lặng chờ tin lành. Theo Hắc Uyên ma quân cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách thần niệm giống như thủy triều tối lui, Thẩm Chu trong tay trên lệnh bài u quang cũng dần dần biến mất. Hắn đem lệnh bài thu hồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hóa ma điện đường dây này cũng tạm thời ổn định. Thẩm Chu khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, bây giờ tất cả bố cục đều đã lặng yên là tử, chỉ cần chờ đợi thế lực khắp nơi y theo hắn biết xong kịch bản, dần dần lên đài biểu diễn. Cho hay, sắp mở màn. Giao Nguyệt Nhai, Đại Hoang Cốc, nơi đây từng là Thực Nguyệt Ma giáo phân đàn chỗ, hôm nay đã sớm cung điện sụp đổ, trận cơ sụp đổ, chỉ còn lại đổ nát thê lương tàn mát tại hoang vắng vách núi ở giữa. Mà chỗ này bị thế nhân lãng quên phế tích, chính là Tam Đại yêu tộc hội nghị địa chỉ. Hắc Uyên Minh lần này bên này có thể nói tinh nhuệ ra hết, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Vô Vọng, Bạch Tiền Tử ba vị tôn giả đều tới, Ngân Bối, tựa bạn hai vị đường chủ cũng tùy hành ở bên, Cận Lưu Hùng bị một người trấn thủ tông môn, cơ hội là khuynh xảo mà động. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhẹ lay động lưng đôi, ánh mắt lướt qua một tia lo nghĩ, chậm rãi nói, nhắc tới cũng kỳ, cái kia phần tiêu ma tướng luôn mồm muốn đứng tại chúng ta bên này, nhưng lại chưa bao giờ ở tại chúng ta trước mặt lộ ra chân dung, hết thảy bàn giao đều là dựa vào viễn trình truyền âm, tổng giáo trong lòng người không nỡ. Bạch Tiên Tử vê chỉ trầm ngâm, tiếp lời phân tích, có lẽ là hắn thân phụ sự việc cần giải quyết, khó mà bước ra. Hướng hồ hóa ma điện đi ra người, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, xưa nay chỉ có chúng ta tiến đến bái kiến phần, nào có hắn chủ động hiện thân đạo lý. Vô luận như thế nào, phần tiêu ma tướng nói như vậy không thể tin hết minh chủ Vô Vọng âm thanh chìm như sắt, chém đinh chặt sắt nói, hắn trung quy là ngoại nhân, mặc dù thu Phượng Thập Nhị làm đồ đệ, chưa hẳn thực sẽ bởi vì tầng quan hệ này liền dốc sức tương trợ chúng ta. Ân Bạch Tiên Tử khẽ bước cằm, bất quá cũng là không cần quá phận lo lắng. Chí ít chúng ta cùng Bạch Túc quật kết minh một chuyện không giả. Hóa ma điện mạnh hơn, trung quy là quá giang long, khó ép chúng ta địa đầu chi thế. Vô Vọng chậm rãi liếc nhìn đám người, cuối cùng ngưng tiếng nói, tóm lại một câu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu xưng là. Không bao lâu, bọn hắn liền đã tới Đại Hoang Cốc chỗ sâu vứt bỏ quảng trường. Nơi này chỉ có rách dưới tảng đá xanh, cùng bốn phía khuynh đảo trụ lớn hải cốt, cũng không có người nào khác, hiển nhiên bọn hắn là trước hết nhất đến nơi đây. Sau một lát, một nhóm người khác ảnh tự mình hại mình biên đoạn chuyển ra, chính là Bách Túc Quật Thiên Tí Tôn giả, Liễu Tôn giả cùng Phúc Thiên Thánh Tôn. Sau lưng còn đi theo mấy tên khí tức hung hãn yêu tướng. Gặp Minh Hữu hiện thân, Bạch Tiền Tử lúc này mỉm cười tiến lên, chư vị tới Phúc Thiên Thánh Tôn lại chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, thái độ xa cách. Như vậy lãnh đạm phản ứng để Hắc Uyên Minh đám người âm thầm nhíu mày, đối phương hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra mấy phần kiêu căng, cùng lúc trước kết minh lúc thân thiện hoàn toàn khác biệt. Có hóa ma điện chỗ dựa, cùng Hắc Uyên Minh minh ước liền lộ ra không quan trọng gì. Thiên Tí Tôn giả cảm thấy cười lạnh, ánh mắt đã vượt qua Hắc Uyên Minh đám người nhìn về phía nơi xa. Khách quan từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua phần tiêu ma tướng chân thân Hắc Uyên Minh. Bách Túc Quật thì là muốn đối với nó tín nhiệm rất nhiều, sau đó chỉ cần chờ vị kia ma tướng hiện thân, sau đó tuyên bố bổ nhiệm liền có thể. Hán Bách Túc Quật lần này chắc chắn mở mày mở mặt. Đang lúc giữa sân bầu không khí vi diệu thời khắc, phương đông đống nhiên chuyển đến thanh Việt Phượng Minh. Nhưng gặp thanh Loan nhất tộc nhanh nhẹn mà tới, Phượng Huyền Cực một ngựa đi đầu, sau lưng theo sát mấy vị trưởng lão, càng có 8-9 đạo thân ảnh khí tức bằng bạc, lại đều là tôn giả chi cảnh. Mắt thấy thanh Loan nhất tộc như vậy chiến trận, Bách Túc Quật cùng Hắc Uyên Minh mọi người đều là chấn động trong lòng. Ai cũng chưa từng ngờ tới, lần này Thanh Loan nhất tộc lại xuất động nhiều như vậy đỉnh tiêm chiến lực. Nhất là khi bọn hắn ánh mắt đảo qua Thanh Loan nhất tộc trong đội ngũ mấy bóng người kia lúc, càng là sắc mặt đổi biến, con ngươi co vào. Thanh Loan nhất tộc, các ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Bạch Thiên Tử bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm bởi vì kinh sợ mà đột nhiên tất cao, dám đem nhân tộc tu sĩ dẫn vào ta yêu tộc phân tranh. Hắn phát hiện, trong trận doanh đối phương thình lình đứng vững vàng bốn bóng người, quanh thân lưu chuyển khí tức cùng yêu khí này tràn ngập phế tích không hợp nhau, cái kia đúng là bốn vị nhân tộc chân quân. A Phượng Huyền cực hừ lạnh một tiếng, đưa khí mang theo niệm ai, chỉ cho phép các ngươi liên hợp bách túc quật vây công tại ta, thì không cho ta Thanh Loan nhất tộc tìm kiếm ngoại viện. Đây là hà đạo lý. Nói thật, ngay cả Phượng Huyền cực chính mình cũng cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Lúc trước đạt được phần Tiêu Ma tướng ám chỉ sau, hắn bất quá là ôm thử một lần tâm thái, lần nữa hướng Bắc Minh chân quân đưa tin, hy vọng có thể tranh thủ thêm mấy vị viện thủ. Hắn nguyên bản đối với cái này cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, dù sao viện quân số lượng quá nhiều, ý đồ quá rõ ràng, rất dễ dàng làm cho đối phương phát giác đó là cái thỉnh quân nhập đúng bây giờ. Huyền Minh Tông những lao hổ ly kia, như thế nào tùy tiện mắc câu? Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Minh Tông không chỉ có một lời đáp ứng, càng là đại thủ bút trực tiếp phái tới bốn vị chân quân. Xem ra những này cái gọi là nhân tộc chính đạo, chẳng yêu trừ ma chi tâm đã che đậy phán đoán của bọn hắn. Phượng Huyền cực cảm thấy cười nhạo, càng như thế tùy tiện liền bước vào cái này rõ ràng cực kỳ trong cục, thật sự là ngu không ai bằng. Bất quá, như vậy cũng tốt, hắn Thanh Loan nhất tộc, lần này xem như vượt mức hoàn thành phần Tiêu Ma tướng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Phượng Huyền cực ánh mắt đảo qua toàn trường yêu tôn cùng nhân tộc chân quân, trong lòng cười lạnh càng sâu. Sau đó, chỉ cần chậm đợi vị đại nhân kia xuất lĩnh ma binh giáng lâm, liền có thể đem cái này phe thế lực một mẻ hốt gọn. Lại gặp mặt, Bắc Minh chân quân ánh mắt như điện, đâm thẳng hướng Hắc Uyên Minh trong trận doanh cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh, thanh âm lạnh giống như người băng, ta là nên xưng hô ngươi Huyền Tiêu chân quân, hay là hồ ly lẳng lơ đâu? Hắn câu nói này như là kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Lần này đến đây, Huyền Minh Tông bản có thể đem tất cả chân quân phái ra, nhưng lại ổn thỏa chấp hành thẩm chu bố cục, bọn hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, như toàn viên ra hết, thanh thế quá lớn, ngược lại dễ dàng gây nên Thanh Loan nhất tộc cảnh giác, phá hư thỉnh quân nhập đúng chi cục. Cuối cùng, bọn hắn quyết định chỉ phái 4 người đến đây, đã lộ ra thành ý, lại không đến quá phận trưng dương. 4 vị chân quân, ham sâu yêu tộc này tôn giả vây quanh đầm rồng hang hổ, không thể nghi ngờ hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mà Bắc Minh chân quân cùng còn lại 3 người ánh mắt giao hội ở giữa, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên quyết. Bọn hắn tin tưởng Thẩm Chu phán đoán, cái kia 16 tuổi thiếu niên dám một mình nội ứng, quấy phong vân, bọn hắn những này làm trưởng bối, làm sao tiếp thân này, tự nhiên là phải bồi đối phương cược trận này càng khôn. Chương 584, ma tướng hiện thân, ván này ổn. Chương 584, ma tướng hiện thân, ván này ổn. Đối mặt Bắc Minh chân quân chất vấn, bị điểm danh cựu vị thiên hồ ánh mắt du lên, quanh thân yêu khí ẩn ẩn lưu động, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Thanh Loan nhất tộc lần này bày ra chiến trận, hoàn toàn chính xác làm cho Hắc Uyên Minh 3 vị thủ lĩnh trong lòng khẩn trương. 4 vị nhân tộc chân quân tăng thêm Thanh Loan nhất tộc mặt khác tôn giả, trên mặt nổi thực lực đã vượt trên bọn hắn một đầu. Không cần tự loạn trận ước. Vô vọng tôn giả thần thức truyền âm, ổn định bên cạnh hai vị đồng bạn, cho dù Thanh Loan nhất tộc thế lớn, chúng ta cũng đã cùng Bách Túc quật kết làm đồng minh. Huống chi, phần Tiêu Ma tướng chính miệng hứa hẹn, Hóa Ma điện đem đứng tại chúng ta bên này. Mặc dù Hắc Uyên Minh trong lòng 3 người rõ ràng, cái kia ma tướng hứa hẹn chưa hẳn hoàn toàn có thể tin, nhưng cũng không tự chủ được đem nó coi là hy vọng. Dù sao nếu như Hóa Ma điện thật có thể hết sức giúp đỡ lời nói, cục này cái kia cơ bản cũng là ổn. Đại Hoang Cốc trên phế tích, thế lực 3 bên tề tụ, bóng người đông đảo, bầu không khí lại lâm vào một loại quỷ dị ngưng trệ. Không người ngôn ngữ, chỉ có sơn phong xuyên qua vách nát tường siêu tiếng nghẹn nào. Thời gian tại trong tĩnh mịch chậm rãi trôi qua, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, cửu vi thiên hồ cùng nhân tộc chân quân ở giữa thủ cũng chưa tiêu, Bách Túc quật cùng Thanh Loan nhất tộc càng là đời đời mất cửu. Đạo đạo ánh mắt trên không trung kịch liệt va chạm, sát ý gợn sóng, bầu không khí căng cứng như hết dây chi cùng, hết sức căng thẳng. Nhưng bọn hắn đều không có trước tiên lựa chọn độc thủ, bọn hắn đang đợi các loại cái kia đủ để đánh vỡ cân bằng nhân vật mấu chốt, đại biểu Hóa Ma điện ý chí phần Tiêu Ma tướng. Mỗi người đều tâm hoài quỷ thai, lại đều giấu trong lòng tương tự chờ đợi, chỉ đợi ma tướng giáng lâm, lấy tuyệt đối uy thế quét ngang toàn trường. Đến lúc đó, trước mắt những này chướng mắt đối thủ, bất quá là gà đất chó sành. Ngay tại kiếm này dương nọ dương điểm giới hạn. Bèn, một cỗ hoàn toàn khác biệt tại yêu khí quần quần ma huy, lôi cuốn lấy khí tức làm người sợ hãi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phế tích. Một bóng người lôi cuốn lấy ngập trời ma diễm, từ trong hư không bước ra một bước, tựa như sao băng rơi xuống đất, ầm vang giáng lâm, chính là đám người mong mỏi cùng trông mong phần Tiêu Ma tướng. Ma tướng hiện thân sát na, ở đây thế lực 3 bên thủ lĩnh khỏe miệng gần như đồng thời câu lên nhất định phải được độ cong, tới, chỗ dựa lớn nhất đã vào chỗ, cục này tất thắng. Nhưng mà sau một khắc, cửu vĩ thiên hồ nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết, thay vào đó là cực hạn kinh hãi. Cứ việc đối phương chu thân ma khí xâm nhiên, ngụy trang đến không chê vào đâu được, nhưng nàng bén nhạy linh giác lại xuyên thấu biểu tượng, rõ ràng bắt được một tia quen thuộc đến làm nàng tim đập nhanh bản chất, cái kia rõ ràng là nhân tộc thiên tiêu Thẩm Chu khí tức. Nàng tuyệt sẽ không nhận lầm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia nhân tộc tiểu tử như thế nào lắc mình biến hóa, thành Hóa Ma điện ma tướng, còn đường hoàng xuất hiện tại Vạn Yêu Tông trên địa bàn. Vô luận phía sau ẩn giấu đi cỡ nào âm mưu, một cô mãnh liệt dự cảm bất tường đã như băng truy giống như đâm vào trời hồ tâm đầu. Nàng không do dự nữa, nghiêm nghị thét dài, thanh âm vạch phá ngưng kết không khí, trừ bị coi chừng. Người này tuyệt không phải phần Tiêu Ma tướng, hắn là cái kia nhân tộc thiên tiêu Thẩm Chu ngụy trang. Lời vừa nói ra, thạch phá thiên kinh. Vô vọng tôn giả cùng Bạch Tiền tử bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như bắn về phía trời cáo, mang theo khó có thể tin kinh hãi, chuyện này là thật. Thiên chân vạn sát, trời cáo chém đinh chặt sắt, đôi cáo bởi vì kích động mà nổ tung, cố khí tức này, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Hừ. Thẩm Chu biến thành phần Tiêu Ma tướng phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, ma uy như núi đè xuống, vẻ nghệ lấy cửu vi thiên hồ, chỉ là một cái biên hoang nghiệt súc, cũng dám ăn nói bừa bãi, nói xấu bản tướng. Những người còn lại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, cũng lập tức lấy lại tinh thần, chất vấn cùng tiếng khiển trách giống như thủy triều tuôn hướng cửu vĩ thiên hồ. Lời này không khỏi quá mức ngang đường. Liêu tôn giả cái thứ nhất trầm giọng phản bác, Hóa Ma Điện ma tướng thân phận cỡ nào tôn quý, là ngươi có thể đều xấu. Thiên Thí Tôn giả cũng phát ra trận trận trầm thấp cười lạnh, cái kia nhân tộc thiên kiêu mặc dù thiên phú dị bẩm, cũng bất quá là cái 16 tuổi bé con, hóa ma bí pháp cỡ nào thâm ảo, há lại hắn có thể ngụy trang. Liêu Tôn giả dù chưa cao giọng ngôn ngữ, ánh mắt âm lãnh lại giống như rắn độc khóa chặt Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phương Nguyên Cực ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đều làm niệm ai, hồ ly này nhất định là nhìn ra phần Tiêu Ma tướng cũng không phải là đứng tại bọn hắn bên kia, mới như vậy chó cùng rất dậu, không lựa lời nói. Biên gia như vậy vụng về lấy cớ, thật coi người khác đều là mặc nàng lừa gạt đồ ngu xuẩn phải không? Giờ phút này thế lực ba bên vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau đề phòng, so với Hắc Bên Minh Cửu Vĩ Thiên Hồ nói mà không có bằng chứng xác nhận, bọn hắn tự nhiên càng có khuynh hướng tin tưởng ma khí cường hành, đại biểu cho Hóa Ma Điện ý chí phần Tiêu Ma tướng. Nhất là tại vị này ma tướng đã minh xác tỏ thái độ duy trì phe mình tình huống dưới, Cửu Vĩ Thiên Hồ ngôn luận, thấy thế nào đều giống như ác ý bịa đặt, nhiễu loạn quân tâm manh khỏe. Các ngươi thật sự là ngu không ai bằng. Người này thiên chân vạn sắc chính là cái kia nhân tộc tu sĩ. Các ngươi tất cả đều bị hắn che đậy. Cửu Vĩ Thiên Hồ gấp đến độ cơ hồ muốn phát điên, mà cùng nàng cùng thuộc Hắc Uyên Minh vô vọng tôn giả cùng Bạch Thiền Tử giờ phút này cũng trong lòng kịch chấn, trong nháy mắt nghị thông suốt quan thiếu, khó trách cái này phần Tiêu Ma tướng từ đầu đến cuối không chịu lấy chân diện mục gặp người, luôn luôn viễn trình đưa tin. Nguyên lai đúng là sợ bọn họ khoảng cách gần nhìn thấu nó nguy trang. Thẩm Chu giả trang Hóa Ma Điện sứ giả, Huyền Minh Tông bốn vị chân quân lại trùng hợp hiện thân trợ giúp. Cái này liên tiếp trùng hợp để Hắc Uyên Minh ba người sáng tỏ thông suốt, nhân tộc rõ ràng đang âm thầm bố cục một cái cự đại âm mưu. Nhưng bây giờ, coi như bọn hắn khám phá chân tướng, thì như thế nào có thể làm cho mặt khác hai nhà tin tưởng? Nên nói như thế nào phục những này đã bị Hóa Ma Điện danh hào choáng váng đầu óc yêu tộc đồng loại, nhận rõ trước mắt cái này chí mạng âm mưu. Ngay tại Hắc Uyên Minh đám người tâm niệm thay đổi thật nhanh, khổ tư phá cục kế sách lúc, Thẩm Chu biến thành phần Tiêu Ma tướng bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn như hai đạo thực chất hàn băng, gắt gao khóa chặt Cửu Vĩ Thiên Hồ, thanh âm lôi cuốn lấy lạnh thấu xương ma uy ầm vang đợi ra, tốt một cái Hắc Uyên Minh. Thật sự là gan to bằng trời. Bản tướng chuyến này là lắng lại can qua mà đến, các ngươi dám trước mặt mọi người nói xấu. Hắn không cho đám người phản ứng cơ hội, lời nói xoay chuyển, thanh trấn khắp nơi, mấy ngày nay bản tướng đã điều tra rõ ràng, các ngươi Tây Bắc ba nhà như nước với lửa, căn nguyên đều là hệ tại một người, Phượng Thập Nhị. Bản tướng đã tra ra, kẻ này nguyên do Thanh Loan nhất tộc tử đệ, lại phạm phải thí huynh giết mẹ ngập trời tội nghiệp, phản bội chạy trốn sau dấn thân vào ngươi Hắc Uyên Minh dưới trướng. Mà các ngươi ma tướng ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng vô vọng cùng Bạch Thiệt Tử, lại sai xử cái này phản bội chi đồ, tập sát Bách Túc Quật yếu biên, tái giá họa Thanh Loan nhất tộc, dùng cái này kích động hai nhà huyết cừu, làm cho Bách Túc Quật không thể không cùng các ngươi kết minh, trừng phạt Thanh Loan. Có phải thế không? Lần này lên án như là cựu thiên kinh lôi, nổ toàn trường tĩnh mịch. Bạch Thiên Tử cùng vô vọng tôn giả sắc mặt bá trắng bệnh như tờ giấy, con ngươi bỗng nhiên co vào, ngay cả quanh thân yêu khí đều xuất hiện một cái chớp mắt hỗn loạn. Hỏng, cái này điểm chết người nhất át chủ bài, lại bị đối phương trước mặt mọi người xốc lên. Bách Túc Quật Phúc Thiên Thánh Tôn, Thiên Ý Tôn giả các loại mắt thấy cảnh này, chỗ nào vẫn không rõ. Bọn hắn trước đó lại bị Hắc Uyên Minh đùa bỡn trong lòng bàn tay, từ đầu đến đuôi làm một lần nào. Chương 585, Tấn Tây Bắc Loạn Thành 17 chương 585, Tấn Tây Bắc Loạn Thành 17 hôn trướng. Phúc Thiên Thánh Tôn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, cùng bạo yêu khí phóng lên tận trời, nguyên lai con trai ta là chết tại các ngươi bọn này âm hiểm chi đồ trong tay. Các ngươi dám bắt ta Bách Túc Quật làm vũ khí sử dụng. Thiên Ý Tôn giả trên thân xúc tu điên cuồng vũ động, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Hắc Uyên Minh. Các ngươi thật sự là thật độc tính toán. Thật là lớn gan chó. Một bên Vượng Huyền Cực đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trên mặt hiện ra băng lãnh giọng điệu ai dáng tươi cười, ánh mắt như lưỡi dao giống như thổi qua Hắc Uyên Minh ba người, "Tốt, rất tốt. Nguyên lai còn có bực này diệu kế. Thật coi ta Thanh Loan nhất tộc là mặc cho các ngươi làm thị toan đại đầu. Còn tốt thượng sứ Minh dám, tra ra chân chính thủ phạm." Trong chốc lát, thế cục nghịch chuyển, tất cả mọi người lựa giận, đều tập trung vào Hoang Luân bị Bạch Trần Hắc Uyên Minh trên thân. "Còn đứng ngây đó làm gì, động thủ a." Thẩm Chu thét ra lệnh như là kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt đốt lên sớm đã kiếm bạc nộ trương chiến hỏa. Đạt được ma tướng đại nhân minh xác chỉ lệnh, điểm nộ khí đã sớm kéo căng Bách Túc Quật chúng tôn dẫn đầu làm có dễ. Thiên Tí Tôn giả cái kia vô số chân đốt cánh tay bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành đầy trời giữ tận quân mâu, mang theo xé rách không khí rít lên, như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Hắc Uyên Minh ba người phủ tới. Liêu Tôn giả thân hình biến hóa, dưới chân đại địa vỡ ra, vô số tráng kiện như rồng có sừng đen kịt sợi dễ phá đất mà lên, cuốn về đối thủ, những nơi đi qua ngay cả nham thạch đều bị hút hết sinh cơ, hóa thành một biển. Phúc Tiên Thánh Tôn càng là phát ra một tiếng lột ngạt gào thét, thân hình khổng lồ như là một tòa di động sơn nhạc, lấy ngang ngược không gì sánh được tư thái hung hăng vọt tới vô vọng tôn giả, thế muốn đem đối thủ ép làm thịt não. Một bên khác, gặp phần Tiêu Ma tướng đã hạ lệnh, Bách Túc Quật lại đã động thủ, Phượng Huyền Cực ngay sau đó cũng không do dự nữa, nghiêm nghị nói, "Động thủ." Hắn cánh chim chấn động, đầy trời thanh diễm hóa thành mũi tên bắn nhanh mà ra. Còn lại Thanh Loan trưởng lão cùng loài chim ngoại viện cũng đồng thời bộc phát, đạo đạo linh vũ như phi kiếm, trận trận thanh minh nhiếp tâm hồn, từ cánh bên hiệp đồng Bách Túc Quật, hợp lực vây giết Hắc Uyên Minh. Trước đem cái này ưa thích ở sau lưng đùa bỡn âm như quỷ kế Hắc Uyên Minh triệt để đẻ chết lại nói. Nhưng mà ngay tại Thanh Loan nhất tộc thế công toàn bộ triển khai, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay sau một khắc, dị biến nảy sinh. Vốn nên cùng bọn hắn kể vai chiến đấu bốn vị nhân tộc chân quân, lại không có dấu hiệu nào thay đổi phong mang, lang lệ không gì sánh được công kích như là sớm đã chuẩn bị xong la võng, trong nháy mắt chụp vào Thanh Loan nhất tộc. Bắc Minh chân quân song trưởng hợp lại, cực hàn chi khí hóa thành vô hình lồng giam, trong nháy mắt đông kết hai vị Thanh Loan trưởng lão quanh thân không gian cùng linh khí. Lôi chấn chân quân kiếm chỉ thương thiên, dẫn động vô số lôi đỉnh màu tím như điên rồng giống như chút xuống, tinh chuẩn bổ về phía Phượng Huyền Cực. Thương Minh Chân Quân tay áo phồng lên, cuồn cuộn sóng nước chống rông hiện lên, hóa thành ngàn vạn chói yêu xiển xích quấn về Cẩm tộc Việt quân. Diễm Chân Quân càng là đơn giản trực tiếp, đấm ra một quyền, xích hồng quyền cương như là sao băng, trực tiếp đem một tên Thanh Loan trưởng lão đánh cho thổ huyết bay ngược. Các ngươi chơi cái gì? Phượng Huyền Cực miễn cưỡng tránh đi lôi hải, vừa sợ vừa giận, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Ta mời các ngươi là đến trợ trận, vì sao quay giao đối mặt? Bốn vị chân quân sắc mặt lạnh lùng, không người trả lời, chỉ có thần thông pháp thuật như là giống như mưa to gió lớn chút xuống, mỗi một chiêu đều tàn nhẫn không gì sánh được, nơi nào còn có nửa phần minh hữu bộ dáng. Rõ ràng là sớm đã chuẩn bị xong sát cơ chí mạng. Chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển, Hắc Nguyên Minh cùng Bách Túc Quật giao chiến cùng một chỗ, mà nguyên bản minh hữu Thanh Loan nhất tộc lại vội vàng không kịp chuẩn bị mà xa vào nhân tộc chân quân hung manh trong vây công. Hỗn đản, thật sự là một đám ngu xuẩn. Vô Vọng Tôn giả song trưởng đẩy ra, bàng bạc yêu lực hóa thành một đạo ám sắc vòng xoáy, ngạnh sinh sinh chống đỡ Phúc Thiên Thánh Tôn va chạm, khí lang bốc lên ở giữa, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Hắn trong lúc cấp bách nhìn quanh chiến trường, trong lòng càng nặng nề. Bạch Thiên Tử thân hình phiêu hốt, trong tay áo bay ra vô số miêu ảnh, cùng Thiên Tý Tôn giả cốt mâu lăng không chạm vào nhau, bộc phát ra liên miên bất tuyệt anh minh. Khác một bên, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng cùng Liêu Tôn giả đánh nhau, đồng dạng lâm vào khẩu chiến. Thấy lại hướng nơi xa, càng làm cho trước mắt hắn tối sầm. Thanh Loan nhất tộc đang cùng chính bọn hắn mời tới bốn vị nhân tộc chân quân đánh túi bụi. Toàn bộ tấn tây bắc triệt để loạn thành hỗn loạn, yêu khí, linh lực điên cuồng đụng nhau, tiếng oanh minh, tiếng giống giận dữ vang lên liên miên. Về phần đây hết thảy kẻ đầu đều, cái kia do Thẩm Chu hóa thành phần tiêu ma tướng, vô vọng giờ phút này đã mất rảnh bận tâm đối phương. Chúng kế, quả nhiên là nhân tộc gâm như kinh thiên. Nhưng bây giờ tỉnh ngộ thì đã trễ, Bách Túc Quật các tôn giả khi biết bị lợi dụng chân tướng sau đã giết đỏ cả mắt, căn bản nghe không vô bất kỳ giải thích nào, huống chi phe mình xác thực đối lý trước đây. Từ âm như bại lộ một khắc kia trở đi, bọn hắn cùng Bách Túc Quật liền đã là không chết không thôi chi cục. Một bên khác, đang cùng bốn vị chân quân khổ chiến Phượng Huyền Cực cũng đã nhận ra không thích hợp. Vì sao bọn hắn cùng Minh Hữu nội chiến, Bách Túc Quật cùng Hắc Nguyên Minh tử đấu, mà vị kia vốn nên khống chế toàn cục phần tiêu ma tướng nhưng thủy chung khoanh tay đứng nhìn, không có lựa chọn xuất thủ trợ giúp? Chẳng lẽ Cửu Vĩ Thiên Hồ lời nói đúng là thật? Khả thi đến bây giờ, vô luận chân tướng như thế nào, đều đã không cách nào bằng ngôn ngữ thay đổi chiến cuộc, chỉ có bằng vào thực lực giết ra một đường máu. Ngay tại cái này hỗn loạn tới cực điểm thời khắc, sát ý tịnh nhất Liêu Tôn giả dẫn đầu phát ra quyết tuyệt cầm thét, thưa không điểm hóa. Trong chốc lát, thiên địa pháp tắc vì đó vặn mèo, lấy hắn làm trung tâm, vô tận mục nát bụi bặm tràn ngập ra, che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong lĩnh vực, vạn vật tàn lụi, vô luận là nham thạch, không khí hay là hãm sâu trong đó sinh linh, đều cảm giác tự thân sinh cơ tại bị điên cuồng rút ra, huyết nhục cân cốt phảng phất đều tại ra tốc hư thối, phân giải, phải hóa thành tầm bộ gốc kia khủng bố cây liễu chất dinh dưỡng. Hư không điểm hóa, chính là kim yêu cảnh giới mới có thể khống chế chí cao thần hồn, giờ phút này do Liễu Tôn giả toàn lực hành động, nó uy năng đơn giản hủy thiên diệt địa. Mà muốn đối kháng loại lĩnh vực này lực lượng nghiền ép, duy nhất phương pháp chính là lấy lĩnh vực đối kháng lĩnh vực. Hỗn đản. Thân ở mục nát lĩnh vực hạch tâm Bạch Tiễn Tử cảm thụ được tự thân sinh cơ trôi qua, cũng không còn cách nào giữ lại, đồng dạng phát ra một tiếng rung trời gào thét, hư không điểm hóa. Oeng. Một cỗ khác hoàn toàn khác biệt thiên địa vĩ lực ngang nhiên giáng lâm, cùng cái kia mục nát tĩnh mịch lĩnh vực mãnh liệt va chạm vào nhau. Hai cỗ đại biểu cho khác biệt cực hạn pháp tắc lĩnh vực lực lượng lẫn nhau ăn mòn, đè ép và mẹo, khiến cho toàn bộ khu phế tích không gian đều trở nên cực không ổn định, đạo đạo vết nứt không gian như là tia chớp màu đen giống như lúc gần lúc hiện. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lĩnh vực chi lực chính là không khác biệt bao phủ tứ phương khủng bố thần thông, một khi lâm vào trong đó, tựa như cùng đặt mình vào pháp tắc luyện ngục, tiếp tục thừa nhận đáng sợ ăn mòn cùng áp chế. Giờ phút này Bạch Tiễn Tử cùng Liêu Tôn giả lĩnh vực ầm vang đụng nhau, chưa phân ra cao thấp, có thể khổ thân ở song trọng lĩnh vực phạm vi bên trong những người khác, bọn hắn đến một mực tiếp nhận hai cái lĩnh vực tiếp tục công kích. Ở đây từng cái đều là tâm cao khí ngạo chân quân, Tôn giả há có thể cam tâm biến thành người khác lĩnh vực va chạm dưới cá trong chậu, bị động tiếp nhận cái này vô vọng hại thương. Lệ. Một tiếng xuyên kim liệt thạch phượng gãy vang tận mây xanh, Thanh Loan nhất tộc đại trưởng lão quanh thân thanh diễm tăng vọt, trong nháy mắt hiện hóa ra che khuất bầu trời Thanh Loan bản tướng, mênh mông yêu lực phóng lên tận trời, cái thứ ba lĩnh vực ngang nhiên triển khai, hư không điểm hóa phần thiên vũ giới. Chỉ một thoáng, đầy trời thiêu đốt thanh vũ như là lưu tinh hỏa vũ, đem một phương bầu trời hóa thành nóng bỏng luyện ngục. Phản phất là đẩy ngã khối thứ nhất mét hơn nặng cốt bài, cảnh tượng này như là ôn dịch giống như trong nháy mắt lây bệnh toàn bộ chiến trường. Vì chiếm trước tiên cơ, vì trong lúc hỗn loạn tự vệ thậm chí diệt sát địch thủ, từng vị yêu tộc tôn giả cũng không còn cách nào giữ lại, nhao nhao giống giận thúc dục tự thân mạnh nhất nội tình. Hư không điểm hóa, vạn nhận rào sát vực. Hư không điểm hóa, huyền giáp trọng loan, thiên huyễn hỏa vực. Chỉ một thoáng, năm sáu chủng phong cách khác lạ, lại đồng dạng kinh khủng yêu tộc lĩnh vực như là bọt khí khổng lồ giống như tại trên phế tích bành trướng, đè ép và chạm. Yêu khí hỗn loạn đến cực hạn, không gian bặm mẻo, tia sáng lờ mờ, phảng phất về tới hỗn độn chưa mở thời đại thái cổ. Mà nhân tộc bốn vị chân quân sao lại ngồi chờ chết? Đối mặt yêu tộc này lĩnh vực chiều dâng, bọn hắn cũng đồng thời thét dài, thi triển ra nhân tộc chân quân chống lại lĩnh vực trí cao thủ đoạn, linh cảnh hiện hiện. Linh cảnh hiện hiện. Khát nước ba ngày cảnh. Thương Minh chân quân sau lưng hiện ra băng phong vạn lý vô ngần biển hư ảnh, cửu tiêu lôi vực. Lôi chấn chân quân đỉnh đầu lôi vân dày đặc, hoàng hoàng thiên uy gột rửa yêu phân. Giờ khắc này, toàn bộ đại hoang cốc triệt để hóa thành lĩnh vực cùng linh cảnh va chạm khủng bố vòng xoáy. Pháp tắc ở chỗ này bặm mẻo, lực lượng ở chỗ này sôi trào, tất cả thân hàm trong đó người, vô luận địch ta, đều tại này trước nay chưa có hỗn loạn đại chiến bên trong, dùng hết thể cầu tồn. Chương 585, liền chờ Thẩm Chu xuất thủ. Chương 585, liền chờ Thẩm Chu xuất thủ. Thời khắc này Thẩm Chu chỉ cảm thấy phảng phất có vô số chỉ vô hình cự thủ từ bốn phương tám hướng xé rách lấy thân thể của hắn. Trước một cái chớp mắt là thực cốt băng hàn, đông lạnh triệt thần hồn, tiếp theo một cái chớp mắt lại hóa thành vạn nhận lăng chỉ, như muốn đem hắn từng khúc tách rời, qua trong giây lát nhưng lại bị trầm hồn như núi lực lượng gắt gao ngăn chặn, liền hô hấp đều trở nên gian nan dị thường. Các loại hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tắc như là sôi trào chiều dâng, không ngừng trùng kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng trước mắt càng là màu sắc sặc sỡ, giống như tận thế. Năm sáu phiến nhan sắc khác nhau, và mẹo ba động lĩnh vực lẫn nhau để ép, an mòn, va chạm. Yêu dị lu mang, tĩnh mịch lu ám, thường hực thanh diễm, nặng nghề màu vàng đất, sâm bạch biển xương. Các loại quang mang điên cuồng lấp lóe. Bên hai tràn ngập pháp tác sụp đổ hành mình, năng lượng đụng nhau bạo hưởng cùng thỉnh thoảng vang lên thê lương rú thảm. Đây chính là chân quân cấp bậc chiến lược sao? Quả nhiên đáng sợ, cho dù lấy Thẩm Chu tâm trí, cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi. Hắn vẹn vẹn thân ở biên giới chiến trường, bị động thừa nhận dư ba, liền cảm nhận được như núi như biển áp lực. Nếu không có đệ tứ thiên thai ban cho số liệu hóa thể chất, để hắn có thể từ đầu đến cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong, chỉ là cái này trùng mặt trái trạng thái tiếp tục được ra, cũng đủ để cho tu sĩ bình thường chết đến vô số lần. Dù vậy, ở trong quá trình này, lượng máu của hắn nhưng vẫn bị cắt giảm 1/3, mấy trăm vạn lượng máu bị tiêu hao sạch sẽ. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường hạch tâm bên ngoài khu vực, nơi đó đã là thây ngang khắp đồng. Hắc Uyên Minh tự bạn, ngân bối hai vị đường chủ, cùng Bách Túc Quật, Thanh Loan nhất tộc mang tới tinh nhuệ cấp dưới, tại cái này chân quân cấp lĩnh vực không khác biệt nghiền ép bên dưới, sớm đã chết thương thảm trọng. Vật khí rất nhiều còn tại trong vũng máu kéo dài hơi tàn, càng nhiều thì đã khí tuyệt bỏ mình, yêu khu đều bị hỗn loạn lực lượng pháp tắc xé rách đến không còn ra hình dạng. Thật sự là đáng tiếc, A Thẩm Chu trong lòng thầm than, những kinh nghiệm này bao không có khả năng tự tay thu hoạch, để hắn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, lấy chính mình trước mắt chân ngã cảnh lục trọng tu vi, như cưỡng ép triển khai lĩnh vực gia nhập trận này đại loạn đấu, chỉ sợ chỉ chốc lát liền sẽ bị những cái kia uy tín lâu năm tôn giả lĩnh vực nghiền nát. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thẩm Chu thu liễm khí tức, như là tiềm ẩn tại phong bạo nhãn bên trong u linh, tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc, cũng không có lựa chọn xuất thủ. Bắc Minh chân quân các loại bốn vị chân quân bằng vào phối hợp tinh diệu cùng linh cảnh huyền ảo, trước mắt còn có thể chèo chống, tạm không cần hắn biện thủ. Thẩm Chu mừng rỡ sống chết mặc bay, chỉ đợi thời khắc quan trọng nhất, lại đánh ra quyết định thắng bại một kích. Trong lúc nhất thời, trận này kinh thiên động địa hỗn chiến biến thành thuần túy lĩnh vực cùng linh cảnh chính diện đối cứng. Tầng thứ này đọ sức, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, liệu chính là các vị chân quân, tôn giả vạn năm tích lũy thâm hậu nội tình cùng đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Như là cự thú đấu sức, luôn có một phương sẽ dẫn đầu kiệt lực, mà có thể kiên trì đến sau cùng, chính là duy nhất bên thắng. Phúc. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Trước hết nhất không giữ được bình tĩnh thi triển lĩnh vực liêu tôn giả đông nhiên phun ra một ngụm màu xanh sẫm huyết dịch, hắn cái kia đã lớn nửa hóa thành tiểu thụy đại thụ thân thể kịch liệt rung động, quanh quẩn quanh thân mục nát lĩnh vực như là phá toái như lưu ly từng khúc tan rã. Làm trước hết nhất mở ra lĩnh vực người, lực lượng của hắn cũng trước hết nhất khô kiệt, gặp phản phệ cũng mãnh liệt nhất. Ngay sau đó, tan tác cũng bắt đầu phản ứng dây chuyền. Ồ, một tiếng thê lương rít lên, Bạch Thiền Tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân hình vặn vẹo ở giữa hóa thành một cái lông tóc lộn xộn, khí tức vẻ bại to lớn mèo trắng, lĩnh vực của hắn tùy theo băng tán. Gần như đồng thời, Phượng Huyền Cực cũng kêu lên một tiếng đau đớn, liệt diễm linh vũ ánh sáng kịch liệt tạm đạm, lĩnh vực sáng tối chập chờn, cuối cùng triệt để dập tắt. Một bên khác, Thiên Tí Tôn giả vô số vũ động cánh tay như là bị rút đi cân cốt giống như gục xuống, vạn nhận rào sắt vực tiêu tán thành vô hình, Phúc Thiên Thánh Tôn nặng nghề huyền giáp trọng loan cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ầm vang sụp đổ. Nhân tộc chân quân bên này cũng không tốt hơn. Đáng giận. Thương Minh chân quân sắc mặt trắng nhợt, quanh thân bẩn quanh khát nước ba ngày cảnh một cơn chấn động, cuối cùng hóa thành điểm điểm lam quang tiêu tán. Lôi Chấn chân quân đỉnh đầu cựu tiêu lôi vân kịch liệt quay cuồng sau dần dần lắng lại, Xích Diễm chân quân phần thiên trừ hải cảnh cũng hỏa diễm ảm đạm, lĩnh vực lần lượt bị ép thu hồi. Lĩnh vực đối bính thất bại mang tới phản vệ cực kỳ nghiêm trọng, một đám yêu ma đại năng bất đắc dĩ nhau nhau hiển hóa ra bộ phận hoặc hoàn chỉnh nguyên hình, bằng vào cường hành yêu thân ngạnh kháng phản vệ chi lực, tràn diện trong lúc nhất thời càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Ở đây chân quân, tôn giả thực lực đều là tại sàn sàn với nhau, cũng không có tuyệt đối nghiền ép tồn tại, lần này không giữ lại chút nào lĩnh vực đối hoành, kết quả chính là lưỡng bại câu thương, cơ hồ không người có thể may mắn thoát khỏi. Hồ Bác Minh chân quân nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh mang. Cùng với những cái khác chân quân tôn giả lĩnh vực tán loạn, khí tức vẻ bại tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn cái kia đặc biệt linh cảnh hiện hiện vẫn tại lặng yên vận chuyển. Trên thực tế, sơ tại Liêu tôn giả cái thứ nhất thi triển hư không điểm hóa quấy thiên địa pháp tắc thời điểm, Bác Minh chân quân linh cảnh liền đã lặng yên thi triển ra. Chỉ là, hắn linh cảnh cũng không phải là chỉ tại cưỡng ép cải biến hiện thực quy tắc, uy lực của nó cơ hồ toàn bộ tác dụng tại một cái càng thêm bí ẩn phương diện, tất cả người tham chiến thần thức hải. Cái này bắt nguồn từ hắn tự thân cực kỳ đặc thù võ đạo thiên phú, một loại gần như đoạt xá giống như can thiệp người khác ý niệm tiên thiên năng lực. Bắc Minh chân quân đem phần này đặc biệt thiên phú hoàn mỹ dung nhập tự thân linh cảnh bên trong, khiến cho mảnh này vô hình lĩnh vực càng giống là một loại tư duy chất xúc tác. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn linh cảnh không cần giống lĩnh vực khác như vậy, cùng đối thủ cứng đối cứng chính diện va chạm. Tại trong cuộc hỗn chiến này, tất cả yêu tộc tâm thần đều đã bị trước mắt liều mạng tranh đấu một mực hấp dẫn, không gây một người phát giác được, một cỗ vi diệu lực lượng chính như cùng tia nước nhỏ, im lặng thấm vào suy nghĩ của bọn hắn. Bắc Minh chân quân cực kỳ cẩn thận, hắn cũng không cưỡng ép vặn vẹo hoặc xuyên tạc bất luận người nào ý chí, như thế sẽ chỉ trong nháy mắt bại lộ chính mình. Hắn chỉ là cực kỳ mịt mờ, giảm xuống tất cả người tham chiến lý trí, để chiến đấu bản năng, chém giết khoái cảm bị tiến một bước phóng đại. Tại cái này sinh tử một đường trên chiến trường, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, hiệu quả đơn giản tốt đến bạo tạc. Đây cũng là vì cái gì một đám ngày bình thường đa mưu túc trí, thận trọng từng bước tôn giả đại yêu, một khi giao thủ, lại sẽ như thế không quan tâm, phản phất lâm vào chiến đấu thoải mái điên cuồng trạng thái. Như thế nào, còn có thể đánh sao? Bác Minh chân quân hướng còn lại ba vị chân quân lặng yên truyền âm. Vẫn được, còn có thể đứng vững. Ân. Ba vị chân quân mặc dù cũng thi triển linh cảnh cũng gặp phản vệ, nhưng bọn hắn đều sớm có chỗ chuẩn bị, tận lực giữ mấy phần thực lực, giờ phút này còn có dư lực. Như vậy cũng tốt, Bắc Minh chân quân cảm thấy an tâm một chút, chắc hẳn những yêu ma này át chủ bài đều đã hao hết. Sau đó, liền chờ Thẩm Chu xuất thủ. Chương 586, Phật Ma Pháp Tướng chương 586, Phật Ma Pháp Tướng ân còn lại chân quân ngầm hiểu. Trước đây Thẩm Chu thông qua ngọc giản bố trí kế hoạch, hạch tâm chính là bước lên yêu tộc nội đấu, do bọn hắn mấy vị chân quân từ đó kiềm chế, mục đích cuối cùng nhất chính là bước ra tất cả đại yêu áp đáy hòm hư không điểm hóa. Mặc dù không biết Thẩm Chu cụ thể ý muốn như thế nào, nhưng bọn hắn đã thành công hoàn thành một bước này. Tại ta linh cảnh âm thầm ảnh hưởng dưới, những đại yêu này đều không chú ý hậu quả thả ra lĩnh vực. Bây giờ lĩnh vực lẫn nhau triệt tiêu, lực lượng phản vệ chính là nhất hư nhược thời khắc. Thẩm Chu, các ngươi đợi thời cơ đến. Bắc Minh chân quân tâm niệm cấp chuyển, chờ đợi hái đổ tín hiệu. Nhưng mà ngay tại hắn coi là đại cục đã định thời khắc, một tiếng nói nhỏ như là tụng kinh giống như vang lên, hư không điểm hóa. Cái gì? Bắc Minh chân quân tâm thần cực chấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hắc Uyên Minh Minh chủ vô vọng tôn giả chậm rãi lên không, quanh thân tản mát ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, làm người sợ hãi pháp tắc ba động. Một cái hoàn toàn mới, càng thâm thúy hơn kinh khủng lĩnh vực chính lấy hắn làm trung tâm cấp tốc triển khai. Gia hỏa này lại còn bảo lưu lại một tay. Chẳng lẽ hắn không có bị ta linh cảnh ảnh hưởng? Muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, cũng không chỉ Thẩm Chu một người, vô vọng giờ phút này ánh mắt thanh minh sắc bén, suy nghĩ tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn một mực tại ẩn nhẫn, đem mạnh nhất lá bài tẩy này gắt gao để lại. Cùng với những cái khác đại yêu khác biệt, hắn tại tinh thần chi đạo bên trên cũng có cực sâu tạo nghệ, sớm đã mơ hồ đã nhận ra cái kia cỗ tràn ngập chiến trường, trong lúc vô hình phóng đại giết chóc dục vọng bí ẩn lực lượng. Vô vọng bằng vào thần thức cường đại thủ với bản tâm, chỉ vì chờ đợi thời khắc quan trọng nhất này. Thật sự là giảo hoạt nhân tộc. Vô vọng tôn giả băng lanh ánh mắt xuyên thấu hỗn loạn, đâm thẳng xa xa Bắc Minh chân quân, đáng tiếc, ngươi trò xiếc, ta sớm đã xem thấu. Bây giờ, mặt khác tất cả cường giả, vô luận là yêu tộc tôn giả hay là nhân tộc chân quân, đều là bởi vì lĩnh vực phản phệ mà nguyên khí đại thương, chiến lực đại giảm. Thời khắc này vô vọng mang theo toàn thịnh chi lực thi triển cuối cùng lĩnh vực, cán cân thắng lợi đã hướng hắn nghiêng. Đúng. Một tiếng phạm sướng xé rách trường không. Vô vọng tôn giả hai tay chấn động, quanh thân yêu khí cùng Phật quang lại quỷ dị xen lẫn sôi trào. Phía sau hắn hư không kịch liệt và mèo, một tôn đỉnh thiên lập địa thánh vượn Phật tướng thình lình hiện hiện. Vượn Phật diện cho dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt trợn trừng như kim cương hàng ma, ngàn cánh tay nguyên ảnh tầng tầng triển khai, mỗi cái trong lòng bàn tay đều là nâng vạn chữ ấn. Trong lĩnh vực, phạm sướng cùng ma khiếu cùng vang lên, Phật quang cùng yêu khí cùng múa. Nói đùa cái gì? Vì sao một tôn yêu tộc thi triển hư không điểm hóa lại sẽ hiện ra Phật môn pháp tướng? Bác Minh chân quân trong lòng rung mạnh, con người bỗng nhiên co vào. Trước mắt tôn này yêu khí cùng Phật quang sen lẫn thiên thủ ma vượn pháp tướng, tản ra khí tức đã thần thánh lại quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với yêu tộc thần thông nhận biết. Giá hỏa này không thích hợp, hắn cũng không phải phổ thông yêu tộc tôn giả. Còn lại ba vị chân quân cũng trong nháy mắt tỉnh táo, thần thức chấn động mãnh liệt. Bọn hắn rõ ràng ý thức được, vô vọng tôn giả tay này hư không điểm hóa cấp độ cùng bản chất, cùng với những cái khác yêu tộc tôn giả hoàn toàn khác biệt. Ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc càng thêm thâm thúy hạo nhiên, ẩn chứa Phật lý, đẳng cấp cao hơn một cái cấp độ. Cho dù vô vọng mới vừa rồi không có ẩn nhẫn giữ lại, mà là tại ban sơ lĩnh vực trong hỗn chiến liền thi triển ra một chiêu này, cũng tuyệt đối có thể lúc trước trong đối bính sừng sững không ngã, lực áp quần hùng. Quá mạnh. Đó căn bản không phải một cái yêu quái tầm thường tôn giả nên có thủ đoạn. Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, thần thông vừa thành vô vọng tôn giả, ánh mắt băng lãnh đã như thực chất giống như khóa chặt Bắc Minh chân quân, trước hết giải quyết hết cái này một mực tại âm thầm trêu đùa ám chiêu đầu sỏ. Diệt. Vô vọng tôn giả tâm niệm vừa động, cái kia đỉnh thiên lập địa vượn Phật pháp cùng nhau một bàn tay, còn không thèm chú ý không gian khoảng cách, chống rông xuất hiện tại Bắc Minh chân quân trước mặt, vào đầu đập xuống. Trường phong chưa đến, uy áp kinh khủng đã để Bắc Minh chân quân quanh thân không gian cũng vì đó ngưng kết. Nhưng mà, ngay tại trong chớp mắt này, trầm mặc, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, Thẩm Chu biên thành phần tiêu ma tướng chẳng biết lúc nào đã ngăn ở Bắc Minh chân quân trước người. Hắn gần là đối với lấy cái kia bị thiên diệt địa cự trường, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Không có oanh minh, không có va chạm. Cái kia phảng phất có thể trấn áp hết thảy vượn ma Phật trường, tại khoảng cách Thẩm Chu đầu ngón tay không đủ ba thước chỗ, như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt ngưng kết, tan rã. Liên đối vô vọng tôn giả sau lưng cái kia khổng lồ thiên thủ pháp tướng, đều phát ra một tiếng thống khổ gào thét, kịch liệt vặn bẹo sóng gió nổi lên. Thần thông bị cương ép cắt đứt phản vệ giống như nước thủy triều tuôn hướng vô vọng tôn giả, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một sợi dòng máu màu vàng sậm, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người cái tên này, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vô vọng tôn giả tâm thần đều chấn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia dung hợp Phật ma chi lực hư không điểm hóa cũng không phải là bị lực lượng mạnh hơn đánh tan, mà là bị một loại ngang ngược đến hoàn toàn không nói đạo lý quy tắc triệt để đánh gãy phong ấn. Loại này cương ép phong cấm người khác thần thông thủ đoạn, hắn mặc dù hôm nay lần thứ nhất tự mình lĩnh giáo, nhưng tuyệt không phải lần thứ nhất mắt thấy. Từng bức họa như là như ánh chớp tại trong đầu hắn hiện lên, cái kia từng dùng tuyệt đối cường thế tư thái quét ngang các phe thanh loan tộc thiên kiêu phượng thập nhị. Đối phương chính là nương tựa theo dạng này một loại quỷ dị khó lường phong cấm chi thuật, tuần tự đem ngân bối, Mị La thậm chí Thanh Loan bản tộc Phượng Hoài An đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái kia bỏ qua tất cả phòng ngự, cưỡng ép gián đoạn thần thông vận chuyển đáng sợ năng lực, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tại toàn bộ Tây Bắc địa giới, thậm chí hắn biết rộng lớn hơn tiên địa bên trong, vô vọng cũng chỉ gặp qua Phượng Thập Nhị một người có được đặc biệt như thế mà kinh khủng thần thông. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì trước mắt cái này đến từ Hóa Ma Điện phần Tiêu Ma tướng vậy mà cũng sẽ thi triển cái này hoàn toàn nhất trí chiêu thức? Chờ chút, Cửu Vĩ Thiên Hồ trước đó đã cảnh cáo, người này tuyệt không phải phần Tiêu Ma tướng. Hắn là cái kia nhân tộc Thiên Kiêu Thẩm Chu Ngụy Trang. Nếu như trước mắt ma tướng thật sự là Thẩm Chu Trô đóng vai, như vậy, cái kia đã từng kinh diễm tứ phương, vừa thần bí biến mất Phượng Thập Nhị, thân phận chân thật của hắn chẳng phải cũng là vô vọng phảng phất minh bạch cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, từ Phượng Thập Nhị mưu phản Thanh Loan tộc đầu nhập Hắc Nguyên Minh, đến phần Tiêu Ma tướng mang theo Hóa Ma Điện chi uy tham gia Tây Bắc phân tranh, chỗ này có hết thảy, tất cả đều là cùng là một người tỉ mỉ bày kế âm mưu. Bọn hắn tất cả mọi người, từ đầu tới đuôi, đều bị cùng là một người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, cho dù là lấy vô vọng tôn giả lòng dạ cùng định lực, cũng không khỏi đến cảm thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu, nhìn về phía Thẩm Chu trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có kinh hãi cùng khó có thể tin. Ngươi mới là đây hết thảy kẻ đầu têu. Phần Tiêu Ma tướng, Phượng Thập Nhị, Thẩm Chu, đều là ngươi. Thanh âm của hắn bởi vì cực độ chấn kinh mà mang tới vẻ run rẩy. Như suy đoán làm thật, cái kia trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ đối thủ, nó tâm cơ chi thâm trầm, bố cục chi hùng vĩ, đơn giản làm cho người dùng mình. Đối với vô vọng tôn giả cái kia tràn ngập kinh hãi chất vấn, Thẩm Chu chỉ là một tiếng băng lãnh cười khẽ, người sắp chết, làm gì biết được quá nhiều. Chương 587, át chủ bài hiện ra. Chương 587, át chủ bài hiện ra. Thiên thủ vượn Phật tướng tại kịch liệt vận béo bên trong vỡ vụn, hóa thành đầy trời phiêu tán kim hắc điểm sáng. Thần thông bị cưỡng ép gián đoạn mang tới phản vệ, như là như cuồng chiều đánh thẳng vào vô vọng tôn giả yêu mạch cùng thần hồn. Hỗn đản, vô vọng giờ phút này đã minh ngộ, thế cục diễn biến đến nơi này bước, hoàn toàn là tên trước mắt này từng bước một tỉ mỉ dẫn đạo kết quả. Lửa giận ngập trời cùng sát ý trong nháy mắt vượt trên thương thế mang tới thống khổ, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, trước đem Thẩm Chu kẻ cầm đầu này chu sát. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn vừa lên, Thẩm Chu thân ảnh tựa như cùng như quỷ mị một trận mơ hồ, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài không trung. Thẩm Chu giờ phút này tâm như gương sáng, tôn giả cấp bậc đại yêu, nếu không dựa vào đặc thù cơ chế, lấy trước mắt hắn chân ngã cảnh lục trọng tu vi, rất khó đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Cùng liều mạng, không bằng phát huy tự thân ưu thế, đem chính diện chém giết giao cho cùng cấp bậc chân quân, chính mình thì đóng vai tốt cái kia khống chế toàn cục phụ trợ nhân vật. Gia hỏa này thân pháp quỷ dị đến đơn giản như là cá trạch. Vô vọng tôn giả trong lòng vừa sợ vừa giận, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội gần người, hắn còn chưa tới kịp truy kích, một đạo lôi đỉnh màu tím đã xé rách trường không, lôi chấn chân quân tiếng như hồng trùng, mang theo hoàng hoàng thiên uy giết tới. Đối thủ của ngươi là ta. Bác Minh, lôi chấn các loại bốn vị chân quân cũng là lần thứ nhất kiến thức Thẩm Chu chân chính vận dụng thủ đoạn cuối cùng đối địch. Giờ phút này bọn hắn mới giật mình hiểu ra, ban đầu ở Cửu U tẩy lễ bên trong, Thẩm Chu có thể lấy sức một mình nghiền ép đông đảo đệ tử chân truyền, chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực cũng không từng sử xuất. Đồng thời, bọn hắn cũng sợ hai thán phục tại Thẩm Chu tay này trở mặc thần thông cường đại. Tu hành giới riêng có chung nhận thức, không vào chân quân, trung vi phàm tục, chân quân trở xuống tu sĩ, nó thần thông thuật pháp rất khó đối với chân quân cấp cường giả sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mà Thẩm Chu một chiêu này, lại hoàn toàn không thấy cái này to lớn đẳng cấp hơn câu. Đối mặt lôi chấn chân quân lôi cuốn lấy Cửu Thiên lôi sát hung mãnh công kích, vô vọng tôn giả con ngươi đột nhiên co lại, hắn bản năng muốn thi triển thần thông chống cự, lại kinh hãi phát hiện thể nội yêu lực bị triệt để giam cầm, bất luận cái gì thuật pháp đều không thể thôi động. Vâng, tránh cũng không thể tránh phía dưới, hắn chỉ có thể cuồng hống một tiếng, đem yêu thân thôi phát đến cực hạn, ngạnh sinh sinh lấy lồng ngực đón nhận cái kia đạo cuồng bạo lôi đỉnh màu tím. Chói mắt lôi quang nổ tung, vô vọng tôn giả như gặp phải sơn nhạc trọng kích, cả người bay ngược mà ra. Bộ ngực hắn chỗ một mảnh cháy đen, cứng như tinh kim da lông huyết đục bị lôi đỉnh thiêu đốt đến da chóc thịt bong. Đáng chết. Vô vọng trong lòng gầm thét, hắn giờ phút này mới hoàn toàn cảm nhận được Thẩm Chu cái kia trầm mặc chi lực chỗ kinh khủng. Đây cũng không phải là đơn giản đánh gãy, mà là tiếp tục tính quy tắc phong ấn, để hắn một thân kinh thiên động địa thần thông yêu pháp đều không thể thi triển. Loại này biệt quất đến cực điểm cảm giác, cơ hồ khiến hắn thổ huyết, nếu không có bản thể hắn chính là linh hầu, nhục thân trải qua thiên truy bất luyện, vừa rồi một kích kia cũng đủ để cho hắn trọng thương sắp chết. Nhưng mà, không đợi hắn thở dốc, một bên khác như cũ giết mắt đỏ Liễu Tôn giả, lại hướng phía hắn công kích mà đến. Vô vọng tôn giả chỉ có thể cắn chặt răng, bằng vào cường hành yêu thân cùng tinh diệu thân pháp, chật vật né tránh. Một bên khác, Thẩm Chu đã lần nữa bay vụt độ cao, lơ lửng ở chiến trường điểm cao nhất. Làm từ đầu đến cuối rời rạc tại ở ngoài vòng chiến người quan sát, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ghi chép một cái mấu chốt tin tức, cái nào đại yêu đã thi triển qua hư không điểm hóa, cái nào còn có thể có dấu át chủ bài, tất cả mọi người trạng thái biến hóa đều rõ ràng chiếu vào trong đầu của hắn. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, mà có thể trở thành chim sẻ, chỉ có hắn Thẩm Chu một người. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả đại yêu đều là đã thi triển qua hư không điểm hóa sau cùng lo lắng cũng đã tan thành mây khói. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua phía dưới hỗn loạn chiến trường, không chần chờ nữa, lúc này vung tay lên, cao giọng quát, linh cảnh hiện, mở. Vâng. Trong chốc lát, thiên địa đảo ngược, quy tắc càng dễ. Lấy Thẩm Chu làm trung tâm, cả phiến thiên địa quy tắc bị trong nháy mắt phá vỡ, dựng lại. Một bức cổ lão mênh mông đến khó lấy hình dung mênh mông cảnh tượng, như là sáng thế bức tranh giống như cấp tốc trải ra, trong khoảnh khắc liền đem trọn sân gốc, tính cả chư vị tôn giả chân quân đều nuốt hết. Thấy cảnh này, Bác Minh Chân Quân bọn người trong lòng sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc hiểu rõ Thẩm Chu vì sao muốn bọn hắn không tiếc đại giới bước ra tất cả đại yêu lĩnh vực. Nguyên lai là vì giờ phút này, có thể không trở ngại chút nào triển khai hắn cái này độc nhất vô nhị linh cảnh. Có thể lập tức, một tia lo nghĩ xông lên đầu, Thẩm Chu lại đối với mình linh cảnh tự tin như vậy. Vương tin nó có thể nhất cử nghịch chuyển cái này hỗn loạn chiến cuộc. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, Bác Minh các loại chân quân bốn người chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Trước đó cùng yêu ma chém giết lưu lại vết thương, vô luận là sâu đủ thấy xương vết ảo, vẫn là bị yêu lực ăn mòn nội thương, tại trong chớp mắt khép lại như lúc ban đầu. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, ngay cả trước đó lĩnh vực đối bính tan tác mang đến căn cơ hao tổn, cũng cùng nhau bị triệt để bớt lên. Phải biết, linh cảnh bị phá mang tới phản vệ, thế nhưng là rất khó khôi phục a. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thương thế của ta, toàn tốt. Ngay cả linh cảnh phản vệ ám thương cũng khỏi hẳn. Bốn vị chân quân vừa mừng vừa sợ, bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, tự thân trạng thái đã trở về đến đỉnh phong. Thẩm Chu chiêu này linh cảnh, lại vẫn kèm theo nghịch thiên như vậy chưa trị hiệu quả, mà lại hiệu quả này cường đại, nhanh chóng, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chư vị chân quân, Thẩm Chu truyền âm hợp thời tại trong đầu của bọn họ vang lên, giờ phút này các ngươi thân thể đã tại này cảnh bên trong bị số liệu hóa, thương thế khỏi hẳn cũng không phải là chữa trị, mà là trạng thái bị thiết lập lại về đỉnh phong, nhưng nhớ lấy, đỉnh đầu huyết điều một khi về không, liền sẽ chân chính vẫn lạc. Bốn vị chân quân nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên đỉnh đầu lơ lửng một đạo rưỡi trong suốt kỳ dị dài mảnh. Thì ra là thế, đây cũng không phải là chữa thương, mà là sắp hiện ra thực tồn tại huyết nhục thân thể, tạm thời chuyển hóa làm một loại nào đó thụ quy tắc bảo vệ số liệu trạng thái. Như thế thủ đoạn, đơn giản so bất luận cái gì đã biết chữa trị thần thông đều muốn huyền ảo bá đạo. So với nhân tộc chân quân bọn họ sĩ khí đại trấn, yêu tộc bên kia tình cảnh có thể nói chuyển tiếp được luôn. Theo cái kia quỷ dị linh cảnh triệt để triển khai, tất cả yêu tộc tuân giả, thậm chí những cái kia trọng thương ngã gục, tê liệt ngã xuống trên mặt đất yêu chúng đỉnh đầu, đều rõ ràng nổi lên từng đạo không trọn vẹn huyết điều. Cái này quen thuộc một màn nằm trên mặt đất, đã không thể động đậy tựa bạt đường chủ, nhìn qua cái này bao phủ thiên địa cảnh tượng kỳ dị, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy tuyệt vọng cùng giận mình. Hắn nhớ kỹ, lúc trước đi theo Phượng Thập Nhị tiến về Truy Tinh Sơn mạch lúc, đã từng được chứng kiến cái này làm người sợ hãi linh cảnh. Lúc đó Phượng Thập Nhị còn lời thề son sắt, xưng là có cường đại nhân tộc tu sĩ trong bóng tối thi triển. Nhưng bây giờ xem ra, Phượng Thập Nhị, nguyên lai chúng ta từ đầu tới đuôi đều bị gia hỏa này đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay a. Chương 588, đây là nhân tộc thắng lợi. Chương 588, đây là nhân tộc thắng lợi. Đáng tiếc, cái này Tiêu Minh ngộ tới quá trễ, sau một khắc, không thể kháng cự quy tắc chi lực giống như tử thần liêm đao giống như là qua, linh cảnh tự mang chém giết cơ chế bị phát động. Tựa bạt tính cả bên cạnh hắn đồng dạng hấp hối ngân bối đường chủ, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, yêu khu liền hóa thành nhỏ bé nhất một mịn, tiêu tán tại vùng trời này mang giữa thiên địa. Mà cái này bẹn bẹn bắt đầu, như là bị nhen lửa dây dẫn nổ, linh cảnh bên trong tất cả trọng thương chưa chết, huyết điều đã xuống tới nguy hiểm tuyến yêu tộc, vô luận là Hắc Yên Minh tàng quân, Bách Túc quật yêu tướng, hay là thanh loan nhất tộc phụ thuộc, đều trong cùng một lúc bị quy tắc này phương diện vô tình gạt bỏ. Đến, đã như vậy, vậy liền buông tay buông chân, đại chiến một trận. Bắc Minh chân quân mắt thấy cảnh này, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, hắn thét dài một tiếng, cũng là đem tự thân linh cảnh lực lượng thôi động đến cực hạn. Liên đệ trận này thiêu tận yêu tàng nghiệp hỏa, thiêu đến manh liệt hơn chút đi. Bốn vị trạng thái trở lại đỉnh phong, tinh lực dồi dào nhân tộc chân quân, đến này cơn viện, lập tức như mãnh hổ ra áp, chủ động thẳng hướng những cái kia bởi vì lĩnh vực phản phệ mà khí tức hệ bại yêu tộc đại năng. Lôi chấn chân quân thân hóa địa quang, một quyền thẳng đến thanh loan tộc trưởng Phượng Huyền Cực. Phượng Huyền Cực sớm đã hiển hóa ra lộng lẫy chói mắt thanh loan bản tướng, hai cánh cuốn lên phần tiên thanh diễm nên kích. Đối cứng phía dưới, oanh minh nổ vang, làm cho Phượng Huyền Cực khó có thể tin chính là, Lôi chấn chân quân lại lấy huyết đục chi khu đón đỡ hắn ẩn chứa bản mệnh chân hỏa cánh chim chẳng kích, lại nửa bước đã lui. Lần này đối bính, chính mình cánh chim băng liệt, yêu huyết lâm ly, mà Lôi chấn chân quân lại hồn nhiên vô sự, khí thế ngược lại càng tăng lên. Làm sao có thể? Phượng Huyền Cực tâm thần kịch chấn, hoàn toàn không cách nào lý giải nhân tộc chân quân vì sao dám cùng yêu tộc so đấu nhục thân, càng không cách nào hiểu thành gì đối phương lông tóc không thương. Còn lại chân quân cũng am hiểu sâu đạo này, Thương Minh chân quân ngạnh kháng mây hạc chân quân hỏa vũ trước hồn, Xích Diễm chân quân lấy nhục thân đón đỡ Phúc Thiên Thánh Tôn trọng giáp trùng kích, chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng hung hãn đấu pháp. Mà còn lại mấy cái bên kia giết mắt đỏ các tuân giả, thì là hoàn toàn không có phát giác được sự biến hóa này, bọn hắn vẫn tuần hoàn theo có từ lâu chiến đấu logic, lại không biết sinh cơ của chính mình chính theo đỉnh đầu huyết điều vững bước hạ xuống mà phi tốc trôi qua. Rốt cục, cái thứ nhất vẫn là tôn giả xuất hiện. Thiên Tí Tôn giả đang cùng Bạch Thiền Tử điên cuồng đối công, hắn cái kia vô số cánh tay vung vẩy ra cốt màu phong bạo đã đem Bạch Thiền Tử làm cho hiện tượng hoàn sinh. Nhưng lại tại hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, cũng là bị Bạch Thiền Tử nắm lấy cơ hội phản kích đắc thủ, chính là một chiêu này, để lượng máu của hắn rơi xuống đến tuyến hợp lệ phía dưới. Linh cảnh chém giết cơ chế y mắng phát động Thiên Tí Tôn giả khổng lồ yêu khu đống nhiên cứng đờ, lập tức như là bị cự lực vô hình từ nội bộ nó bạo, ở vang nổ tung thành huyết vụ đầy trời cùng phá toái giáp xác. Chém giết Thiên Tí Tôn giả, thiện hạnh giá trị 150 triệu. Công đức lục nhắc nhở tại Thẩm Chu não hải vang lên, nhìn xem cái kia con số kinh người, hắn lơ lửng không trung thân ảnh mặc dù vẫn như cũ đạm mạc, khoe miệng lại khó mà ức chế có chút dơ lên. Tới, cái thứ nhất tôn giả cấp gói quả lớn, tới tay. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu, ngay sau đó, vị kia cùng Thương Minh chân quân kịch chiến cầm tộc ngoại viện mây hạc chân quân, cũng tại huyết điều rơi xuống trong nháy mắt, bị một đạo chống rỗng xuất hiện quy tắc nhận mang chém làm hai đoạn, thần hồn câu diệt. chém giết Mây Hạc chân quân, thiện hạnh giá trị 120 triệu. Tốt tốt tốt. Thẩm Chu trong lòng thoải mái, những tôn giả này cấp bậc đại yêu cùng chân quân, quả nhiên từng cái đều là giá trị liên thành cung cấp thiện hạnh giá trị chí ít đều là lấy ước làm đơn vị. Trận này mưu đồ, ích lợi viễn siêu mong muốn. Một bên khác, chính mệnh mỏi ứng phó Phúc Thiên Thánh Tôn cuồng mãnh thế công vô vọng tôn giả, mặc dù thân ở hạ phòng, ánh mắt lợi hại nhưng thủy chung quét mắt toàn bộ chiến trường. Làm ở đây giả nhất mưu sâu tính toán đại yêu, cũng là thụ Bắc Minh chân quân linh cảnh ảnh hưởng nhẹ nhàng nhất tồn tại, hắn bén nhạy bắt được tiên tí tôn giả cùng Mây Hạc chân quân trong nháy mắt mất mạng quỷ dị cảnh tượng. Thì ra là thế. Nhất tộc tại cái này quỷ dị linh cảnh bên trong, chỉ cần không bị một kích chí mạng, liền có thể từ đầu tới cuối duy trì đầy trạng thái tác chiến. Mà ta yêu tộc một khi thương thế tích lũy, huyết điều rơi xuống đến điểm giới hạn nào đó, liền sẽ phát động tức tử quy tắc. Cái này lão hầu vương tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt phân tích ra trước mắt tuyệt cảnh căn nguyên, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Không hề nghi ngờ, cái này nghịch thiên linh cảnh chính là cái kia nhân tộc thiên tiêu Thẩm Chu thủ bút. Chỉ là chân ngã cảnh lục trọng, thi triển linh cảnh có thể tùy tiện chém giết chân quân cấp cường giả, kẻ này tiềm lực cùng thủ đoạn, đơn giản khủng bố đến phá vỡ lẽ thường. Cái này linh cảnh phụ trợ chi năng có thể xưng nghịch thiên, nếu không mau chóng diệt trừ bố cục này người, hôm nay tất cả yêu tộc tôn giả chỉ sợ đều muốn bị tươi sống mài chết ở chỗ này. Ngay tại hắn tâm niệm quyết tuyệt thời khắc, thể nội cái kia cố giam cầm thần thông vận chuyển vướng víu cảm giác đống nhiên biến mất, chờ mặc hiệu quả cuối cùng kết thúc. Phong cấm giải trừ, trời cũng giúp ta. Vô vọng trong lòng cũng hỉ, há chịu bỏ lỡ cái này chớp mắt là qua lật bản cơ hội tốt. Hắn đống nhiên đẩy ra Phúc Tiên Thánh Tôn trọng kích, thân hình thoát một cái, thần thông khúc kính chiết dược đã phát động. Không gian như là sóng nước dập dờn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, kế tiếp sát na, không ngờ quỷ dị xuất hiện ở trên không trung, vừa vặn ở vào Thẩm Chu phía sau. Tích xúc đã lâu sát chiêu ầm vang một phát, vô vọng tôn giả chập ngón tay lại như dao. Đầu ngón tay ngưng tụ lại một chút cực hạ đố ám, đâm thẳng Thẩm Chu hậu tâm. Một kích này tịch diệt chỉ chính là hắn tuyệt học giữ nhà một trong, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình tập sát, Thẩm Chu lại phản phất sớm có đón trước, thậm chí ngay cả đầu cũng không từng hoàn toàn quay lại, chỉ là khẽ quát một tiếng, "Lan." Quát khẽ một tiếng, như là ngôn xuất phát tùy. Vô vọng tôn giả nhất định phải được một kích chưa chạm đến Thẩm Chu góc áo, liền cảm giác quanh thân thời không đột nhiên mà mẹo, đảo lưu. Hắn trợn mắt nhìn cánh tay của mình không bị khống chế lùi về, ngưng tụ tịch diệt chỉ lực tiêu tán, cả người vị trí, trạng thái, thậm chí thể nội yêu lực vận chuyển đều như là lộn ngược hình ảnh giống như phi tốc quay lại. Cái gì? Đây là lực lượng thời gian. Kinh hai suy nghĩ chưa đình chỉ, cảnh tượng trước mắt đã dừng lại, hắn lại không thể tưởng tượng một lần nữa về tới vừa rồi cùng Phúc Thiên Thánh Tôn chiến đấu vị trí, phản phất cái kia thuấn di tập sát chưa bao giờ phát sinh qua. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là cái kia cố quen thuộc thần thông phong cấm cảm giác, lần nữa một mực khóa lại hắn yêu mạch cùng thần hồn. Châm mắc hiệu quả, vậy mà lại trở về. Thậm chí đúng là đem hắn trạng thái, tính cả vị trí điểm thời gian, cùng một chỗ quay lại đến 5 phút đồng hồ trước đó. Cái kia hắn vừa mới bị Trầm Mặc giam cầm thời khắc. Ý vị này, vô vọng tôn giả không chỉ có tập kích thất bại, càng là liên tục hai lần thua ở cùng một loại thủ đoạn phía dưới, ngay cả chỗ chống để né tránh đều không có. Bị liên tục Trầm Mặc triệt để giam cầm vô vọng tôn giả, trong ánh mắt hiện ra sâu sắc tuyệt vọng. Hắn rõ ràng nhận thức đến, trận chiến đấu này, yêu tộc đã hết cách xoay chuyển, bại cục đã định. Hiện thực phát triển, cũng đúng như hắn dự đoán như vậy tăng tốc. Kế Thiên Tí tôn giả cùng Mây Hạc chân quân đằng sau, bóng ma tử vong bắt đầu hiệu suất cao thu gặt lấy từng vị yêu tộc đại năng. Liêu tôn giả, Thanh Loan trưởng lão, Bạch Thiên Tử từng vị uy chấn Tây Bắc yêu tộc cử đầu, HP tuần tự rơi xuống chém giết tuyến. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang vọng vùng trời này mang linh cảnh, từng cái yêu tộc đại năng vẫn lạc, liền nương theo lấy từng tràng pháo hoa nở rộ, yêu tộc đỉnh tiêm chiến lực đang lấy tốc độ kinh người sụp đổ, trên chiến trường ưu thế đã triệt để đảo hướng nhân tộc một phương. Chương 589, cái đuôi lại nhiều cũng vô dụng. Chương 589, cái đuôi lại nhiều cũng vô dụng. Nhìn xem mèo tiên nhân Bạch Thiên Tử cũng ầm vang ngã xuống, vô vọng tôn giả trong mắt cuối cùng một tia chiến ý triệt để dập tắt. Hắn rõ ràng nhận thức đến, trận chiến đấu này đã không có phần thắng chút nào, bây giờ duy nhất có thể làm chính là tận khả năng giữ lại một tia hòa chủng, thoát đi mảnh này tuyệt vọng luyện ngục. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt quá chặt cách đó không xa còn tại cùng Phúc Thiên Thánh Tôn điên cuồng chém giết cửu vị thiên hồ. Lúc này trời cáo hai con ngươi xích hồng, yêu khí hỗn loạn, hiển nhiên còn hãm sâu tại Bắc Minh Trần Quân linh cảnh chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra chiến đấu cùng nhiệt bên trong, không thể thanh tỉnh. Trời cáo, tỉnh lại. Vô vọng liều mạng sau thương minh Trần Quân đánh tới lăng lệ công kích, hướng phía cửu vị thiên hồ phương hướng phóng đi, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, đừng có lại bị huyễn tượng che đậy. Đi mau, ngăn lại cái kia lão hầu con, đừng để hắn đạt được. Trên bầu trời, Thẩm Chu thanh âm băng lãnh truyền đến, tất cả đại yêu ở trong, cái này vô vọng tôn giả khó giải quyết nhất, không chỉ có tâm cơ thâm trầm, thực lực càng là cường đại, nó HP càng là cao tới hơn 100 triệu. Phải biết, mặt khác tôn giả lượng máu cũng khoảng chừng mấy chục triệu ở giữa lưu động mà thôi. Mà lại, con khỉ này thi triển tay kia hư không điểm hóa có thể hiện hóa ra thiên thủ pháp tướng, càng làm cho Thẩm Chu trong lòng còi báo động đại tác, cái này thực sự quá không tìm thường. Bình thường yêu tộc đại năng, nó lĩnh vực thần thông đều hiện lộ rõ ràng nó bản nguyên yêu tính, nào có yêu quái hư không điểm hóa sẽ triệu hồi ra một tôn dáng vẻ trang nghiêm Phật môn pháp tướng. Cái này khỉ thân Phật tướng quỷ dị tổ hợp, để Thẩm Chu trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái như sấm bên tai danh hảo, đấu chiến thắng Phật. Liên tưởng đến vùng thế giới này đã có nhị lang thần dương tiến truyền thừa hiển thánh, như vậy xuất hiện cùng bị kia tề thiên đại thánh tương quan vết tích, cũng không phải tuyệt đối không thể. Như trước mắt cái này, lão hầu thật cùng trong truyền thuyết tôn hầu tử có nửa phần liên quan, dù là chỉ là được một chút không quan trọng truyền thừa, nó tiềm ẩn tính nguy hiểm cùng biến số đều đem kịch liệt kéo lên. Như thế tồn tại, quyết không thể lấy yêu quái tầm thường nhìn tới, càng không thể mặc kệ tùy tiện thoát thân, nhất định phải đem nó triệt để lưu lại, nếu không hậu hoạn vô tận. Thương Minh Chân Quân nghe vậy, thế công gấp hơn, một đạo cô đọng đến cực điểm nhược thủy trường tiên hung hăng quất vào Vô Vọng sau lưng. Phúc. Vô Vọng tôn giả thân hình run rẩy dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi, thần thông bị trầm mặc phong ấn hắn, căn bản là không có cách hữu hiệu phòng ngự hoặc phản kích, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh bằng vào cường hành yêu khu gánh vác một kích này, bước chân thậm chí không có nửa phần đình trệ, vẫn như cũ cố chấp phóng tới cái kia bị cuồng nộ bao phủ hồ ly. Trốn. Có lẽ chính hắn cũng rõ ràng, tại thẩm chu cái kia quỷ dị linh cảnh bao phủ xuống, tại bốn vị chân quân vây quanh bên trong, chạy trốn hy vọng xa vời. Nhưng ít ra, ít nhất phải để trời cao sống sót. Hắn rốt cục bọn tới Cửu Vĩ Thiên Hồ trước mặt, không nhìn Phúc Thiên Thánh Tôn đập tới cho quyền, dùng vết thương chồng chất thân thể ngạnh sinh sinh xâm nhập chiến đoàn. Vô Vọng rôi ra cặp kia lông xù, giờ phút này lại dính đầy máu tươi tay, bưng lấy trời cáo cái kia che kín yêu văn, bởi vì giết chóc mà vặn vẹo gương mặt. Nhìn ta. Vô Vọng thanh âm khàn giọng, đó cũng bỏ mạng làm cho, càng giống là cầu khẩn. Hắn cặp kia màu vàng khỉ trong mắt, không còn là ngày thường cơ trí hoặc uy nghiêm, mà là chiếu đầy cái bóng của nàng, cùng một loại gần như bi tráng quyết tuyệt, đừng có lại đánh. Sống sót, mau trốn, dùng thần thông của ngươi trốn. Một tiếng này kêu gọi, phản phất xuyên qua cuồng loạn sát ý, trực tiếp đánh tại Cửu Vĩ Thiên Hồ thần hồn chỗ sâu nhất. Cái kia bưng lấy gò má nàng bàn tay truyền đến nhiệt độ, trong nháy mắt vỡ tung che đậy nàng tâm trí cùng nhiệt huyết tượng. Trời cáo hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong, vẻ điên cuồng giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một mảnh mờ mịt thanh tỉnh. Khi nàng thấy rõ Vô Vọng vết thương chẳng chỉ xuất hiện ở trước mặt mình lúc, ánh mắt lại biến chấn kinh cùng đau lòng. Vô Vọng, ngươi bất thình lình sinh ly tử biệt tiết mục, để trên bầu trời quan chiến thẩm chu đều thấy sững sờ, kém chút cho là mình ngộ nhập cái gì tam lưu kịch thần tượng sở tiêu đi ô. Cái này chỉnh đến cùng ai mới là nhân vật phản diện a? Đáng tiếc, hiện thực cho tới bây giờ tàn khốc, địch nhân ở chung quanh càng sẽ không hảo tâm lưu thời gian cho bọn hắn trình diễn quỳnh giao tiết mục. Ngay tại Cửu Vĩ Thiên Hồ tâm thần động lắc, Vô Vọng tôn giả thâm tình kêu gọi cùng một thời khắc, Thương Minh Chân Quân đến tiếp sau đánh tới nhược thủy huyền quang, Phúc Thiên Thánh Tôn nén giận nện xuống giáp sát trọng quyền, đã rắn rắn chắc chắc cùng lúc đánh vào Vô Vọng tôn giả trên lưng. Phước qua, miễn cưỡng ăn hai vị cường giả một kích toàn lực, Vô Vọng tôn giả khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, máu tươi như là không cần tiền giống như từ trong miệng phun ra ngoài. Nhưng hắn như cũng dùng hết cuối cùng khí lực, hướng phía ngây người tại chỗ Cửu Vĩ Thiên Hồ phát ra gầm lên giận dữ, nhanh, lăn a. Một tiếng này gầm thét, triệt để đánh thức trời cáo, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, không do dự nữa, yêu lực thôi động, thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ hư ảo, liền muốn thi triển bí pháp bỏ chạy. Trước hết giết hồ ly, đừng để nàng chạy. Thẩm Chu thần niệm truyền vào Thương Minh Chân Quân trong não, bất quá không cần Thẩm Chu nhắc nhở, Thương Minh Chân Quân cũng trước tiên phát giác tính toán của đối phương, hắn lúc này thân hình nhất chuyển, bỏ qua đã là nỏ mạnh hết đà Vô Vọng, một đạo lăng lệ vô địch được thủy kiếm cương thẳng trời hồ tâm miệng. Suy, kiếm cương thấu thể mà qua. Cửu Vĩ Thiên Hồ đỉnh đầu cái kia vốn là không nhiều huyết điều, trong nháy mắt sụt giảm đến đáy cốc, chém giết tuyến phát động. Phanh, một tiếng vang trầm, trời cáo biển chuyển thân thể tại chỗ nổ tung thành một đoàn màu hồng quang vụ. Trong thương Cửu Vĩ Thiên Hồ, thiện hạnh giá trị 30 triệu. Thẩm Chu trong đầu công đức lục truyền đến nhắc nhở, để hắn hơi nhướng mày, lại chỉ là trọng thương. Chỉ gặp cái kia bạo tán trong màn xương lấp lóa, một đầu hư ảo đuôi cao ấn ký bỗng nhiên phá toái tiêu tán, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ thân ảnh tại mấy trượng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra hiện, chỉ là phía sau nàng cái kia xóa tung hoa lệ bờ cáo, thình lình thiếu một đầu. Cái này cản thai cái đuôi thật đúng là phiền phức. Thẩm Chu lông mày nhíu chặt, hắn lĩnh giáo qua đối phương thần thông này, mỗi một đầu cái đuôi đều tương đương với một đầu ngoại định mức tính mệnh, có thể ngăn cản một lần hắn phải chết chi kiếp. Tương đương với viễn cổ rồng chém giết cơ chế, trực tiếp phát động phục sinh giáp. Bất quá, cũng chỉ tới mà đã xong. Thẩm Chu lông mày nhưng lại có chút giãn ra, bởi vì hắn biết rõ một chút, cùng phục sinh giáp không giống với chính là, phục sinh giáp phục sinh đằng sau, HP cũng có thể được nhất định khôi phục, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi, chỉ là có thể ngăn cản một lần tự kiếp, lại không cách nào khôi phục mảy may trạng thái. Cái này liền đưa đến một cái cực kỳ tàn khốc kết quả, khi nàng bằng vào một cái đuôi đại giới, từ lần thứ nhất chém giết bên trong miễn trừ sau, phục sinh xuất hiện trong nháy mắt, đỉnh đầu huyết điều vẫn như cũng là tàn huyết, ở vào chém giết tuyến phía dưới. Mà Thẩm Chu cái này đệ tứ thiên thai linh cảnh chém giết quy tắc, đơn giản, thô bạo, lại tiếp tục hữu hiệu, chỉ cần huyết điều thấy đấy, lập tức phát động. Thế là, ngay tại Cửu Vĩ Thiên Hồ thân ảnh vừa mới ngưng thực, còn chưa kịp cảm thụ sống sót sau hai nạn may mắn, thậm chí đều không có hiểu rõ chính mình tại sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sát na, phanh. Cái kia làm người sợ hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa. Lần thứ hai chém giết cơ chế, không có chút nào chỉ hoan giáng lâm. Thân thể của nàng như là bị thổi nổ khí cầu, lại một lần giữa trời nổ tung. Chương 590, vở kịch lớn kết thúc. Chương 590, vở kịch lớn kết thúc. Ánh sáng lóe lên, trời cáo thân hình tại một chỗ khác lảo đảo hiện hiện, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức suy yếu tới cực điểm, sau lưng cái đuôi đã chỉ còn lại có bốn đầu. Trời cáo trong mắt vừa mới hiện ra cực hạn chấn kinh cùng mờ mịt, làm sao có thể? Ta làm sao lại đáng tiếc, vận mệnh thẩm phán không thể nghi ngờ, càng không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tiếng nói của nàng chưa rơi xuống, phanh. Lần thứ ba chém giết, đúng hạn mà tới. Nàng tồn tại lần nữa bị quy tắc vô tình xóa đi. Trang diện trở nên quỷ dị mà khủng bố, Cửu Vĩ Thiên Hồ liền như là một cái bị kẹt tại tử vong tuần hoàn bên trong huyễn ảnh, mỗi một lần bằng vào bản mệnh cái đuôi phục sinh, đều tại xuất hiện trong nháy mắt đó, cũng bởi vì tàn huyết mà lập tức bị lần nữa chém giết. Nàng thậm chí không có cơ hội làm ra bất kỳ một cái nào hoàn chỉnh động tác, phun ra một câu đầy đủ ngữ. Vô Vọng tôn giả trợn mắt nhìn xem cái này tuyệt vọng một màn, muốn rách cả mí mắt, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, nhanh nghĩ biện pháp trốn a. Nhưng mà, chơi cáo làm sao không muốn chạy trốn? Mỗi một lần phục sinh, nàng ý niệm đầu tiên đều là liều lĩnh phát động đột thuật. Nhưng vấn đề là, cho dù là nhất mau lẹ bảo mệnh bí pháp, cũng cần một cái cực kỳ ngắn ngủi khởi động thời gian, cho dù khởi động thời gian rất ngắn, không đến một cái hô hấp, nhưng cuối cùng cần thời gian. Mà linh cảnh chém giết cơ chế, là quy tắc phương diện tức thời phán định, là chân chính trên ý nghĩa số không trì hoãn. Cần thời gian thi triển đột thuật, tại không cần bất luận cái gì thời gian liền có thể phát động tức tử quy tắc trước mặt, thành một cái vĩnh viễn không cách nào hoàn thành hy vọng xa vời. Cái này đã không phải chiến đấu, mà là một trận đơn phương, hệ thống tính gạt bỏ. Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa như là bị ném vào một đầu vô hình tử vong dây chuyền sản xuất, phục sinh tức bị xử quyết, vòng đi vòng lại. Nhưng là cái đuôi của nàng trung quy là có hạn chế, tử vong đối với nàng mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Trời cáo vô vọng tôn giả miệng mở rộng, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm, hắn trong mắt màu vàng nóng bên trong không bị khống chế tuôn ra huyết lệ, xẹt qua lông xù gương mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia nhân tộc thiếu niên Thẩm Chu linh cảnh, có thể nghịch thiên đến tình trạng như thế. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia có thể xưng bảo mệnh tuyệt đỉnh tiên phú thần thông, trừ phi là đẩy trời thần Phật đích thân tới, nếu không thế gian không người có thể đem chân chính tuân sát. Nhưng hắn tuyệt đối không tính được tới, Thẩm Chu cái này linh cảnh quy tắc căn bản không dung đạo lý có thể giảng, nó làm chính là lần lượt thuần túy nhất, trực tiếp nhất tồn tại xóa đi. Thẩm Chu trôi nổi tại không trung, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới cái này ra thẳng kịch, trong con mắt không có chút nào gợn sóng. Nhân yêu mến nhau truyền thuyết hắn nghe qua, nhưng cái này vượn cáo ở giữa sinh tử gắn bó, ngược lại thật sự là lần đầu kiến thức. Bất quá, hắn thân là nhân tộc, đối mặt yêu tộc vốn là không cần nhân tử. Đối với địch nhân bất luận cái gì một chút thương hại, đều là đối với phe mình đồng bào tàn nhẫn. Đây là chủng tộc tồn tục chiến tranh, không cho phép nửa phần mềm lòng. Vô vọng, cứu ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ tại lần lượt trong nháy mắt sinh tử luân hồi bên trong triệt để sụp đổ, phát ra thê lương đến cực điểm kêu rên. Mỗi một lần trùng sinh, nàng bản năng muốn bộc phát yêu lực, vẫn còn không thành hình, liền bị quy tắc kia chi lực thô bạo bóc cắt. Nàng rốt cục ý thức được một chút, hôm nay chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Duy nhất có thể trông cậy vào, có lẽ là mấy ngàn năm qua này, một mực làm bạn tại bên người nàng lão hầu con. Nhưng mà, giờ phút này thần thông bị trầm mặc triệt để phong ấn vô vọng, lại có thể làm gì chứ? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, tại lần lượt bạo tán cùng đoàn tụ bên trong trở nên càng phát ra hư ảo. Theo cuối cùng một cây duy trì lấy đạo cơ cùng bản mệnh cái đuôi tiêu tán, Cửu Vĩ Thiên Hồ rốt cục bị triệt để tước đoạt tất cả chết thay kéo dài tính mạng vô liếng. Thật sâu tuyệt vọng như là vạn trượng hàn băng, trong nháy mắt đông lạnh nát đạo tâm của nàng cùng chiến ý nàng không còn nhìn về phía cái kia vô lực hồi thiên vô vọng, mà là dãy rủa lấy nâng lên thống khổ khuôn mặt, dùng hết tia khí lực cuối cùng, hướng phía trên bầu trời cái kia đạo như ma thần thân ảnh, phát ra phá toái gào thét, "Cầu, cầu ngươi, nhiều anh." Đáng tiếc, cái kia hèn mọn cầu xin chưa hoàn toàn lối ra, quy tắc vô tình thiết luật đã giáng lâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ tàn phá yêu khu ứng thanh bạo liệt. Cặp kia tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn con ngươi, khoảng chừng Thẩm Chu trong tầm mắt lấp lóe một cái chớp mắt, liền ngay cả cùng nàng cường đại yêu thân một đạo, biến thành hư vô cho bụi. Nguyên địa chỉ để lại mấy sợi ngay tại cấp tốc đốt hết, tiêu tán màu trắng lông cáo, chứng minh nàng từng tồn tại cuối cùng vết tích. Chết để chém giết Cửu Vĩ Thiên Hồ, thiện hạnh giá trị 150 triệu. Công đức lục nổi lên hiện ra băng lãnh văn tự. Thẩm Chu ánh mắt tại cái kia con số kinh người bên trên có chút dừng lại, lông mày vài không thể xem xét gãy nhẹ. Tính cả cuối cùng một kích chí mạng này, cùng trước đó mấy lần chém chết nó chết thay cái đuôi tiêu hao, con hổ linh này là cho đến tận này cho hắn cống hiến thiện hạnh giá trị nhiều nhất tồn tại. Bất quá nghĩ đến nàng từng ẩn nút tại Huyền Minh Tông bên trong, ăn uống thả cửa điểm này, cũng định không làm cho người ngoài ý muốn. A a a. Ách phía dưới, vô vọng tôn giả trong cổ họng phát ra khàn giọng âm tiết, nô ra tay cương ngưng kết giữa không trùng, trên mặt máu cùng nước mắt giăng khắp nơi. Trong đầu của hắn đã là trống rỗng, chỉ có to lớn vụ vụ âm thanh quen quẩn. Vài bạn năm làm bạn đi theo, cho dù là một khối tảng đá vụn, cũng có thể trỗ ra tình cảm đến. Vô vọng nguyên bản kế hoạch, tại hoàn thành cái kia cái cọc nặng nghề sứ mệnh sau khi, dốc hết toàn lực hộ nàng Chu Toàn. Đợi hết thể kết thúc, hắn liền đi khẩn cầu chủ tử, đổi lấy một cái thân tự do, sau đó cùng nàng cùng nhau rời đi mảnh này hỗn loạn vùng đất nghèo nàn, tìm một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đáng tiếc, chỗ này có ước mơ cùng hứa hẹn, bây giờ đều đã biến thành dưới ánh mặt trời phá toái bờ biển, hư ảo, lại cũng không còn cách nào chạm đến. Trời cáo bất lạc, vô vọng tôn giả tâm phảng phất cũng theo đó mà chết, hắn như là bị rút đi để tuyến con rối, ánh mắt trống rỗng ngây người tại chỗ, đã không còn bất luận cái gì phản kháng ý đồ, chậm đợi chung mặt giáng lâm. Mà trên chiến trường mặt khác yêu tộc tôn giả, tại đã trải qua thảm liệt tự hao tổn đằng sau, đối mặt bốn vị từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong, càng chiến càng mạnh nhân tộc chân quân, bại vong đã thành kết cục đã định. Phúc Tiên Thánh Tôn cái kia không thể phá vỡ giáp xác, cuối cùng tại xích diễm chân quân phần thiên trừ hại liệt diễm tầng dưới tầng băng liệt, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét sau, thân thể cao lớn ẩm vàng sụp đổ, bị triệt để luyện hóa. Một bên khác, Thanh Loan tộc trưởng Phượng Huyền Cực cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, hắn hoa lệ linh vũ không chọn vẹn không chịu nổi, quanh thân thanh diễm ảm đạm, bị lôi chấn chân quân đẩy vào tuyệt cảnh. Hỗn đản Phượng Huyền Cực trong mắt lóe lên tuyệt vọng, nhưng hắn giờ phút này nhưng không có nhìn về phía từng bước ép sát lôi chấn chân quân, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía trôi nổi tại không trung đạo thân ảnh kia. Lúc này Thẩm Chu sớm đã tan mất phần tiêu ma tướng ngụy trang, khôi phục nguyên bản tuấn tú bộ dáng thiếu niên, chính lạnh lùng quan sát phía dưới hết thảy, phảng phất một vị vô tình thiên đạo chấp hình người. Ta biết, ta hôm nay hai kiếp khó thoát. Phượng Huyền Cực thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng ta trước khi chết chỉ muốn biết một sự kiện. Con ta Phượng Chiêu, hắn đến tột cùng ở nơi nào? Thẩm Chu nhìn xuống hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có băng lãnh bình tĩnh, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Phượng Huyền Cực nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ đắng chát, hiểu rõ dáng tươi cười, trong nụ cười kia tràn đầy tự giễu cùng bi thương. Ngươi lai, like. Như vậy, từ đầu đến cuối, liền chưa bao giờ có cái gì thanh loan nhất tộc thiên tiêu Phượng Thập Nhị sao hết thể nghi hoặc tại lúc này sáng tỏ thông suốt, nhưng cũng mang đến càng sâu tuyệt vọng. Hắn phảng phất triệt để đã mất đi tất cả khí lực, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vươn cổ liền giết. Động thủ đi. Chương 591, nguyên lai là một cọng lông. Chương 591, nguyên lai là một cọng lông. Theo Phượng Huyền Cực tại lôi chấn chân quân huy hoàng thiên lôi bên dưới hóa thành cháy xương cốt, ầm vang ngã xuống đất, lớn như vậy linh cảnh bên trong, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bên ngông giữa thiên địa, nguyên bản ồn ào náo động rung trời chiến trường, giờ phút này duy dư một đạo yêu ma thân ảnh, cái kia lão hầu vô vọng tôn giả, chính quanh chân ngồi tại đất khô cằn phía trên, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiểu tụy, như là sớm đã viên tịch cổ tăng, đối với bốn bề hết thảy đã không còn bất kỳ phản ứng nào, triệt để từ bỏ dãy rủa. Mà bốn vị nhân tộc chân quân, mặc dù trải qua luân phiên ác chiến, linh lực hao tổn có phần cự, khí tức lại không hiện vẻ bại, vẫn như cũ ngang nhiên đứng thẳng. Đỉnh đầu bọn họ huyết điều mặc dù đã như trong gió nến tàn giống như chập chờn bất định, lóe ra nguy hiểm hừng quang, lại cuối cùng chưa từng triệt để dập tắt. Đây hết thảy đều là bởi vì Thẩm Chu cái này đệ tứ thiên thai linh cảnh hiệu quả thực sự quá nguy tiên. Vĩnh viễn không thụ thường, trạng thái cố định quy tắc, để bọn hắn có thể không có chút nào nỗi lo về sau dốc sức chém giết, bực này chiến đấu thể nghiệm, thật sự chính là để bốn vị chân quân có chút mê luyến. Chiến dịch này chính là ta Huyền Minh Tông đối với ngươi Vạn Yêu Tông toàn diện phản kích bước đầu tiên. Thương Minh chân quân râu tóc đều dựng, trong lòng ngực kích động nhân tộc kiềm chế đã lâu phẫn nộ cùng mở mày mở mặt hào hùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại không nửa phần chần chờ, ẩn chứa hắn suốt đời tu vi một kích chí mạng, đã hướng phía cái kia nhắm mắt đợi chết vô vọng tôn giả vào đầu rơi xuống. Thẩm Chu đứng yên không trùng, cũng không xuất thủ ngăn cản, mặc dù hắn trong lòng biết cái này lão hầu trên thân tất nhiên cất giấu rất nhiều bí ẩn, nhưng với hắn mà nói, đã mất quan trọng muốn. Bởi vì tại phương này do hắn chúa tể linh cảnh trên bầu trời, cái kia âm dương luân hồi bản đang lặng lặng treo cao. Từ chiến đấu bắt đầu, món chí bảo này liền đã ở lặng yên vận chuyển. Thiên Tí Tôn giả, Phúc Thiên Thánh Tôn, Phượng Huyền Cực, Bạch Thiên Tử, Cửu Vĩ Thiên Hồ, tất cả vẫn lạc ở đây yêu tộc tôn giả, linh hồn của bọn hắn đều không thể trốn vào hiện thế luân hồi, mà là bị vòng này về quận vô tình thu nạp, phong tồn. Một khi linh hồn bị đặt vào luân hồi trong mâm, thứ nhất sinh tất cả ký ức, tất cả bí ẩn, tất cả cảm ngộ, đều đem như là mở ra thư quyển, bị Thẩm Chu nhìn một cái không sót gì. Bởi vậy, vô vọng tôn giả trên người tất cả bí mật, vô luận liên quan đến nó quỷ dị Phật ma thần thông, hay là sau lưng nó khả năng tồn tại liên lụy, đối với Thẩm Chu mà nói, đều chẳng qua là tạm thời chưa đọc qua hồ sơ. Sớm muộn, hắn sẽ biết được hết thảy. Sau một khắc, chém giết cơ chế vô tình phát động. Phanh! Vô vọng tôn giả thân thể ứng thanh nổ tung, nhưng không có trong dự đoán huyết nhục bay tứ tung, đúng là hóa thành một đoàn mờ mịt sương mù màu vàng, cấp tốc tiêu tán ở không trung. Làm cho này phiến linh cảnh tuyệt đối người điều khiển, Thẩm Chu lẽ ra có thể rõ ràng trông thấy tất cả vẫn là người linh hồn bị âm dương luân hồi bản thu nạp quá trình, trước đó mỗi một vị tôn giả, nó yêu hồn đều không thể đào thoát. Mà giờ khắc này, hắn cũng không bắt được vô vọng yêu hồn, thậm chí ngay cả công đức lục thu hoạch thiện hạnh đáng giá văn tự cũng chưa từng biết. Hắn thấy, chỉ có một cây lóng lánh ánh sáng vàng nhạt lông khỉ, tại vô vọng biến mất vị trí lặng lặng trôi nổi chỉ chốc lát, cuối cùng cũng như ảo ảnh, lặng yên tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Cái này phía dưới bốn vị chân quân mắt thấy cảnh này, trên mặt đều là hiện ra khó có thể tin chấn kinh. Cái này hầu yêu bản thể, lại chỉ là một sợi lông. Lôi Chấn Chân Quân nghẹn ngào mở miệng, trong thanh âm tràn đầy hoang đường cảm giác. Phát hiện này triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Bác Minh Chân Quân sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, như một sợi lông liền có được cùng bọn ta tương đương thực lực, vậy cái này dễ lông tơ chủ nhân, nó bản tôn tu vi, lại nên khủng bố đến loại nào hoàn cảnh? Bốn vị chân quân nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiêng kỵ cùng nặng nề. Một sợi lông liền đồng đẳng một vị chân quân, như thế thần thông, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với hệ thống sức mạnh thông thường lý giải. Thẩm Chu nhìn chăm chú cây kia lông khỉ cuối cùng tiêu tán hư không, trong lòng đã sáng tỏ. Khó trách tìm kiếm không đến linh hồn, khó trách nó hư không điểm hóa sẽ hiển hóa ra cái kia đặc biệt Phật ma vượn Phật pháp cùng nhau. Cái này vô vọng tôn giả, chỉ sợ căn bản chính là vị kia lấy tự thân lông tơ điểm hóa mà thành hóa thân. Nghiêm chỉnh mà nói, tồn tại bực này cũng không phải là yêu quái tầm thường, mà là có biên chế đặc thù phân thân. Kể từ đó, muốn thông qua âm dương luân hồi bản dò xét nó ký ức cùng nền móng kế hoạch, tự nhiên là thất bại. Bất quá, đôi này Thẩm Chu mà nói, cũng không phải là tình thế không có cách giải. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, không do dự nữa, quả quyết phát động thiên phú thần thông, đọc đường. Thời gian lưu chuyển, cảnh tượng quay lại đến vô vọng tôn giả còn chưa bị đánh giết trước đó. Thương Minh chân quân đang muốn ra tay, lại bị Thẩm Chu đánh gãy. Chân quân, cắt chậm thế nào? Thương Minh chân quân quay đầu nhìn về phía Thẩm Chu. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một câu hắn. Thẩm Chu nói ra, thân hình hắn bay xuống, đi vào quanh chân nhắm mắt vô vọng trước mặt. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền thành thật trả lời. Vô vọng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt là hoàn toàn tĩnh mịch nước đầm, không vui không buồn. Ngươi không giết chết được ta. Tử vong, tại ta mà nói, cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn về phía mảnh kia cựu vĩ thiên hồ tiêu tán hư không, thanh âm trống rỗng, như hôm nay cáo đã chết, không phải là đúng sai, ta đã mất tâm giải thích, trần duyên hết thảy, với ta mà nói đã không quan trọng. Thẩm Chu nghe vậy, khoe miệng lại làm giấy lên một tia nhàn nhạt đường cong, không cần bày ra như vậy siêu thoát tư thái, huống hồ, sinh cùng tử, coi là thật đối với ngươi không có chút nào khác nhau. Sinh mệnh chi quý giá, nhất là đối với ngươi tồn tại bực này mà nói, chắc hẳn trải nghiệm càng sâu. Hắn có chút túi người, tới gần vô vọng, thấp giọng, gàn từng chữ, dù sao, ta rõ ràng lá bài tẩy của ngươi. Ngươi cùng những cái kia thổ dân yêu ma khác biệt, ngươi cũng không phải là giới này sinh linh, thậm chí không tính là hoàn chỉnh sinh mệnh, ngươi bất quá là người nào đó trên thân rơi xuống một cây lông tơ thôi. Lời vừa nói ra, Vô Vọng cái kia không hề bận tâm đôi mắt đột nhiên co vào, trong con ngươi màu vàng nóng bộc phát ra khó có thể tin tinh quang, hắn gắt gao tiếp cận Thẩm Chu, quanh thân khí cơ lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Ngươi như thế nào biết được? Cái này cũng không thể nói. Thẩm Chu ngồi dậy, ngựa khí mang theo vài phần sâu xa khó hiểu, mà lại ta biết rõ, giao phó ngươi hình thần vị kia chủ tử tuyệt không phải hạng người cùng hung gắt. Ngươi làm hóa thân của hắn, bản tính nghĩ đến cũng hỏng không đến đi đâu, giữa chúng ta vốn không mối hận cũ, ngươi không cần như vậy cảnh giới. Vô Vọng trong mắt lóe lên một tia giọng điểm ai, ánh mắt đảo qua chúng quanh nhìn chằm chằm chân quân cùng mảnh này vây khốn hắn linh cảnh, không oán không cứu. Nếu không có oan không thủ, cái kia làm sao đến mức này đâu? Thẩm Chu giang tay ra, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ánh mắt nhưng như cố tỉnh táo, đây là chủng tộc chi tranh, chiều hướng phát triển, không phải cá nhân ta yêu ghét có thể khống chế. Về phần ngươi vị tiên hồ ly đạo hữu, hắn lắc đầu, trên tay nàng lây dính quá nhiều nhân tộc máu, món nợ này nhất định phải trả bằng máu, không có khoan thứ chỗ trống. Hắn dừng một chút, ánh mắt một lần nữa tập trung tại Vô Vọng trên thân, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Ta càng tò mò hơn là ngươi, lấy nền móng của ngươi cùng tâm tính, tại sao lại cuốn vào cái này Tây Bắc yêu tộc phân tranh, thậm chí trở thành một phương khôi thủ? Ngươi ở chỗ này, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Hoặc là nói, ngươi bị kia chủ tử có gì phân phó? Chương 592, vui sướng thăng cấp thời gian. Chương 592, vui sướng thăng cấp thời gian. Vô Vọng ánh mắt buông xuống, con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu phảng phất có vô số suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng quy về một mảnh trầm ngưng. Hắn trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, ta chui vào giới này, mượn bạn yêu tông hóa ma điện làm thềm bậc thang, kỳ thực là vì tìm hiểu nguồn gốc, dò xét quản hạt cái này Bắc Cầu Châu chi địa vị kia tiên nhân hư thực tiên nhân. Xưng hô này, Thẩm Chu đã không phải lần đầu nghe nói, hắn lông mày cau lại, truy vấn, ta trước sớm liền có điều nghe thấy, nói cái này lớn như vậy Bắc Cầu Châu chính là do một vị tiên nhân quản hạt. Chỉ là nghe đồn vị kia tiên nhân đã yên lặng mấy chục vạn năm, lúc này mới đưa đến bây giờ thế lực khắp nơi các cứ, yêu ma mọc lan tràn cục diện hỗn loạn. Nghe ngươi chỉ ý, hẳn là cái này bạn yêu tông lại cùng vị kia quản hạt nơi đây tiên nhân còn có liên lụy. Là Vô Vọng tôn giả gật đầu, đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Cụ thể ra sao liên lụy? Vị kia tiên nhân bây giờ đến tột cùng là loại nào trạng thái? Thẩm Chu ý đồ hỏi được càng sâu. Không thể nói. Vô Vọng lại lần nữa lắc đầu, ngữ khí mang theo không dung thương thảo quyết tuyệt. Thẩm Chu không khỏi có chút bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, làm gì lại làm cái này mê ngữ nhân? Không phải là ta muốn cố lộng huyền hư. Vô Vọng dương mắt nhìn về phía Thẩm Chu, ánh mắt nghiêm trọng, chứng đạo tiên nhân chỉ năng, không phải phàm tục có thể độ. Mang liên kết phủ tạm thiên sơn và thủy, phàm có sinh linh tụng nó tên thật, tất tâm sinh cảm ứng. Lời nói liên quan đến chi nhân quả càng nhiều, tựa như cùng tồn tại tĩnh hồ bên trong đầu nhập càng lớn cục đá, gợn sóng quyết tán, bị nó phát giác phong hiểm liền càng lớn. Thẩm Chu nghe được trong lòng nghiêm nghị, tụng nó tên thật, liền sinh cảm ứng. Nói cùng nhân quả, liền tăng phong hiểm. Đây quả thực là gần như quy tắc phương diện năng lực nhận biết, nghịch thiên đến cực điểm. Cái này Bắc Câu Châu có loại cấp bậc này tồn tại toa chấn, muốn lật đổ thật sự chính là độ khó khăn kéo căng. Thẩm Chu tập trung ý chí, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghe ngươi trong lời này có hàm ý bên ngoài, vẫn còn thật quan tâm ta à? Quan tâm ngươi? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Vô Vọng trong mắt màu vàng nóng bên trong lướt qua một tia không hiểu. Ngươi vừa mới không phải nói à, đề cập vị kia tiên nhân càng nhiều, càng dễ dàng gây nên nó chú ý. Thẩm Chu giang tay ra, ngữ khí mang theo vài phần tận lực nhẹ nhõm, vậy ngươi sao không dứt khoát triệt để, đem tất cả biết đến nói hết ra? Kể từ đó, tiên nhân cảm giác giáng lâm, chúng ta mọi người cùng nhau chơi xong, ngươi không phải tương đương với lôi kéo ta tự bạo. Lời vừa nói ra, bên cạnh ngưng thần lắng nghe bác minh, lôi chấn các loại bốn vị chân quân đều là giật mình trong lòng, phía sau trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Thẩm Chu tiểu tử này, lá gan cũng quá mập. Vạn nhất cái này lão hầu con bị đánh thật như vậy làm, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn tự nhiên cũng hiểu biết tiên nhân tồn tại, nhưng từ Bắc Câu Châu hỗn loạn đến nay cục diện đến xem, vị kia tiên nhân hiển nhiên cũng không phải là nhân tộc người che chở, nếu không cũng sẽ không ngồi nhìn nhân tộc tại yêu tộc tàn phá bừa bãi bên trong rẽ rùa cầu tồn. Ngoài ý liệu là, Vô Vọng cũng không bị chọc giận, ngược lại dị thường bình tĩnh. Hắn chậm rãi lắc đầu, cử động lần này xác thực có thể kéo ngươi cùng xuống hoàng tuyển, nhưng ta không muốn bị đó. Hắn dương mắt, ánh mắt rơi vào Thẩm Chu trên thân. Ngươi mặc dù là địch nhân, nhưng tựa như ngươi nói vậy, ngươi địch nhân này bất quá là nhân tộc cùng yêu tộc lập trường chi địch, là vùng thiên địa này trong quy tắc đối thủ. Tại cái kia liên quan đến chư thiên vạn giới đại nghĩa trước mặt, người ta coi như không phải thật chính tử địch. Hắn dừng một chút, ngữ khí phức tạp, huống chi ta đã ý thức được một chút, bằng vào năng lực của ta muốn hoàn thành dò xét tiên nhân kia sứ mệnh, chỉ sợ là không làm được. Nhưng xem ngươi chi thiên phú thần thông tuyên cổ không thấy, có lẽ ngươi mới có một đường khả năng chạm đến vậy cuối cùng chân tướng. Vị này nhân tộc thiên tiêu cho thấy tiềm lực cùng thủ đoạn, sớm đã vượt ra khỏi Vô Vọng nhận biết phạm chủ, cho dù là hắn vị kia thần thông quảng đại chủ tử cũng chưa từng có được qua quỷ dị như vậy thần thông. Bởi vậy, tại Vô Vọng trong mắt, Thẩm Chu ngược lại thành hoàn thành cái kia hạng gian khổ nhiệm vụ hy vọng mới. Chỉ cần cuối cùng có thể đạt thành mục tiêu, người chấp hành là người hay là yêu, là địch hay bạn, đều đã không trọng yếu nữa. Vô Vọng thanh âm đột nhiên chuyển chìm, mang theo trước nay chưa có trịnh trọng, cho nên ta ở đây cho ngươi một câu lời khuyên, không cần thiết bởi vì thiên phú của ngươi cùng lực lượng mà đắc chí, cuồng vọng tự đại. Ngươi cùng vị kia cao cứ đám mây, chấp trưởng một phương châu lục tiên nhân so sánh, còn kém xa lắm, rất xa. Thẩm Chu sau khi nghe xong Vô Vọng cảnh cáo, thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, điểm này ta còn có tự mình hiểu lấy. Hắn lập tức chuyển hướng một bên vận sức chờ phát động Thương Minh Chân Quân, mở miệng nói, "Chân Quân, trước hết không nên động thủ." Lời vừa nói ra, không chỉ có Thương Minh Chân Quân mặt lộ kinh ngạc, ngay cả Vô Vọng bản thân đều cảm thấy ngoài ý muốn. "Ngươi muốn thả qua ta?" Vô Vọng kỳ quái hỏi thăm. "Ngươi còn sống, so hóa thành một cây vô dụng lông khỉ, giá trị càng lớn." Thẩm Chu trả lời gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng tự có tính toán. Sở dĩ không muốn động thủ, lý do có hai, thứ nhất, khỉ này chính là đấu chiến thắng Phật Long Tơ biến thành, kiến thức lịch duyệt viễn siêu bình thường yêu ma, trong lòng của hắn còn có rất nhiều liên quan tới giới này, liên quan tới tiên nhân nghi vấn, có thể từ đây khỉ trên thân tìm tới đáp án. Thứ hai, cũng là thực tế nhất một chút, giết ra hỏa này, căn bản không vớt được nửa điểm thiện hạnh giá trị. Cũng không biết là đối phương không có tạo quang nghiệt, hay là bởi vì nó tồn tại hình thức đặc thù, không bị công đức lục đưa vào trong đó, tóm lại là không có chút nào ích lợi có thể nói. Ngươi liền không sợ ta tìm ngươi báo thù? Vô Vọng nhìn chăm chú Thẩm Chu, truy vấn. Ân Thẩm Chu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ta biết được, ngươi dưới mắt cũng không dự định này. Hắn có thể nhìn thấy, Vô Vọng đỉnh đầu danh tự cũng không phải là đại biểu không chết không thôi màu đỏ như máu, mà là màu cam, nói do nó tuy có ý, lại không sát ý, chỉ có thể nói đầy đủ lần nhân a, chính mình tự tay giết hắn hồ ly bạn gái, khi này nghĩ lại không phải báo thù, mà là lấy hoàn thành sứ mệnh làm trọng, nhìn chung cái gọi là đại cục. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bản thân chỉ là phân thân, tình cảm ý chí đều là thụ bản tôn ảnh hưởng, cũng không phải là hoàn toàn tự chủ. Mà lại, Thẩm Chu rõ ràng, gia hỏa này hẳn là lập tức liền không phải là đối thủ của hắn, coi là thật không giết hắn. Thương Minh Chân Quân vẫn có chút chần chờ, yêu tộc tuân giả, nhất là quỷ dị như vậy tồn tại cường đại, không giết lời nói, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. "Ân, trước như vậy đi." Thẩm Chu khẳng định gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, bao phủ khắp nơi mênh mông linh cảnh giống như nước thủy triều thối lui, nhìn xem đại hoang cốc phế tích cảnh tượng một lần nữa hiện hiện, bốn vị chân quân lập tức cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Khốn nhiều Huyền Minh Tông, độc hại Tây Bảo Cổ ẩn tộc nhiều năm yêu tộc hòa loạn, nó hạch tâm mấy vị tuân giả, tại hôm nay bị gần như một mẹ hốt gọn. Mà hoàn thành cái này kinh thế hành động vĩ đại, đúng là trước mắt cái này bề ngoài nhìn như tiểu hài, thực lực tâm tính lại đủ để so sánh bọn hắn chân quân người trẻ tuổi. Kẻ này cường đại, đã không phải thiên tiêu hai chữ đủ để hình dung, nó tâm tính, nhu lượng, thủ đoạn, đều là đã viễn siêu cùng thế hệ, đủ để cùng bọn hắn những lao gia hỏa này bình khởi bình tọa, thậm chí còn hơn. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Thẩm Chu tuổi còn trẻ liền có thể lưng đeo như vậy mênh mông công đức. Nhưng mà, không đợi bọn hắn tiến lên biểu đạt sợ hai thán phục cùng cảm kích, lại nghe Thẩm Chu mở miệng lần nữa, ngữ khí mang theo một tia không kịp chờ đợi, làm phiền chư vị trước coi chừng con kỳ này, thuận tiện làm hộ pháp cho ta. Ta chuẩn bị bế quan một đợt, trùng kích một chút cảnh giới. Chương 593, tất cả mọi người sợ choáng váng chương 593, tất cả mọi người sợ choáng váng nghĩ tới đây, Thẩm Chu tâm thần chìm vào thức hải, một chút cảm ứng công đức lục bên trên biểu hiện số lượng, cho dù là lấy định lực của hắn, trong lòng cũng không khỏi đến nhảy một cái, trước mắt thiện hạnh giá trị 1.5 tỷ. Hắc Nguyên Minh, Thanh Loan nhất tộc, Bách Túc quận, mâm này ngồi tây bắc nhiều năm tam đại yêu tộc thế lực, lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, đem riêng phần mình trong tộc đứng đầu nhất tôn giả chiến lực, tính cả bọn hắn góp nhặt không biết bao nhiêu năm tháng nội tình một mạch toàn bộ kính dâng cho Thẩm Chu. Mỗi một vị tôn giả cấp đại yêu vẫn lạc, đều biến thành một món khổng lồ giống như thiện hạnh giá trị, lúc này mới cuối cùng chồng chất thành trước mắt cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối 1.5 tỷ khoản tiền lớn. Một đợt này Thẩm Chu có thể nói là ăn miệng đầy chảy mỡ, thông hướng chân quân chi cảnh con đường đã tại dưới chân hắn trải rộng ra, chỉ đợi hắn đi ra ngoài. Mà nghe nói Thẩm Chu lại muốn tại lúc này bế quan, ở đây mấy vị chân quân đều là khẽ giật mình. Hiện tại bế quan, Lôi Chấn chân quân cao mày, ngắm nhìn bốn phía đất khô cằn phế tích, nơi đây hung hiểm chưa tuyệt, vẫn là vạn yêu tông phạm vi thế lực, tuyệt không phải ổn thỏa chỗ. Không sai, Thương Minh chân quân cũng mặt lộ thần sắc lo lắng, cảm thụ được thể nội một lần nữa hiện lên thương thế cùng cảm giác trống rỗng, bế quan không phải một sớm một chiều sự tình, cần tìm yên lặng chỗ an toàn hộ pháp. Huống hồ chúng ta bây giờ trạng thái, mười không còn một, như lại có cường địch xâm phạm, sợ khó hộ ngươi chu toàn. Theo Thẩm Chu linh cảnh tiêu tán, cái kia để bọn hắn có thể không nhìn thương thế, từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong thần dị hiệu quả cũng biến mất theo. Kịch chiến lưu lại thương tích, lĩnh vực đối bính phản vệ, giờ phút này giống như nước thủy triều phun lên, bốn vị chân quân khí tức đều là không lớn bằng lúc trước, từng cái mang thương, trạng thái đáng lo. Bọn hắn cũng rõ ràng ý thức được, Thẩm Chu cái kia linh cảnh đối với chiến đấu lực ra chỉ là bực nào nghịch thiên. Không cần lo lắng, không đợi Thẩm Chu mở miệng, Bắc Minh chân quân đã lên tiếng, trong giọng nói mang theo đối với ái đồ không giữ lại chút nào tín nhiệm, ta biết rõ ta đồ đệ này năng lực. Cho người khác mà nói, bế quan phá cảnh động một tí trên trăm năm, tại Thẩm Chu, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể. Hắn nói, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Chu, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng khó mà che giấu chờ mong, tiểu tử, vi sư rất muốn biết, ngươi lần này bế quan, lại có thể tinh tiến đến mức nào. Bây giờ đã là chân ngã cảnh lục trọng, khả năng thẳng vào bắt trọng tiên. Trải qua Bắc Minh như thế nhắc lên, còn lại ba vị chân quân cũng đột nhiên nhớ tới Thẩm Chu cái kia không hợp với lẽ thường tốc độ tu luyện, mấy ngày trước đây tiên khư thí luyện thời điểm, Thẩm Chu mới chân ngã cảnh tứ trọng, bây giờ liền đã đạt tới lục trọng, lần bế quan này đoán chừng thật cũng liền chỉ cần mấy ngày mà thôi. Thẩm Chu nghe nói Bắc Minh chân quân suy đoán, không khỏi cười cười. Chỉ có thể nói, chính mình vị này tiện nghi lão sư, đối với hắn hiểu rõ, còn chưa đủ xâm nhập a, bất quá Thẩm Chu cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này tại đất khô cằn phía trên ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, tâm thần triệt để chìm vào cái kia mênh mông công đức lục bên trong. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, vận chuyển âm dương luân hồi chúng ta pháp tăng lên cảnh giới võ đạo. Đạo vận tự thức hải chỗ sâu nhất tràn ngập ra, bàng bạc thiện hạnh giá trị tràn vào công đức lục bên trong. Ngươi đã sơ bộ khám ngộ sinh tử huyền ảo, cũng ở thể nội tạo dựng âm dương luân hồi quận. Bước kế tiếp, cần dẫn độ sinh linh vào luân hồi, coi sinh diệt tuần hoàn, lấy chứng kỳ đạo. Dẫn vào luân hồi chi sinh linh bản chất càng cao, quan tưởng cảm ngộ hiệu quả liền càng tốt. Nghe nói này nhắc nhở, Thẩm Chu khẽ miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Theo lẽ thường, hắn cần đem trong cơ thể mình trong tiểu thế giới thai nghén sinh linh đưa vào luân hồi quận tiến hành quan tưởng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, kinh lịch vừa rồi trận kia kinh thiên đại chiến, hắn âm dương luân hồi trong mầm chỗ thu nạp linh hồn, chất lượng viễn siêu di vãng. Từng bị kia vẫn là tôn giả đại yêu, nó linh hồn bản chất xa so với thể nội tiểu thế giới tự nhiên đản sinh sinh linh muốn cường hãn được nhiều. Dùng linh hồn của bọn hắn đến tiến hành mấu chốt này quan tưởng, không thể nghi ngờ là vật tận kỳ dụng, có thể đem lần này bế quan hiệu quả đẩy hướng cực hạn. Tâm niệm cố định, Thẩm Chu thần thức liền xâm nhập cái kia trôi nổi tại thức hải âm dương luân hồi quận. Thời khắc này luân hồi quận âm diện bên trong, Bạch Thiên Tử, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Phượng Huyền Cực các loại từng vị ngày xưa tôn giả linh hồn chính ngơ ngơ ngác ngác quanh quẩn một chỗ, bọn chúng khi còn sống ý thức cùng ký ức đã bị luân hồi quận lực lượng phong tồn, tức đoạn, chỉ còn lại có bản nguyên nhất linh hồn tinh túy. Tại Thẩm Chu ý chí dẫn đạo bên dưới, những này cường đại linh hồn theo thứ tự đầu nhập luân hồi quận hải tâm. Âm dương luân hồi quận hải, sinh tử luân chuyển cơ hội hiện, tiêu hao 75 triệu điểm thiện hạnh giá trị, thần thức của ngươi đắm chìm ở luân hồi ảo diệu bên trong theo cái này huyền diệu quá trình tiếp tục, Bạch Thiên Tử, Phượng Huyền Cực, Cửu Vĩ Thiên Hồ linh hồn của bọn hắn, tại luân hồi quận lực lượng gột rửa bên dưới, tất cả tạp chất, chấp niệm, lệ khí bị từng cái tịnh hóa, những này bị triệt để tịnh hóa bản nguyên linh hồn, lập tức bị luân hồi quận lực lượng êm ái. Đưa ra, như là gieo rắc hạt giống bình thường, đầu nhập Thẩm Chu thể nội cái kia phương ngày càng phồn bình tiểu thế giới. Bọn chúng sẽ tại này giành lấy cuộc sống mới, trở thành Thẩm Chu thể nội thế giới sinh mệnh tuần hoàn một bộ phận. Tại trong tịch diệt tu sửa sinh, tại phồn vinh bên trong xem suy bong, ngươi đối với sinh tử luân hồi mang, ngươi đã tấn thăng đến chân ngã cảnh thất trọng. Theo Thẩm Chu thành công tấn thăng chân ngã cảnh thất trọng, một cỗ xa so với trước đó càng thêm bàng bạc mênh mông khí tức, như là không đè nén được triều tịch, từ hắn ngồi xếp bằng trong thân thể ầm vang tràn ngập ra. Biến cố bất thình lình, để ngay tại bốn phía ngưng thần hộ pháp bốn vị chân quân toàn thân chấn động, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Chờ chút, cái này tình huống như thế nào? Vừa mới tọa hạ, thời gian một cái nháy mắt, làm sao lại thăng cấp? Không phải Thương Minh chân quân đống nhiên quay đầu, thần niệm truyền âm bên trong đều mang tới vẻ run rẩy. Bác Minh, ngươi quản cái này gọi cần mấy ngày? Lúc này mới qua bao lâu? Ta cái này Bác Minh chân quân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc có chút quá tải đến. Hắn ngay từ đầu phỏng đoán, Thẩm Chu sẽ ở mấy ngày thời gian bên trong từng bước đột phá, cái này hắn thấy đã là tốc độ kinh thế hai tục, đã tận khả năng đem Thẩm Chu nghĩ rất lợi hại. Có thể hiện thực, lại so với hắn cái kia to gan tưởng tượng còn muốn điên cuồng. Vẹn vẹn một cái hô hấp, ngồi xuống, khí tức biến đổi, liền thành không hợp thói thường. Đơn giản rời đại phủ. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả một bên bị nghiêm mật trông coi vô vọng tôn giả, giờ phút này cũng đông nhiên mở to hai mắt, trong đồng tử màu vàng tràn đầy cực hạn hoang đường cùng hãi nhiên. Cái này, đây quả thật là người, không, đây quả thật là sinh linh có thể có được tốc độ tu luyện sao? Hô hấp phá cảnh, chưa từng nghe thấy. Nhưng mà, để bọn hắn tâm thần đều chấn sự tỉnh, còn xa chưa kết thúc. Thẩm Chu quanh thân cái kia vừa mới bình phục lại đi khí tức, càng lần nữa như là sắp phun trào núi lửa giống như, bắt đầu một vòng mới kéo lên. Chương 594, thành chân quân. Chương 594, thành chân quân. Căn cơ đã cố, luân hồi đã ngộ, bước kế tiếp, khi chém nhân quả mình chân ngã. Tiêu hao 50 triệu điểm thiện hạnh giá trị, ngươi tự thân qua lại dính dấp vô số nhân quả sợi tơ, thu thể nội âm dương luân hồi quận hấp dẫn, nhao nhao hiện hiện ra, như là trăm sông đổ về một biển, đều đầu nhập luân hồi trong âm. Đây là mấu chốt một bước, tại cái này phân loạn cọ rửa bên trong, nhất định phải bảo trì linh đài một chút thanh minh không giấu, nhưng ngươi chính là có đại nghị lực, đại trí tuệ người, lại đang 100 triệu điểm thiện hạnh đáng giá ít ỏi trợ giúp bên dưới, ngươi thành công chém mất công xiềng, chiếu rõ bản tâm, cũng ngưng tụ ra chân ngã linh quang. Ngươi đã thành công tiến vào chân ngã cảnh bắt trọng thiên. Vâng. So trước đó càng thêm lóa mắt, càng thêm cô động cổ sáng từ Thẩm Chu thiên linh phóng lên tận trời, nhưng hắn lại không hề hay biết, vẫn đang điên cuồng cố gắng. Linh quang đã minh, bước kế tiếp, khi dung thiên tâm, chứng giới chủ. Tiêu hao 300 triệu 5000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi lấy chân ngã linh quang làm dẫn, thành công tỉnh lại thể nội thế giới bản nguyên ý chí. Ý này chí mặc dù non nớt u mê, lại cùng ngươi đồng nguyên mà sinh, ẩn chứa vùng thế giới này căn bản quy tắc. Giới chủ vị trí sơ định, càn khôn bản nguyên gia thân, ngươi đã thành công tấn thăng đến chân ngã cảnh cửu trọng thiên. Thẩm Chu tâm thần đắm chìm tại bên trong, rõ ràng cảm thụ được đoàn kia bị tỉnh lại thế giới ý chí. Nó như là một cái đứa bé sơ sinh, bao quanh Thẩm Chu chân ngã linh quang truyền lại ủy lại cùng tình cảm bất quyết, nhưng lại bản năng ẩn chứa thống ngự một phương tiên địa bàng bạc lực lượng cùng nguyên thủy quy tắc. Rất tốt. Thẩm Chu trong lòng phân chấn, trước ngộ luân hồi thành lập trật tự, lại ngưng linh quang chiếu rõ bản ngã, cuối cùng mới có thể thành công tỉnh lại, điều này đại biểu lấy một giới quyền hành bản nguyên ý chí. Đến tận đây, chân ngã cảnh tu hành đã đạt đến viên mãn. Phía trước cái kia vắt ngang ở phạm tục cùng siêu phạm ở giữa cuối cùng một đạo lệch trời. Chân quân chi cảnh đã gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến. Thẩm Chu tâm niệm như sát, lại không nửa phần chần chờ. Tiêu hao 600 triệu điểm thiện hạnh giá trị, thôi động trung cực dung hợp. Ngươi chân ngã linh quang cùng mới sinh thế giới ý chí tại lúc này nước sữa hòa nhau, lại không phân lẫn nhau. Từ đây, ý chí của ngươi chính là trong cơ thể ngươi phương thế giới kia chí cao phát tắc. Ý niệm của ngươi chính là vùng thiên địa kia vận hành quy luật. Ầm ầm. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung biến đổi lớn, tại Thẩm Chu thể nội chỗ sâu nhất bộc phát. Tại thời khắc này, Thẩm Chu cảm giác được một cách rõ ràng, hình thái sinh mệnh của mình, chính mình tồn tại bản chất, phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Đó là một loại từ quân cờ đến kỳ thủ, từ tuân theo quy tắc đến chấp trưởng quy tắc nhảy vọt. Hán thị giác phảng phất bị vô hạn cất cao, siêu thoát ra nhục thân ràng buộc, lấy một loại càng làm gốc hơn nguyên phương thức cảm giác tự thân cùng thế giới. Ngươi đã thành công tấn thăng chân quân chi cảnh. Thẩm Chu chỉ cảm thấy quanh thân thông thái, thần thanh khí sảng, phảng phất tháo xuống vạn quân công xiềng, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt mang tới bàng bạc lực lượng tại toàn thân bên trong tuôn trào không ngừng, khí tức cũng không tự giác hướng bên ngoài tản mắt ra. Trên bầu trời cảnh tượng vì theo đổi biến. Ông. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, quét sạch khắp nơi cuồng phong trống rỗng mà sình, phát ra như là vạn thú gào thét giống như tê mình. Quần quần đạo âm từ trong hư vô sinh ra, trên trời cao, vô số đại đạo pháp tắc đường vân trước kia chỗ không có rõ ràng độ hiện hóa ra ngoài. Thiên địa cùng minh, vạn đạo chung chúc. Đây là đăng lâm chân quân vị trí biểu tượng. Nhưng mà, xem thỏa thích của Kim, thế gian làm sao từng xuất hiện trẻ tuổi như vậy thiếu niên chân quân? Bác Minh, Lôi Chấn, Thương Minh, Xích Diễm bốn vị chân quân, sớm đã mất đi năng lực suy tư. Bọn hắn giống như tượng đất đứng tại chỗ, tùy ý ẩn chứa đạo vận linh vũ xối áo bào, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia đầy trời hiển hóa, cùng mua chúc mừng đại đạo đường vân. Vạn đạo hiển thánh, thiên địa cộng tôn, cái này lập tức trở thành chân quân. Bác Minh chân quân bờ môi mấp máy, thanh âm khô khốc không gì sánh được. Hắn cảm giác chính mình nhận biết đang bị vô tình nghiền nát, hắn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao tên đồ đệ này yêu nghiệt trình độ, có thể hiện thực lại một lần dùng càng khoa trương hơn phương thức, đem hắn tưởng tượng giẫm tại dưới chân. Từ chân ngã cảnh lục trọng, đến sừng sững nơi này giới đỉnh chân quân vị trí, thậm chí đều không cần mấy ngày thời gian, chỉ là tại mấy hơi thở ở giữa liền hoàn thành. Mà lại, Bác Minh nhớ kỹ, chính mình tấn thăng chân quân lúc, đã tính dị tượng bất phàm. Có thể cùng trước mắt cái này bao phủ một châu chi địa, dẫn động vạn đạo cùng vang lên tràng diện so sánh, đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Lôi Chấn chân quân gắt gao nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được cái kia ở khắp mọi nơi, để trong cơ thể hắn lôi pháp cũng vì đó ôn thuận thần phục đại đạo uy áp, gàn từng chữ một, cái này tuyệt không phải bình thường chân quân tấn thăng chi tượng. Đây là thiên địa đang vì đó lên ngôi. Thương Minh cùng Xích Diễm càng là ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thân thể có chút run rẩy, tỏ rõ lấy trong lòng bọn họ là bực nào rời sông lấp biển. Bọn hắn giờ phút này mới chính thức minh bạch, Thẩm Chu thành tựu, chỉ sợ là một loại viễn siêu bọn hắn phạm vi hiểu biết chân quân chi cảnh. Thật lâu, cái kia bao phủ thiên địa rộng lớn dị tượng, mới giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Giữa thiên địa, hồi phục bình tĩnh. Thẩm Chu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội ẩn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội nguyên bản bởi vì luân phiên đại chiến mà tiêu hao quá lớn linh lực, giờ phút này không chỉ có đều khôi phục, nó tổng lượng chi bằng bạc, chất lượng tinh thuần, càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Đây cũng là chân quân a, hắn nhẹ giọng tự nói, cảm thụ được sinh mệnh cấp độ nhảy vọt mang tới hoàn toàn mới thị giác cùng lực lượng, trong lòng liền nhiều càng nhiều lật bàn lực lượng. Chúc mừng Thẩm đạo hữu, đang lâm chân quân vị trí. Bác Minh chân quân dẫn đầu từ cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng ngàn vạn cảm khái, cất cao giọng nói chúc. Còn lại ba vị chân quân cũng nhao nhao tập trung ý chí, trên mặt từ đáy lòng dáng tươi cười tiến lên chúc mừng. Vô luận như thế nào, nhân tộc trận doanh tăng thêm một vị trẻ tuổi như vậy lại tiềm lực vô tận chân quân, đều là đáng giá đại khánh đặc khánh việc vui, đủ để phấn chấn lòng người. Cùng vui, cùng vui. Thẩm Chu mỉm cười chắp tay đáp lại, tư thái thong dong, cũng không thiếu niên đắc chí kiêu ngạo. Thật sự là khó có thể tin. Bác Minh chân quân nhìn xem ái đồ, trong giọng nói mang theo phức tạp khó hiểu ý vị, chúng ta khổ tu vạn năm phương đến chân quy nuôi quả, ngươi lại ai tốc độ như vậy, quả thực để cho chúng ta đạo tâm bị đả kích. Lời tuy như vậy, trong mắt của hắn càng nhiều hơn là tự hào cùng vui mừng. Đúng rồi, Thẩm Chu, ngươi có thể từng nghĩ tới đạo hiệu của mình? Thương Minh chân quân mở miệng hỏi. Đạo hiệu chính là? Xích Diễm chân quân tiếp lời đầu, kỳ thật chúng ta trước đó chuyện tiếp lúc liền từng vì ngươi tưởng tượng qua. Xem ngươi làm việc, mặc dù sát phạt quyết đoán, lại tâm hoài thương sinh, tích vô lượng công đức, coi là đại thiện hai chữ có chút phù hợp. Đại thiện chân quân. Thẩm Chu nghe vậy nao nao, lập tức bật cười, nghe có chút đất, ta cảm thấy đại ái chân quân tốt hơn. Đại ái chân quân. Mấy vị chân quân đầu tiên là sức sở tinh tế phẩm bị phía dưới, Bác Minh chân quân dẫn đầu vỗ tay cười nói, rượu. Người có đại ái mới có thể kiêm tệ thiên hạ, này hào khí phách phi phàm, cách cục hùng vĩ, cùng ngươi sát thực cũng xứng đôi. Thẩm Chu thì là khoát tay áo, đạo hiệu sự tỉnh về sau bàn lại không muộn. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí trầm tĩnh, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn lập tức xử lý. Tây Bắc ba nhà yêu tộc tôn giả mặc dù đã đền tội, nhưng nó dưới trướng vẫn có đại lượng yêu binh yêu tướng chiếm cứ. Chúng ta nhất định phải thừa dịp nó rắn mất đầu, chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời khắc, lấy thế xét đánh lôi đình, đem nó triệt để dọn sạch, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Những tôn giả này đại yêu vẫn lạc, nó lưu thủ xào huyệt thân tín chỉ sợ có thể thông qua hồn bài loại hình thủ đoạn biết được. Nhất định phải đoạt tại bọn hắn kinh hoàng chạy trốn trước đó, một mẹ hốt gọn. Chương 595, ta có một người bạn. Chương 595, ta có một người bạn. Nghe thấy Thẩm Chu lời ấy, mấy vị chân quân suy nghĩ một chút, nhao nhao đáp ứng, hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua bất luận cái gì một cái yêu ma cái kia quét sạch dư nghiệt sự tình, liền giao cho chúng ta. Chư vị chân quân tuy đều mang thương, khí tức bề ngoài, nhưng chân quân nội tình còn tại. Còn lại những yêu ma kia, bất quá là chút chưa đạt tôn giả cảnh đám mỗ hợp, cho dù bọn hắn trạng thái không tốt, thanh ly đứng lên cũng không phải việc khó. Không cần. Thẩm Chu lại lắc đầu bác bỏ, chư vị thương thế không nhẹ, việc cấp bách là mau chóng trở về Huyền Minh Tông điều tức khôi phục. Tây Bắc ba nhà này còn lại tàn binh bại tướng, giao cho một mình ta là đủ. Ngươi một mình đứng đối, phải chăng quá mức mạo hiểm? Bác Minh chân quân lông mày cau lại, vẫn có lo lắng, vẫn là chúng ta cùng nhau hành động tốt đi một chút, gặp phải ngoài ý liệu cường địch, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần. Thẩm Chu ngữ khí bình tĩnh, các ngươi đều bị trọng thương, chiến lực 10 không còn 1, cũng đừng có lại hành động theo cảm tính, vạn nhất thật gặp phải cái gì cường địch, sẽ rất liên lụy ta. Bốn vị chân quân lập tức trầm mặc xuống tới, Thẩm Chu lời này mặc dù hoàn toàn chính xác không cách nào phản bác, nhưng là tốt đạp mã đả thương người. Nếu như thế, tốt a. Bắc Minh chân quân thở dài, không còn kiên trì. Bọn hắn biết rõ Thẩm Chu thủ đoạn vi phạm, đã có quyết đoán này, tất có nắm chắc, nhưng ngươi vẫn cần bạn phần coi chừng. Bạn yêu tổng ty Bắc Tam đại tộc mặc dù diệt, nhưng là hóa ma điện còn tại. Ngươi giả mạo phần Tiêu ma tướng sự tình, khó đảm bảo sẽ không tiết lộ. Yên tâm đi. Thẩm Chu phất phất tay, nói thật ra, kinh nghiệm phương diện này, ta hiển nhiên so với các ngươi bốn vị cộng lại còn nhiều hơn. Bốn vị chân quân há hốc mồm, lời này bọn hắn đồng dạng không cách nào phản bác, chỉ là cảm giác càng đạp mã đả thương người. Bọn hắn không lại trì hoãn, riêng phần mình hóa thành lưu quang, hướng phía Huyền Minh Tông phương hướng mau chóng bay đi. Tóm lại, trước mau chóng đem nơi đây phát sinh kinh thiên biến cố, và báo cho tông chủ Quỳnh Hoa chân quân đi. Giữa sân, chỉ còn lại có Thẩm Chu cùng cái kia thân phận đặc thù hầu yêu. Thẩm Chu chậm rãi đi vào vô vọng trước mặt, con khỉ cái kia nguyên bản tĩnh mịch trong đôi mắt, giờ phút này lại hiện ra càng ngày càng đậm hơn hy vọng thần thái, ngược lại là không ngờ tới. Thiên phú của ngươi, có thể nghịch thiên đến thế, lúc trước hắn vẫn chỉ là cho là Thẩm Chu có lẽ có chọn chiến tiên nhân quyền uy khả năng, mà bây giờ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, kẻ này có được chân chính dung chuyển vị tồn tại kia địa vị tiềm lực. Thẩm Chu cũng không nói tiếp, chỉ là bình tĩnh nói, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi còn có tâm tư hỏi vấn đề? Vô vọng hơi có vẻ kinh ngạc, không phải muốn lập tức đi tiêu diệt toàn bộ những yêu ma kia dư nghiệt sao? Hai chuyện cũng không xung đột. Thẩm Chu lạnh nhạt đáp lại, lập tức đưa tay lăng không ấn xuống. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc thế giới chi lực lấy lòng bàn tay làm trung tâm nộn nhạo lên, một đạo thông hướng nó thể nội thế giới môn hộ lặng yên mở rộng. Tại khiếu thiên khuyển dẫn dắt bên dưới, vô số hình thái khác nhau, khí tức hung hãn manh thu dòng lũ, như là vỡ đê như thủy triều từ Thẩm Chu thể nội trào lên mà ra. Bây giờ Thẩm Chu đã đăng lâm chân quân vị trí, nó thể nội thế giới thai nghén sinh linh, số ít đỉnh tiêm tồn tại thực lực, thình lình đã có thể so sánh ngoại giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kim yêu. Càng thêm mấu chốt chính là, thân là phương thế giới này chúa tể tuyệt đối, Thẩm Chu có thể đối với nó sinh linh tiến hành vĩ mô bên trên ý chí dẫn đạo, thêm nữa có khiếu thiên khuyển làm thống ngự hệ tâm, chi này đến từ thể nội quái thú đại quân đã trở thành một chi kỷ luật nghiêm minh, điều khiển như cánh tay thiết huyết chi sư, tiêu diệt toàn bộ những cái kia mất đi thủ lĩnh yêu tộc tàn quân, không cần hắn tự mình xuất thủ. Trông thấy khiếu thiên khuyển hiện thân, vô vọng trong ánh mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Thẩm Chu thì đã trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, khiếu thiên khuyển, do ngươi dẫn đội, chia ra ba đường, mục tiêu, Hắc Uyên Minh, Thanh Loan nhất tộc, Bách Túc quận xảo huyện, đánh tan, quét sạch tàn quân. Ngao. Khiếu thiên khuyển ngửa mặt lên trời thét dài, nó quanh thân thần quang lóe lên, lại trong nháy mắt phân hóa ra ba đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều gầm nhẹ, dẫn lĩnh một chi sát khí bừng bừng mãnh thu dòng lũ, như là ba thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía ba cái phương hướng khác nhau lao nhanh mà đi, đại địa ở tại dưới chân rung động ầm ầm, khói bụi quẩn quẩn như rồng. Thẩm Chu thỏa mãn nhìn chăm chú lên một màn này, chỉ có thể nói, một đợt này thật là gâu gâu đội lập công lớn. Cho dù hắn thân là giới chủ, nếu muốn tế trí nhập vi cùng lúc chỉ huy đến hàng vạn mà tính, linh trí không đồng nhất mãnh thú, cũng cần hao phí đại lượng tâm thần, có khiếu thiên khuyển đại hành thống soái chi trách, không thể nghi ngờ đã giảm mất đi hắn vô số phiền phức, còn có chỗ tốt chính là, do những mãnh thú này trừ bỏ yêu ma, thiện hạnh giá trị cũng sẽ tính tại Thẩm Chu trên thân, cái này rất dễ chịu. Nhìn qua tam lộ đại quân cao như thế hiệu, uy thế như thế hiển hách lao tới chiến trường, vô vọng triệt để trợn tròn mắt. Theo hắn biết, nhân tộc chân quân thể nội thế giới xác thực có thai dục sinh linh khả năng, nhưng tuyệt không nên cường hành đến tình trạng như thế. Bình thường chân quân thể nội thế giới dựng dục ra sinh linh, cho dù kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, trong đó người nổi bật có thể chạm đến võ thánh cảnh giới đã là cực hạn, a chỉ có thể nói Thẩm Chu cùng với những cái khác chân quân ở giữa nội tình chênh lệch thật sự là quá lớn. Thẩm Chu đem ánh mắt từ xa đi thú triều đại quân thu hồi, một lần nữa rơi vào vô vọng trên thân, hiện tại ta có thể tiếp tục hỏi vấn đề đi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vô vọng dương mắt nhìn hắn, trong con ngươi màu vàng nóng cảm xúc phức tạp. Khu cụ Thẩm Chu háng giọng một cái, là như vậy, ta có cái bằng hữu, hắn nguyên bản xuất thân phương thế giới kia, tồn tại hai cái cực kỳ đặc thù, có thể xưng bị dị tồn tại. Vô vọng ánh mắt lập tức trở nên có chút cổ quái, ngươi nói cái này bằng hữu có phải hay không là người chính mình? Đây không phải trọng điểm. Thẩm Chu mặt không đổi sắc lược qua cái đề tài này, tiếp tục nói, trọng điểm ở chỗ, ta nói tới hai cái này tồn tại, bọn chúng trạng thái phi thường kỳ lạ, nhìn qua có chút chết, nhưng lại không có hoàn toàn chết. Bọn chúng tồn tại bản thân liền như là một loại vĩnh hằng nguồn ô nhiễm, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng bốn bề hết thảy, vô luận là môi trường tự nhiên, hay là nghĩ lại tại nơi đó sinh linh tư tưởng cùng hình thái, đều sẽ bị nó vặn mèo. Đồng hóa hắn dừng một chút, nhấn mạnh, mà lại hai bộ thi thể này bản thân kiên cố đến khó có thể lý giải được trình độ, cơ hồ không cách nào bị phá hư. Cho dù bằng vào ta bây giờ chân quân tu vi đi ước định, cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình có năng lực tổn thương nó mảy may. Lại có việc này vô vọng trong mắt lần đầu lộ ra chân chính vẻ kinh ngạc, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Thẩm Chu, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, xem ra các hạ xuất thân thế giới kia, so ta tưởng tượng còn muốn. Muôn màu muôn vẻ, ngươi một mực trả lời vấn đề của ta là được rồi. Thẩm Chu bình tĩnh thúc giục. Vô vọng trầm ngâm một lát, chậm rãi phân tích nói, theo ngươi thuật lại, cái này hai tôn tồn tại, y theo phán đoán của ta, nó khi còn sống cảnh giới, chí ít cũng là thiên cấp, thậm chí khả năng cao hơn. Chỉ có bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại, mới có thể đúng nghĩa niệm động pháp theo tự thân tồn tại bản thân, tức là quy tắc thể hiện. Tức tiện ý thức yên lặng, nhục thân tử vong, nó bất hủ đạo khu cùng lưu lại mảnh vỡ phát tắc, cũng vẫn như cũ sẽ kéo dài không ngừng mà đối với ngoại giới thực hiện ảnh hưởng, hình thành như lời ngươi nói loại kia vĩnh hằng khu ô nhiễm. Chương 596, thần mộ chương 596, thần mộ Thẩm Chu trong lòng nghiêm nghị, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng chính thai từ kiến thức này Uyên Bắc con khỉ trong miệng đạt được chứng thực, hay là để hắn cảm thấy một loại khó nói nên lời nặng nề. Chính mình vậy mà tại như thế hai cái kinh khủng thi thể bên cạnh sinh sống lâu như vậy. Chờ một chút, giống như cũng không phải thật lâu. Một phương thế giới có thể đồng thời tồn tại một tôn tiên cấp trở lên cường giả di hài đã là vạn năm khó gặp, người nơi đó lại có hai tôn vô vọng tiếp tục phỏng đoán nói, phía sau này, đơn giản hai loại khả năng. Hai loại nào khả năng? Thứ nhất, cái này hai tôn vô thượng tồn tại, từng tại ngươi phương thế giới này bộc phát qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng đánh đến lưỡng bại câu thương, đồng thời bất lạc, nó bất hủ đạo khu liền còn sót lại tại nơi đó. Nhưng tiên gia thủ đoạn, quỷ thần khó lường, cho dù chết, cũng sẽ ở trong tuế nguyệt vô tận chậm chạp khôi phục, hoặc là chờ đợi một loại nào đó phục sinh thời cơ. Cái kia, loại thứ hai khả năng đâu? Thẩm Chu truy vấn. Vô vọng dương mắt màn, ngữ khí nhẹ nhàng, loại thứ hai khả năng chính là ngươi xuất thân vùng địa vực kia, căn bản chính là cái nào đó không biết thời đại. Tiên ma đại năng bãi tham ma. Hắn dừng một chút, nhìn xem Thẩm Chu có chút biến hóa sắc mặt, nói bổ sung, có lẽ chôn ở nơi đó, xa không chỉ ngươi thấy hai tôn. Ngươi nếu là có hứng thú, không ngại nhiều đào một chút, nói không chừng còn có thể đào được càng nhiều kinh hỉ. Thẩm Chu, cái này nghe vào làm sao cảm giác làm người ta sợ hãi rất a. Vậy ngươi có thể có ứng đối đề nghị? Thẩm Chu tiếp tục truy vấn. Đề nghị? Để đó mặc kệ là được chứ sao? Vô vọng lười biếng đáp lại, thậm chí ngay tại chỗ nằm nghiêng xuống tới, lộ ra mất hết cả hứng, đánh lại đánh không lại, hủy lại hủy không được, ngươi trừ làm nhìn xem, còn có thể làm gì? Ngươi không thể giúp mọi nơi để ý xử lý. Ta xử lý cái rắm. Ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì không thiết thực chờ mong? Vô vọng cười nhạo một tiếng, ta ngay cả chủ tử nhà mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ đều không giải quyết được, sức đầu mẹ chán, đâu còn có lòng dạ thanh thản đi suy nghĩ khác bực mình sự tình. Nói, hắn dứt khoát đổi cái thoải mái hơn tư thế, tay khỉ gối lên sau đầu, nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời. Ta cuối cùng chỉ là dễ lâu khỉ, bị điểm hóa thành phân thân lúc, cũng không có bị giao phó bao nhiêu nguyên chủ ký ức kiến thức. Luận thực lực, hiện tại ngay cả ngươi cũng đánh không lại, ta có thể làm cái gì? Ta lại có thể làm cái gì? Thẩm Chu xem kỹ lấy trước mắt bộ này nằm ngửa bộ dáng lão hầu, làm sao cảm giác giá hỏa này đột nhiên liền bắt đầu triệt để nằm thẳng, trước đó còn làm bộ giả bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Xem ra đối phương có thể cung cấp tin tức cùng đề nghị xác thực có hạn, Thẩm Chu không còn xoắn suýt nơi này, trước mắt hắn thiện hạnh giá trị còn có thể giữ giả, trước tiếp tục nói lại thực lực rồi nói sau. Tâm niệm vừa động, hắn lấy ra một viên tinh chất ôn nhuận ngọc giản, đây chính là Bắc Minh chân quân trước đây giao cho hắn, đi lại chân quân đến tiếp sau phương pháp tu luyện vật truyền thừa. Cùng lúc đó, tại phía xa Thanh Loan nhất tộc Hạch Tâm Thánh địa, nơi đây nơi dừng chân lấy hơn ngàn Thanh Loan bản tộc thành viên, thêm nữa gần đây chiến sự căng thẳng, càng thu nhận không ít phụ thuộc phi cầm yêu tộc, khiến cho mảnh khu vực này so ngày xưa càng thêm rộn ràng. Nhưng mà giờ phút này bao phủ tại thâm trầm trong màn đêm to lớn thánh điện, bầu không khí lại đè nén làm cho người ngạt thở. Can Nguyên ở chỗ trong đại điện cái kia làm lòng người gan đều nứt cảnh tượng, cha, phụ thân hồn đăng. Diệt. Trong điện, dung mạo anh tuấn Phượng Tiên Quyết, chính quỷ giảm xuống Phượng Thanh Y Lìa trước mặt, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm trong tay nàng chén kia vỡ vụn hồn đăng, đầu góc trống rỗng, căn bản là không có cách lý giải nhìn thấy trước mắt. Phụ thân của hắn chính là Tôn Giả A, là sừng sững tại yêu tộc đỉnh phong, quan sát chúng sinh tồn tại. Làm sao có thể? Làm sao có thể chỉ là đi mở một trận sẽ, liền liền thân tử đạo tiêu? Huống chi, đồng hành còn có mấy vị khác Tôn Giả đại nhân. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mẫu thân, có phải hay không là hồn đăng xảy ra sai sót? Phượng Tiên Quyết ngẩng đầu, nhìn về phía mâu thân tấm kia bao phủ hàn xương gương mặt, hy vọng xa vời lấy có thể từ trong miệng nàng nghe được một kia phủ định khả năng. Nhưng mà, hy vọng xa vời chung quy là hy vọng xa vời. Ta đã nhiều lần nếm thử dùng bí pháp liên lạc hắn, đều là đá chìm đáy biển, xa ngút ngàn dặm không về âm. Phượng Thanh Y thì cực lực duy trì lấy chấn định, nhưng này đốt ngón tay trắng bệ tay, bán rẻ nội tâm của nàng kinh đào hải lãng, mà lại dập tắt hồn đăng. Không chỉ phụ thân ngươi cái này một chiếc, tùy hành mấy vị trưởng lão hồn đăng cũng tất cả đều diệt. Tin tức này như là cửu lũ hàn phong, mấy vị tôn giả cấp đại yêu lại không có dấu hiệu nào cùng nhau vẫn lạc tại bên ngoài. Cho dù là lấy Phượng Thanh Y Lìa lòng dạ cùng tâm tính, giờ phút này tâm thần cũng gặp trước nay chưa có trùng kích. Cái gì? Lại có việc này? Phượng Tiên Quyết như bị sét đánh, kinh hãi muốn tuyệt, hắn bỗng nhiên bắt lấy Phượng Thanh Y Lìa váy, thanh âm bởi vì khủng hoảng mà trở nên sắc nhọn. Mẫu thân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mặc dù hắn ở sâu trong nội tâm từng không chỉ một lần huyễn tưởng qua phụ thân ngoại ý muốn bỏ mình, chính mình có thể thuận lý thành chương kế thừa vị trí tộc trưởng, khống chế đại quyền, nhưng cũng không phải lấy dưới mắt loại phương thức này. Thanh Loan nhất tộc Hạch Tâm cao tầng cơ hồ bị tận diệt, hắn coi như ngồi lên vị trí tộc trưởng, lại có thể lãnh đạo ai? Phượng Thanh Y hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, việc này tuyệt đối không thể lộ ra. Tộc trưởng cùng mấy vị Hạch Tâm trưởng lão đồng thời bất lạc, như tin tức để lộ, căn bản không cần ngoại địch xâm phạm, toàn bộ Thanh Loan nhất tộc trong khoảnh khắc liền sẽ lòng người bàng hoàng, riêng phần mình chạy trốn, triệt để sụp đổ. Về phần chúng ta, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, lập tức rời đi thánh địa, đi trước bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Đợi an toàn rời đi sau một thời gian ngắn, lại tìm cách thông chi trong tộc thành viên khác. Phượng Thanh Y dù ý nghĩ rất hiện thực, gia tộc đỉnh tiêm chiến lược bị trong nháy mắt xóa đi, mang ý nghĩa Thanh Loan nhất tộc đã đứng trước tai họa ngập đầu, việc cấp bách là bảo toàn tự thân. Mà lại, nhất định phải lặng yên không một tiếng động rời đi, để tránh bị cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân phát giác tung tích. Ân. Liên theo mẫu thân lời nói, Phượng Thiên Khuyết liên tục không ngừng gật đầu, giờ phút này tâm hắn loạn như cỏ, chỉ cảm thấy mâu thân kế hoạch là duy nhất sinh lộ. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường. Hai người cấp tốc đạt thành chung nhận thức, nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới bước ra đại điện cửa chính, chuẩn bị lặng yên bỏ chạy thời khắc, ầm ầm. Toàn bộ Thanh Loan Thánh Địa đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, phản phất có thiên quân vạn mã ngay tại trà đạp đại điện. Không chờ bọn họ biết rõ ngọn nguồn, một tên tộc nhân đã ngay cả lăn bò vào tới, thất kinh hô: "Bẩm phu nhân, không, không xong, có đi tập." Phượng Thanh Y thì trong lòng đống nhiên trầm xuống, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu, tới nhanh như vậy. Nàng cố gắng chấn định, nghiêm nghị hỏi: "Người tới là người nào? Phương nào thế lực?" "Là một đám dã thú." Tộc nhân kia sắc mặt trắng bệnh, nói năng lộn xộn: "Dã thú?" Phượng Thanh Y liền sửng sở, lập tức dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác, chỉ là dã thú, linh trí chưa mở, ta Thanh Loan nhất tộc chính là phi cầm đại yêu, thì sợ gì dã thú? Có thể bọn chúng không phải bình thường dã thú a. Thực lực của bọn nó đơn giản có thể so với thiên yêu. Phản phất là để ấn chứng lời của hắn, ngao. Một tiếng cực kỳ lực xuyên thấu chó sủa đột nhiên vang lên, như là tiếng công kèn lệnh. Ngay sau đó, là vô số đạo hỗn tạp sư lống hổ khiếu khủng bố gào thét, từ xa mà đến gần, quần quật mà đến. Đám người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp thánh địa bên ngoài cái kia dựa vào sinh tồn phòng hộ đại trận, giờ phút này chính kịch liệt vặn mèo, sóng gió nổi lên. Lồng ánh sáng bên ngoài, lờ mờ, là vô số hình thể khổng lồ, sát khí trùng thiên mãnh thú, bọn chúng chính cái sau nối tiếp cái trước, lấy nhất ngang ngược, điên cuồng nhất tư thái, hung hãn không sợ chết đụng chạm lấy trận pháp bảo vệ. Mỗi một lần va chạm, đều để lồng ánh sáng quang mang ảm đạm một phần, cũng làm cho trước điện tất cả Thanh Loan tộc nhân tâm chìm xuống một phần. Chương 597, chân chính niết bàn. Chương 597, chân chính niết bàn. Rốt cục, Thanh Loan Thánh Địa truyền thừa này vô số tuế nguyện phòng hộ đại trận, tại thú triều vĩnh viễn không có điểm dừng điên cuồng trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt, thủ hộ lồng ánh sáng như là ném bụi như lưu ly triệt để băng tán. Phong tuyến phá, mau ngăn cản bọn chúng. Hoảng sợ la lên trong nháy mắt bị thú triều lao nhanh âm thanh bao phủ, đã mất đi trận pháp che chở, đen nghịt đàn thú trong nháy mắt vỡ tung bên ngoài phòng tuyến, tràn vào thánh địa. Nhìn xem bốn phương tám hướng đàn thú, Phượng Thanh Y liền biết đã rất khó chạy trốn, lúc này huy động cánh chim, một đạo đủ để dung kim thực thạch thanh diễm phong bạo quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mười mấy đầu răng kiếm mãnh hổ thôn phệ. Nhưng mà, làm nàng ra đầu tê dại một màn phát sinh, những mãnh hổ kia tại trong liệt diễm lông tóc không thường, thậm chí ngay cả lông tóc cũng không từng quan xoắn, phảng phất những cái kia năng lượng cuồng bạo căn bản không tồn tại. Bọn chúng con mắt màu đỏ tươi mắt tập trung vào nàng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, lợi chảo xé rách không khí lao thẳng tới mặt. Làm sao có thể? Phượng Thanh Y liền cấp tốc triệt thoái phía sau, hiểm tránh đi, trong lòng hãi nhiên muốn tuyệt. Những dã thú này, vậy mà hoàn toàn miễn dịch công kích của nàng. Không chỉ có là nàng, toàn bộ chiến trường mặt khác Thanh Loan nhất tộc cũng ý thức được điểm này. Một vị Thanh Loan chấp sự ngưng tụ toàn thân yêu lực, thi triển ra áp đáy hòm thiên vũ phong nhận đem mấy chục con hung lang bao phủ trong đó, lại ngay cả một tia bạch ngấn đều không thể lưu lại. Đàn sói lông tóc không thương, đỉnh lấy phong bạo đi ngược dòng nước, trong nháy mắt đem vị chấp sự kia xé thành mảnh nhỏ. Một bên khác, mấy tên Thanh Loan tinh nhuệ kết trận, phun ra ra nóng bỏng phần thiên liệt diễm, đem một đầu vọt tới cự hùng bá phủ. Hỏa diễm tan hết, cự hùng thản nhiên tự đắc vô ngực, phảng phất vừa mới chỉ là tắm nước nóng, lập tức một bàn tay đem toàn bộ trận pháp đập đến vỡ nát. Công kích vô hiệu, hoàn toàn vô hiệu. Bọn chúng căn bản sẽ không tụ thương. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tuyệt vọng hò hét tại còn sót lại Thanh Loan tộc nhân ở giữa quanh quẩn, bọn hắn hết thể công kích, vô luận là vật lý xé rách, năng lượng trùng kích, rơi vào những manh thú này trên thân đều như là thành phong quất vào mặt. Mà những manh thú này mỗi một lần tấn công, cắn xé, lại đều có thể thật sự mang đi tộc nhân tính mệnh. Loại này quỷ dị tình huống, để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Phong tuyến dễ dàng sụp đổ, tộc nhân liên miên ngã xuống, toàn bộ thánh địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành phế tích. Những quái vật này đến tột cùng là tình huống như thế nào, là Hắc Uyên Minh thủ đoạn sao? Không, không có khả năng. Nếu là Hắc Uyên Minh có lợi hại như vậy, đã sớm nhất thống Tây Bắc. Phượng Tiên Quyết trong lòng kinh hãi không gì sánh được, hắn lúc này, đồng dạng bị vài đầu sát khí bừng bừng tê giác trạng cự thú đẩy vào tuyệt cảnh, trên thân đã nhiều chỗ bị thương. Chẳng lẽ hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Còn không đợi hắn suy nghĩ hoàn tất, những cự thú kia liền hướng phía hắn lao đến, Phượng Tiên Quyết không do dự nữa, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, "Mẫu thân, cứu ta!" Thiên Quyết. Phượng Thanh Y liền muốn rách cả mí mắt, liều lĩnh muốn xông tới cứu viện, nhưng nàng vừa mới khởi hành, liền bị mặt khác vài đầu mãnh cầm trạng quái thú cuốn lấy. Cũng ngay, Phượng Thanh Y liền nghiêm nghị quát, niết bàn chân hỏa toàn lực bộc phát, tạm thời bức lui chiến đấu quái thú, coi như này nháy mắt chỉ hoãn, không. Tại nàng tuyệt vọng nhìn soi mói, một đầu tê giác cự thú độc giác đã đâm xuyên qua Phượng Thiên Khuyết lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài, Phượng Thiên Khuyết ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Nhưng mà, ngay tại hắn sinh cơ sắp đoạn tuyệt sát na, oanh, một cỗ cổ lão mà bàng bạc lực lượng từ hắn huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh. Nóng bỏng ngọn lửa màu vàng chống giống mà sinh, đem hắn thân thể tàn phá hoàn toàn bá quạ. Trong ngọn lửa kia ẩn chứa sinh sôi không ngừng tạo hóa chi lực, bị xuyên thủng lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cháy đen cánh chim một lần nữa sinh trưởng ra sáng chói linh vũ. Phượng Tiên Quyết lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi lực lượng, nhìn xem chính mình hoàn mỹ không một tí vết, càng hơn lúc trước thần tuấn thân thể, đầu tiên là sửng sở, lập tức bị không có gì sánh kịp cuồng hỉ bá phủ. Chẳng lẽ, đây chính là trong tộc cổ tịch ghi lại niết bàn trọng sinh? Cái kia Phượng thập nhị thức tỉnh thần thông, là tất nhiên như vậy. Ha 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 ha, hắn có tự kiềm chế giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm vùng thiên địa này, thanh âm bởi vì kích động mà vặn mèo, mạnh, quá mạnh. Đây cũng là chí cao huyết mạch lực lượng sao? Phía dưới còn sót lại một đám Thanh Loan tộc nhân mắt thấy cảnh này, đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin, phảng phất tại nhìn lên một tôn từ trong thần thoại đi ra thần linh. Thiếu chủ vậy mà tại trong tuyệt cảnh đã thức tỉnh trong truyền thuyết Niết Bàn thần thông. Trong lúc nói cười, chung quanh cái kia vài đầu vừa mới bức tử qua gió thiên khuyết một lần tê giác cự thú, lần nữa gầm thét khởi xướng công kích. Nhưng mà lần này, Phượng Tiên Quyết chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn hai cánh nhẹ chấn, mấy đạo cô động đến cực hạn vũ tiễn liền bắn ra. Phốc, phốc, phốc. Lúc trước đao thương bất nhập, đối cứng thần thông mà không hao tổn tê giác cự thú, giờ phút này lại như cùng giấy bình thường, bị cái kia màu vàng vũ tiễn tùy tiện xé rách, lập tức tại hừng hực chân hỏa bên trong kêu thảm hóa thành cho bụi. Thành công. Hắn thành công đánh chết những này quái vật bất tử. Tận mắt chứng kiến lực lượng của mình tạo thành tính thực chất sát thương, Phượng Thiên Quyết trong mắt tự tin như là dã hỏa giống như điên cuồng phát sinh, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, ta làm được. Ta rốt cục đạt đến cùng Phượng Thập Nhị một dạng độ cao. Không ta mạnh hơn hắn. Huyết mạch của ta vốn là so với hắn càng tinh khiết hơn cổ lão, ta Niết Bàn, nhất định so với hắn càng thêm hoàn mỹ. Phượng Thập Nhị biết, ta sẽ. Phượng Thập Nhị không biết, ta cũng sẽ. Hắn thét dài một tiếng, thanh chấn khắp nơi, phản phất tại hướng vận mệnh tuyên cáo, trận chiến này, ta Phượng Thiên Quyết là vô địch. Nơi xa đang cùng mạnh thu chiến đấu Phượng Thanh Y Liễu, mắt thấy nhi tử khởi tử hoàn sinh, đại triển thần uy, kích động đến cơ hồ muốn rơi lệ, trong lòng tràn đầy vô biên kiêu ngạo cùng cuồng hỉ. Không hổ là con của ta, là ta Phượng Thanh Y Liễu huyết mạch. Tại cái này tộc địa sẽ nghiêng dưới tuyệt cảnh, con của nàng chẳng những không có vấn lạc, ngược lại phá rồi lại lập, đã thức tỉnh trí cao truyền thừa. Mà sau khi sống lại Phượng Tiên Quyết, không chỉ có cảm nhận được thực lực tăng gọn, càng cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, suy nghĩ vận chuyển nhanh chóng, nhìn rõ chi nhạy cảm, đều là hơn xa trước kia. Hắn liếc nhìn chung quanh một vòng, lập tức phát hiện mánh khóe. Chư vị, bọn chúng cũng không phải là chân chính không chết. Phượng Tiên Quyết giống to lên tiếng, thanh âm như là kinh lôi, rõ ràng truyền vào mỗi một vị tộc nhân trong hai, những dã thú này một khi lọt vào đủ mạnh độ hữu hiệu đả kích, liền sẽ triệt để tiêu vong. Bọn chúng trạng thái không phải đen tức trắng, hoặc là không tổn hao gì, hoặc là tức tử. Không cần bởi vì công kích vô hiệu liền từ bỏ, tập trung lực lượng, xác định vị trí đột phá. Chỉ cần cường độ công kích đầy đủ, bọn chúng liền sẽ chết. Nghe thấy lời này, Thanh Loan tộc nhân không còn chẳng có mục đích công kích, mà là bắt đầu nếm thử tập trung lực lượng, khởi xướng từng lớp phản kích. Sau một khắc, vài đầu dã thú liền tại bọn hắn công kích đến bị phá hủy. Hữu hiệu, thật sự hữu hiệu. Thiếu tộc trưởng Vi Vũ, đi theo thiếu tộc trưởng giết a. Mặc dù tộc trưởng chư vị trưởng lão không tại thánh địa, nhưng ở giờ phút này đứng ra thiếu tộc trưởng Phượng Tiên Quyết nghiễm nhiên trở thành tất cả tộc nhân chủ tâm cốt. Hắn một lần nữa đốt lên Thanh Loan nhất tộc cơ hồ dập tắt ngọn lửa hy vọng. Chương 598, thành tiên đường tắt. Chương 598, thành tiên đường tắt. Ngay sau đó, mắt sáng như bước Phượng Tiên Quyết lại bắt được trong bảy thú một cái càng thêm mấu chốt mục tiêu, một cái thần tuấn phi phàm uy nghiêm thần chó đang lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Nó cũng không tham dự chém giết, nhưng này đạm mạc nhìn xuống ánh mắt, cùng chung quanh manh thu ẩn ẩn lấy vi tôn trạng thái, đều tỏ rõ nó thủ lĩnh thân phận. Ta tìm tới thủ lĩnh của bọn nó. Phượng Tiên Quyết thanh chấn toàn trường, tràn đầy tự tin, chưa bị chịu đựng. Đợi ta chém thủ lĩnh này, đàn thú không đầu, tất tự sụp đổ. Nói xong, hắn thét dài một tiếng, hóa thành một đạo núi liền trời đất lộng lẫy hỏa phượng, hướng phía Khiếu Thiên Quyền bổ nhào mà đi. Thiếu tộc trưởng xông lên a, giết con chó kia. Thanh Loan nhất tộc tất thắng. Phía dưới, tất cả mắt thấy một màn này, Thanh Loan tộc nhân đều cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn khẳng cả giọng hò hét đứng lên. Thiên Quyết, con của ta Phượng Thanh Y Lìa nhìn nhi tử thân ảnh, trong đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, đi thôi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định chính là cái kia có thể dẫn đầu Thanh Loan nhất tộc, xông phá hắc ám, một lần nữa đi hướng vĩ đại huy hoàng thiên mệnh chi tử. Tại toàn tộc ánh mắt mong chờ tập trung bên dưới, Phượng Thiên Quyết biến thành sáng chói hỏa phượng, thẳng tiến công lùi. Đợi ta giải quyết trước mắt bọn này nghiệt xúc, kế tiếp liền đến Thiên Phượng thập nhị phản đồ kia. Phượng Thiên Quyết cảm xúc bành trướng, đến lúc đó, ta nhất định phải hắn xem thật kỹ một chút, ai mới là Thanh Loan nhất tộc chân chính thiên kiêu. Nghiệt xúc, để mạng lại. Cái này chút xuống hắn tân sinh tất cả lực lượng niết bàn một kích, ánh sáng vạn trượng, nhất định có thể thay đổi càn khôn. Nhưng mà, đối mặt gió này Thiên Quyết dốc hết toàn lực một kích, Thiếu Thiên Quyền chỉ là lãnh đạm giơ lên cái đầu kia, trong con ngươi màu vàng nóng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nó thậm chí không có làm ra bất luận cái gì né tránh hoặc đón đỡ tư thái, chỉ là tùy ý há miệng ra. Không có đinh thai nhức góc gào thét, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo rất nhỏ u ám gợn sóng màu đen từ trong miệng vô thanh vô tức quyết tán mà ra. Cái kia ngưng tụ Phượng Thiên Quyết toàn bộ sinh mệnh cùng tín niệm sáng chói hỏa phượng, tại tiếp xúc đến gợn sóng màu đen sát na, liền bị vô thanh vô tức chôn bụi. Tính cả trong đó tự tin bạo dạ Phượng Thiên Quyết, hắn thậm chí không thể tái phát ra một tia tiếng vang, liền tại tuyệt đối lực lượng tầng cấp trên lệnh bên dưới, thần hồn câu diện, triệt để quy về hư vô. Trên chiến trường, tất cả Thanh Loan tộc nhân trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Bọn hắn trước tiên cảm nhận được cũng không phải là bi thương, mà là cực hạn kinh ngạc cùng mờ mịt. Tình huống như thế nào? Cái kia vừa mới thức tỉnh trong truyền thuyết Niết Bàn thần thông, lộ ra vô cùng cường đại thiếu tộc trưởng. Cái kia vừa mới phát ra lời nói hùng hồn, phản phất đã vô địch thiên hạ thiếu tộc trưởng. Hắn cứ như vậy, a đi lên, sau đó liền không có. Niết Bàn thần thông không phải danh xưng vô cùng cường đại sao? Phản đồ kia Phượng Thập Nhị đã thức tỉnh đằng sau không phải quấy phong vân sao? Làm sao đến phiên nhà mình vị này huyết mạch càng tinh thuần thiếu tộc trưởng lúc, kết quả lại cũng là bị miểu sát. Cái này tương phản to lớn cùng hiện thực, để bọn hắn đầu óc trống rỗng, căn bản là không có cách trong nháy mắt tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Thẳng đến, Thiên Quyết, con của ta a. Không. Phượng Thanh Y Lìa Bi thảm tiếng la vang lên, đại hỉ đằng sau, chính là thấu xương đại bi. Nàng trơ mắt nhìn xem nhi tử ở trước mặt nàng hình thần câu diện, đạo tâm trong nháy mắt vỡ nát, ánh mắt ảm đạm đi. Theo bị coi là hy vọng cuối cùng Phượng Thiên Quyết ngã xuống, Thanh Loan nhất tộc sau cùng ý chí chống cự, tùy theo tan rã. Còn lại manh thú đại quân phát ra kết thúc gào thét, sau cùng thánh tẩy, không thể ngăn cản quét sạch toàn bộ thánh địa. Cùng lúc đó, thảm kịch như vậy, cũng tại Bách Túc Quật cùng Hắc Uyên Minh trong xào huyệt đồng bộ trình diễn. Đối mặt chi này số lượng khổng lồ, không thương tổn không chết manh thú đại quân, cái này hai đại yêu tộc thế lực đồng dạng tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Cho đến xào huyệt bị triệt để san bằng, yêu chúng bị tàn sát hầu như không còn, rất nhiều yêu ma đến chết đều trừng lớn lấy kinh hãi hai mắt, không thể nào hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thậm chí cũng không biết chính mình là bị phương nào tổ chức tiêu diệt rơi. Một bên khác, Đại Hoàng Sơn cốc chỗ sâu, bị Phượng Tiên Khuyết coi là cả đời kinh địch, nhớ mãi không quên muốn trả thù thẩm chu, đối với cái này ở giữa phát sinh cụ thể thảm kịch hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí cũng không biết đối phương từng tại trong tuyệt cảnh, đã thức tỉnh chân chính niết bàn thần thông. Bất quá coi như biết, cũng là cười trừ. Thời khắc này thẩm chu chính dốc lòng nghiên cứu lấy Bắc Minh chân quân tặng cho ngọc giản, thôi diễn bước kế tiếp con đường tu hành. Đồng thời, trong đầu hắn công đức lục nhận được tiền tuyến tin chiến thắng, bắt đầu điên cuồng đổi mới đi chép, chém giết Thanh Loan nhất tộc tinh nhuệ điều yêu, thiện hạnh giá trị 5200 chém giết Bách Túc Quật Bách Túc yêu tướng, thiện hạnh giá trị 21666 chém giết Hắc Uyên Minh điều mục phi tốc nhấp nô, thiện hạnh giá trị ổn định mà tiếp tục kéo lên. Loại cảm giác này, thật vậy là thoải mái a, Thẩm Chu không khỏi phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán, loại này không cần tự mình động thủ, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng cảm giác, thật sự là mỹ diệu không gì sánh được. Chắc không được tất cả mọi người như thế ưa thích làm lao bản đâu. Đương nhiên, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được, thể nội trong tiểu thế giới thai nghén những sinh linh kia, ở đây phiên trong chinh chiến hao tổn không ít. Xem ra những yêu tộc kia, vùng vây dây chết phía dưới, cũng tịnh không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bất quá, điểm ấy hao tổn với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần thế giới bản nguyên không tổn hại, sinh linh liền có thể liên tục không ngừng đất sinh dục, trưởng thành. Một đợt này a, một đợt này liền gọi là nhân khẩu tiền lãi. Tập trung ý chí, Thẩm Chu đem lực chú ý một lần nữa tập trung tới trong tay trên ngọc giản. Căn cứ Bắc Minh chân quân lưu lại tin tức, chân quân phía trên chính là trong truyền thuyết tiên. Nhưng mà, một bước này có thể xưng là trời. Khó khăn kia, viễn siêu từ chân ngã cảnh tấn thăng đến chân quân, nếu không, cái này Bắc Câu Châu cũng sẽ không dài đến mấy vạn năm tuế nguyệt, cũng không từng có mới tiên nhân ra đời. Trong ngọc giản còn đề cập, thành tiên phương pháp cũng không chỉ một loại. Thứ nhất là nội thánh chi đạo. Đường này kính tu sĩ, không đi phi thăng ngoại cầu chi lộ, mà là đem toàn bộ tâm lực dùng cho kinh doanh tự thân thần quốc, khiến cho không ngừng thăng cấp, cuối cùng thể nội càn khôn tự thành tiên vực, tự thân chính là tiên đạo đầu nguồn. Thứ hai là ngoại thánh chi đạo. Nay đường thành tiên có hai loại phương thức, hoặc là làm việc thiện tích đức, công đức vô lượng, trực tiếp công đức thành tiên, hoặc là gặp được tiên nhân chân chính ưu ái, ban thưởng cơ duyên lớn, chỉ dẫn con đường phía trước, bởi vậy cơ duyên thành tiên. Mà hai loại đều cần đạt được thiên đỉnh tán thành mới có thể cuối cùng đứng hàng tiên ban. Cái này loại thứ hai ngoại thánh chi đạo. Nghe, tại sao ta cảm giác điều kiện của mình đã đụng đến không sai biệt lắm đâu? Thẩm Chu bất cảm, lông mày cau lại. Luận đến làm việc thiện tích đức, bằng vào công đức lục thống kê, hắn thu hoạch thiện hạnh giá trị đã là một cái con số trên trời. Công đức thâm hậu, chỉ sợ giới này không người có thể vượt qua nó. Hoặc là nói, vùng thiên địa này đối với công đức phán định tiêu chuẩn, cùng công đức lục có chỗ khác biệt. Giết ác nhân không tính, chỉ có chăm sóc người bị thương, che chở sinh linh mới tính. Chương 599, Bát Cửu Huyền Công chương 599, Bát Cửu Huyền Công Thẩm Chu lắc đầu, tạm thời đem phân tạp suy nghĩ đè xuống. Mặc dù cụ thể nguyên do còn không rõ, nhưng liền tình huống trước mắt phán đoán, cái này ngoại thánh chi đạo với hắn mà nói, chỉ sợ là đi không thông. Vô luận là công đức thành tiên, hay là cơ duyên thành tiên, đều không thể rời bỏ ngoại bộ lực lượng thôi động cùng thừa nhận. Mà dưới mắt, hắn cũng không cảm nhận được bất luận cái gì đến từ cái gọi là thiên đình hoặc là một vị nào đó ẩn thế tiên nhân chú ý cùng tiếp dẫn. Xem ra, chỉ có thể trước nếm thử đi cái này nội thánh chi đạo tâm niệm cố định, hắn liền tiếp theo đắm chìm ở trong ngọc giản, rất nhanh tìm được Huyền Minh tông truyền thừa, chuyên vị nội thánh chi đạo chuẩn bị công pháp tu luyện, tạo hóa quy nhất kinh trừ nhập môn. Không do dự, Thẩm Chu tâm niệm vừa động, bàng bạc thiện hạnh giá trị lập tức tiêu đốt. Tiêu hao 1 triệu điểm thiện hạnh giá trị, ngươi toàn tâm lĩnh hội tạo hóa quy nhất kinh đối với nó tu luyện nguyên lý cùng căn bản nội dung quan trọng sáng tỏ thông suốt, rõ ràng trong lòng. Công pháp tinh nghĩa, bằng vào ta thần quốc làm cơ sở, lấy giới chủ ý chí làm dẫn, tụ vạn linh chi tính, thải văn minh chi hỏa, diễn tạo hóa cơ hội. Trong nháy mắt, rộng lượng tin tức cùng cảm ngộ tràn vào tâm thần, Thẩm Chu triệt để nắm giữ môn công pháp này hạch tâm. Nó ý chính là tại thể nội trong thế giới, không chỉ có thỏa mãn với thai nghén sinh linh, càng phải chủ động dẫn đạo, sáng tạo ra có được độ cao trí tuệ, văn minh chuyển thừa chủng tộc. Sau đó, chúng sinh chi tín ngưỡng, trí tuệ, thậm chí văn minh diễn tiến trong quá trình ngưng tụ bàng bạc khí vận, đều đem trái lại tầm bổ, lớn mạnh thần quốc thế giới bản nguyên. Con đường này có chút cùng loại với tín ngưỡng thành thần, nhưng lại xa so với đơn thuần thu thập tín ngưỡng càng thêm hùng vĩ, càng làm gốc hơn bản, càng giống là đang giả trang diễn sang thế thần minh nhân vật, dốc lòng bồi dưỡng một cái thuộc về mình hoàn chỉnh thế giới. Cái này làm sao cảm giác họa phong đột biến, làm thành mô phỏng kinh doanh loại trò chơi. Thẩm Chu nhịn không được nâng chán đầu đen rau muống, thì ra ta cái này tần tân khổ khổ tu tiên, kết quả là tại thể nội chơi văn minh hoặc là quần tinh, gieo hạt trí tuệ, dẫn đạo văn minh, chờ đợi thu hoạch. Đây cũng quá phiền vãi một chút đi. Hắn trong dự đoán thành tiên, xác nhận cảm ngộ đại đạo pháp tắc, một kiếm khai thiên, nhất niệm càn khôn, độ kiếp thành tiên. Không nghĩ tới cái này nội thánh chi đạo, đúng là muốn hắn tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong làm văn minh kiến thiết, chủng tộc sinh sôi. Luôn cảm thấy biện pháp này cùng trong tưởng tượng của ta không giống với a. Thẩm Chu sờ lên cằm, tuy nói đại đạo 3000 đều có thể chứng đạo, nhưng cái này phương thức tu luyện cùng hắn trong nhận thức biết Đông Phương Tiên Đạo, phong cách vẽ quả thực tồn tại không nhỏ khác biệt. Hắn cũng không nóng lòng bắt đầu tu luyện cái này hơi có vẻ phiền phức tạo hóa quy nhất kinh, bởi vì hắn nhớ lại mình còn có một cái gói quà lớn chưa mở ra, đó chính là được từ Thực Nguyện giáo chủ Thiên Nhãn truyền thừa. Lúc trước thu hoạch được truyền thừa này lúc, tin tức liền minh xác nhắc nhở, cần đến chân quân cảnh giới mới có thể giải tỏa trong đó huyền bí. Bây giờ hắn đã chính thức đăng lâm chân quân vị trí, thời cơ đã thành thục. Không chút do dự, Thẩm Chu lúc này vận chuyển thể nội linh lực, đem truyền thừa một lần nữa kích phát. Chỉ một thoáng, đạo vận lưu chuyển, trong đầu công đức lục cũng theo đó hiện ra hoàn toàn mới mạ vàng văn tự, Bát Cửu Huyền Công Tản Thiên chưa nhập môn Bát Cửu Huyền Công. Quả nhiên là mở ra bà bối. Nhìn thấy cái này như sấm bên tai danh tự, Thẩm Chu trước mắt sáng rõ, liền hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút mấy phần. Đây chính là trong truyền thuyết Nhị Lang thần trợ ỷ lại hộ pháp thần công, huyền diệu vô tận, trình độ chân quý không thể nghi ngờ. Vô luận như thế nào, trước nhập môn lại nói, tiêu hao 20 triệu điểm thiện hạnh giá trị, ngươi hết ngày dài lại đêm đâu, khổ tâm lĩnh hội Bát Cửu Huyền Công Tản Thiên, đối với nó căn bản nội dung quan trọng đống nhiên quan thông. Bàng bạc tiện hạnh giá trị trong nháy mắt hóa thành thuần túy nhất ngộ đạo tư lương, trong khoảnh khắc tràn vào Thẩm Chu tâm thần, để hắn triệt để nắm giữ môn huyền công này nhập môn hạch tâm. Bát Cửu Huyền Công cũng không phải là đơn giản sát phạt đấu chiến chi thuật, mà là thành đạo chi pháp. Tu công này người, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ. Công thành đằng sau, quỷ thần có chứa, cố hữu hai kiếp giáng lâm, cần lấy biến hóa tránh chi. Nếu có thể vượt qua, thì thần thể không thua thiệt, vạn kiếp bất diệt, tiêu diêu tại ngoài tầm giới, thành tựu bất cấu bất tịnh chi thiên tiên đạo quả. Thẩm Chu cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Rất rõ ràng, cái này Bát Cửu Huyền Công đồng dạng là một đầu thông hướng tiên đạo vô thượng đường tắt, nhưng quá trình của nó cùng nguyên lý, cùng lúc trước hiểu rõ nội thánh cùng ngoại thánh hoàn toàn khác biệt. Cái này Bát Cửu Huyền Công chính là chính tông dùng võ nhập đạo, nhục thân thành thánh vô thượng pháp môn. Bất giả ngoại cầu, không dựa vào ngoại vật hoặc người khác tán thành, toàn bằng tự thân rèn luyện, đem nhục thân cùng nguyên thần đẩy hướng cực hạn, ngạnh sinh sinh đánh vỡ sinh mệnh gông cùng xiềng xích, chứng được vô thượng tiên vị. Lúc này mới đối vị. Thẩm Chu trong lòng phân chấn, đây mới là trong tưởng tượng của ta hẳn là có con đường thành tiên a, hắn tâm thần tiếp tục chìm vào trong đó. Cái này Bát Cửu Huyền Công bước đầu tiên chính là muốn huyền công trúc cơ, nhục thân hóa giới, cùng nội thánh chi đạo kinh doanh thể nội thần quốc, để nó sinh sôi ra bộ tộc có trí tuệ khác biệt. Bát Cửu Huyền Công coi trọng chính là không còn đem thần quốc coi là đơn độc lĩnh vực, mà là đem nó luyện vào mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái huyệt khiếu, làm nhục thân tức là thần quốc, huyệt khiếu tức là tinh thần. Đây là tu luyện Bát Cửu Huyền Công căn cơ, chỉ có như thế cường độ nhục thân mới có thể tiếp nhận đến tiếp sau tam thai cửu nạn, vô lượng kiếp số. Nghe miêu tả này, tựa hồ cùng cái kia nội thánh chi đạo giữa hai bên tồn tại tính căn bản xung đột, chỉ có thể chọn một mà tu. A Thẩm Chu cao mày, rơi vào trầm tư. Dựa theo hắn di vãng tính tình, tự nhiên là nắm chắc quả đấm, ta tất cả đều muốn. Nhưng bây giờ cái này hai đầu thành tiên chi đạo, lý niệm hoàn toàn tương phản, một cái kinh doanh thế giới, một cái dung luyện bản thân, đường đi hoàn toàn trái ngược, căn bản là không có cách song hành. Nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Bất quá, vô luận cuối cùng lựa chọn tu luyện loại nào, đều cần chờ đợi hắn phái đi ra manh thú đại quân trở về. Những manh thú kia đều là trong cơ thể hắn thần quốc lực lượng bản nguyên hiển hóa, như lựa chọn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, bọn chúng chính là sắp bị luyện hóa dung nhập đục thân trọng yếu tư lương, như lựa chọn nội thánh chi đạo, bọn chúng thì là gắn bó thần quốc vận chuyển, tương lai bồi dưỡng văn minh trọng yếu nền tảng. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu ánh mắt chuyển hướng một bên đã bắt đầu ngủ gật Vô Vọng tôn giả, mở miệng nói, chớ ngủ, có chuyện, còn cần ngươi đến giúp đỡ tham nhu một hai. Vô Vọng lười biếng mở mắt ra, con ngươi màu vàng nóng liếc mắt nhìn hắn, lại là ngươi cái kia bằng hữu sự tình. Không, lần này là chính ta sự tình. Thẩm Chu thần sắc chăm chú mấy phần, ta đối với tiếp xuống con đường tu luyện sinh ra một chút hoang mang, muốn nghe xem giải thích của ngươi. Dưới mắt, Huyền Minh Tông chư vị chân quân, luận đến kiến thức bên bác, chỉ sợ thật đúng là so ra kém căn này lai lịch phi phạm lao hầu lông. Thế là, hắn lúc này đem nội thánh chi đạo lý niệm, cùng vừa mới lấy được Bát Cửu Huyền Công hướng Vô Vọng giản lược nói tóm tắt giảng thuật một lần. Chương 600, so nhị lang thần còn nhanh. Chương 600, so nhị lang thần còn nhanh. Vô Vọng sau khi nghe xong, trong lòng đã là rời sông lấp biển, rung động khó mà tự kiềm chế, không nghĩ tới. Ngươi không chỉ có được thiên nhãn truyền thừa, thu khiếu thiên quyển, mà ngay cả cái này Bát Cửu Huyền Công cũng rơi vào tay ngươi. Ngươi cái này khí vận, quả nhiên là tạm được, cơ duyên xảo hợp thôi. Thẩm Chu ngữ khí bình thản, chẳng qua trước mắt đoạt được đều không phải hoàn chỉnh, còn cần tiến về nhân tộc còn lại tứ đại tông môn, đem đến tiếp sau truyền thừa từng cái bù đắp. Vô Vọng như cũng ở vào trong lúc khiếp sợ, đồng thời một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng, ngươi càng đem những này liên quan đến căn bản con đường cơ mật thản nhiên bẩm báo, liền không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Không có việc gì. Thẩm Chu mỉm cười, mang theo vài phần cao thâm mặt chắc, đợi hỏi xong, ta trực tiếp đọc đường chính là. Đọc đường? Vô Vọng hơi nhướng mày, hoàn toàn không cách nào lý giải cái từ này hàm nghĩa. Thẩm Chu nhưng không có giải thích ý tứ, trực tiếp hỏi, trở lại chuyện chính, lấy ngươi góc nhìn, ta nên lựa chọn con đường nào mà đi? Cái này có cái gì tốt do dự? Vô Vọng trả lời chém đinh chặt sắt, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia kính sợ, tự nhiên là tu hành Bát Cửu Huyền Công. Cho dù ta đối với nó bên trong huyền diệu mà biết không nhiều, cũng rõ ràng môn huyền công này tại chư thiên vạn pháp bên trong phân lượng cùng địa vị. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang tới mấy phần khinh thường, về phần kia cái gọi là nội thánh chi đạo, kinh doanh thần quốc, thăng cấp thế giới. Thử, bất quá là tà môn ngoại đạo thôi. Tà môn ngoại đạo, Thẩm Chu nghe vậy, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái. Mặc dù biết rõ đối phương là vị kia lông tơ biến thành, nhưng nghe một con khỉ yêu như vậy nghĩa chính từ nghiêm bình phán khác hệ thống tu luyện là tà môn ngoại đạo hình ảnh này hay là để hắn có chút không kiềm được. Không sai. Vô Vọng tiếp tục giải thích nói, loại này phương thức tu luyện, nguyên bản cũng không phải là vùng thiên địa này tất cả, ước bạn năm trước đó, thế giới khác biệt thần ma lẫn nhau chinh phạt, đại đạo pháp tắc cùng văn hóa lý niệm cũng tùy theo va chạm, giao hòa. Bực này đem tự thân coi là sáng thế chỗ thể, kinh doanh thể nội thế giới để cầu phản hồi tấn thăng pháp môn, chính là vào lúc đó từ ngoại giới lưu truyền mà đến. Hắn trong giọng nói mang theo thở dài một tiếng, ung dung ước bạn năm đi qua, ta bản thổ rất nhiều huyền môn hành quyết, thần Phật thủ đoạn đã thất truyền ẩn nấp, ngươi có thể thu được cái này bát cửu huyền công truyền thừa, đã là mời thiên chi hạnh, nên chân quý, vụ trộm vui mới đối. Thẩm Chu nghe được tràn đầy phấn khởi, truy vấn, lại còn có bực này bí mật. Ngươi nói rõ chi tiết nói trận kia thần ma đại chiến, kỹ càng cái gì? Vô Vọng tức giận liếc mắt nhìn hắn, ta lặp lại một lần, ta chỉ là một cọp lông, cũng không phải là bản tôn đích thân tới, biết bất quá chút lưu truyền xuống đại khái hình dáng thôi. Được chưa? Thẩm Chu gặp hỏi không ra càng nhiều, cũng không bắt buộc. Trải qua Vô Vọng tiểu nói này, hắn cuối cùng minh bạch vì sao luôn cảm thấy cái kia tạo hóa quy nhất kinh phương thức tu luyện lộ ra cố khó chịu sức lực, nguyên lai là nhập khẩu dương công pháp, phong cách vẽ tự nhiên cùng bản thổ huyền công khác lạ. Đã như vậy, vậy liền không cần lại xoắn xuýt. Ta hiểu được. Thẩm Chu ánh mắt trở nên kiên định, trong lòng đã có quyết đoán, vậy liền tu hành cái này bát cửu huyền công. Vậy ngươi nỗ lực a. Vô Vọng gật gật đầu, trong đôi mắt khó được hiện lên vẻ mong đợi. Ta coi như trở lấy nhìn ngươi xử lý cái này Bắc Cầu Châu cái kia cái gọi là tiên. Hắn thậm chí còn làm một cái gọn gàng mà linh hoạt cắt cổ thủ thế, ta cái kia nhiệm vụ chưa hoàn thành, coi như toàn dựa vào ngươi. Ở trước đó, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng, ta biết gì nói đấy. Thẩm Chu khẽ bước cằm, xem như đáp ứng. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt chính là hai ngày đi qua. Giữa thiên địa truyền đến quần quần oanh minh, như là vạn mã buôn đằng, từ xa mà đến gần. Chi kia quét ngang tây bắc tam đại yêu tộc thế lực còn sót lại mãnh thú đại quân, tại Khiếu Thiên Quyển dẫn đầu xuống, rốt cục khải hoàn. So với xuất chinh lúc quy mô, ước chừng tổn thất hơn ngàn con, nhưng mang về chiến lợi phẩm lại có thể xưng phong phú. Thẩm Chu tâm thần chìm vào công đức lục, trước mắt thiện hạnh giá trị 3 tỷ. Đây cũng là chiếm cứ tây bắc nhiều năm tam đại yêu tộc thế lực, luyện hóa thành con số kinh người. Bọn chúng cá thể cảnh giới có lẽ không cao lắm, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, nội tình thâm hậu. Thẩm Chu đưa tay lăng không ấn xuống, không gian nổi lên gợn sóng, đắc thắng trở về mãnh thú đại quân hóa thành đạo đạo lưu quang, ngay ngắn trật tự chui vào trong cơ thể của hắn, bay về thần quốc. Không thể không nói, dùng vẫn rất thuận tay, chỉ là không biết, đại hắn chân chính bắt đầu tu luyện bát cửu huyền công đem cái này thần quốc cùng tự thân nhục thân dung luyện hợp nhất sau, có hay không còn có thể triệu hoán nhánh đại quân này. Không chần chờ nữa, Thẩm Chu lúc này khoanh chân ngồi xuống, vũ tâm triều thiên, ý thủ đan điền. Một bên Vô Vọng gặp hắn như vậy tư thế, ánh mắt đột nhiên nóng rực lên, trong lòng đã sáng tỏ, muốn bắt đầu sao? Bát cửu huyền công, như thế trực chỉ đại đạo vô thượng pháp môn, tu luyện độ khó viễn siêu đang lâm chân quân, hắn tổng không đến nổi ngay cả cái này đều có thể suy nghĩ chưa rơi, Thẩm Chu đã hành động. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tu luyện bát cửu huyền công tăng lên cảnh giới võ đạo. Bước đầu tiên, dẫn thần quốc ngũ hành bản nguyên pháp tắc, tức đoạt cụ hiện, đúc lại đạo cơ, là cấn tại tự thân ngũ tạng lục phủ, trong ngoài hô ứng, tự thành tuần hoàn. Tiêu hao 2 ước điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công dẫn đạo thần quốc hỏa hành pháp tắc bản nguyên, rèn luyện là cấn, tâm thuộc hỏa, vì quân người thống trị. Tiêu hao 2 ước điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công dẫn đạo thủy hành pháp tắc bản nguyên, rèn luyện là cấn, thận thuộc thủy, là tàng tình chi sở. Trong nháy mắt, 1 tỷ thiện hạnh giá trị phung phí không còn. Kim một thủy hỏa thổ năm hạng pháp tắc là cấn thành công, ngũ hành quy vị, tuần hoàn tự thành. Nhục thân đơn giản càn khôn chi tượng, nội thiên địa căn cơ vững chắc. Vâng. Một cỗ so chân quân khí tức càng khủng bố hơn lực lượng ba động, từ Thẩm Chu ngồi xếp bằng trong thân thể tràn ngập ra. Quanh người hắn không gian cũng bắt đầu có chút bặm mẻo, phản phất không cách nào gánh chịu cỗ này ngay tại hướng về nhục thân tức thế giới thuế biến đạo khu. Vô Vọng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, cảm thụ được cùng cái kia chân quân, tôn giả hoàn toàn khác biệt khí tức, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng quanh quẩn, không phải, cái này bát cửu huyền công, cũng có thể tu luyện được nhanh như vậy sao? Liền xem như trong truyền thuyết nhị lang chân quân bản tôn đích thân đến, cũng tuyệt đối không thể nhanh đến như vậy, tình trạng không thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc có hay không thiên lý? Kẻ trước mắt này, đến tột cùng là cái gì quái vật? Đúng lúc này, Thẩm Chu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội luận, hình như có ngũ hành luân chuyển chi tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà, hắn nhưng lại chưa toát ra quá nhiều mừng rỡ, ngược lại mang theo một tia rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Hắn rất muốn nhất cổ tác khí, đem môn huyền công này trực tiếp kéo căng, nhưng là phía dưới không có a. Trước tiên là có công pháp, thiếu thiện hạnh giá trị, bây giờ lại là có thiện hạnh giá trị, thiếu công pháp. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu? Đúng như một đám thái giám đi thanh lâu. Ai Thẩm Chu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, xem ra muốn mau sớm đem cái này bát cửu huyền công tu luyện đến cảnh giới viên mãn, không phải đi tới một lần, đi mà khác bốn nhà tông môn dần dần bái phỏng một phen không thể. Chương 601, các ngươi thật gọi a. Chương 601, các ngươi thật gọi a. Huyền Minh Tông, Đăng Thiên Phong đại điện. Quỳnh Hoa chân quân ngồi ngay ngắn vị trí tông chủ, xưa nay trầm tĩnh ung dung trên khuôn mặt, giờ phút này lại viết đầy khó có thể tin hoảng hốt. Nàng nghe phía dưới bốn vị chân quân bẩm báo, chỉ cảm thấy thức hải đều có chút vụ vụ, cơ hồ muốn hoài nghi mình phải chăng lâm vào một loại nào đó cao thâm huyễn cảnh. Ngươi, các ngươi nói là chiếm cứ tây bắc nhiều năm vạn yêu tông tam đại yêu tộc đã bị toàn diệt. Thanh âm của nàng mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy. Đầu tiên là trong tông môn hoành không xuất thế một cái vạn cổ không có yêu nghiệt đệ tử, người này không chỉ có thông quan cửu u tẩy lễ, càng nắm trong tay hạch tâm bí cảnh thiên khư thí luyện. Bây giờ, mà ngay cả cái kia khốn nhiều nhân tộc nhiều năm, thế lớn dễ sâu tây bắc tam đại yêu tộc đều bị nói nổ tận gốc. Không chỉ là nàng, hai bên Lục Hành Nguyên, Linh Xu chân quân, giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao hội ở giữa đều là mờ mịt cùng rung động, thiên chân vạn sắc. Bắc Minh chân quân mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng ngữ khí lại chém đinh chặt sắt, mang theo một cỗ khó mà ức chế kích động, ở tại chúng ta từ bên cạnh phối hợp tác chiến phía dưới, đại ái chân quân tự mình xuất thủ, đã đem Hắc Nguyên Minh, Bách Túc Quật, Thanh Loan nhất tộc tất cả tôn giả cấp đại yêu đều tru diệt. Nó dưới trướng còn sót lại yêu chúng, hủy diệt cũng chỉ tại trong một sớm một chiều. Bốn người bọn họ cơ hồ là cưỡng để lấy một ngụm bản nguyên chân khí, không để ý tự thân trọng thương, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tông môn, chính là vì trước tiên bẩm báo này thiên đại tin chiến thắng. Chấm đã. Quỳnh Hoa chân quân bén nhạy bắt được một cái xa lạ xưng hô, đưa tay đánh gãy, trong mắt vượng lộ ra nghi hoặc, vị nào là? Đại ái chân quân. A, chính là Thẩm Chu. Bắc Minh chân quân vội vàng giải thích, trên mặt hiện ra một tia giống như vinh yên ý cười, đây là hắn vì chính mình mới lấy đạo hiệu, vừa rồi nóng nổi, chưa từng nói rõ, Thẩm Chu hắn đã ở trên chiến trường, thành công đột phá, đang lâm chân quân vị trí. Không chỉ là đột phá đơn giản như vậy, một bên Lôi Chấn chân quân nhịn không được chen vào nói, thanh âm bởi vì hồi tưởng lại tràng cảnh kia mà mang theo vài phần khàn giọng cùng sợ hãi thán phục, đơn giản chính là mấy hơi thở ở giữa, liền một bước lên trời. Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là lại lần nữa nhớ lại cái kia không thể tưởng tượng một màn, ở đây bốn vị tự mình kinh lịch chân quân, nội tâm cũng không khỏi tự chủ nổi lên một trận run rẩy, khó mà tự kiềm chế. Mà lời vừa nói ra, tựa như một đạo y mắng kinh lôi, trong đại điện ầm vang nổ vang. Tông chủ, Linh Xu chân quân bọn người đều trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ, trong không khí lập tức truyền đến liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. T, không phải, cái này cũng có thể nhanh như vậy sao? Từ chân ngã cảnh đến chân quân, cái này vắt ngang vô số thiên kiêu con đường lại trời, khi nào trở nên như là bước qua một cửa ải giống như tùy tiện. Cái này không khỏi cũng quá mức tại không hợp thói thường. Kẻ ngắt ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, trong điện nặng nề yên tĩnh mới bị dần dần tiếng thở hào hển đánh vỡ. Đám người cuối cùng là miễn cưỡng đem cái này thạch phá thiên kinh hãi tin tức tiêu hóa xuống dưới mấy phần. Quỳnh Hoa chân quân dẫn đầu ổn định tâm thần, mở miệng hỏi, cái kia Thẩm. A không, đại ái chân quân, hắn bây giờ ở đâu? Có thể có truyền về tin tức gì, hoặc cần tông môn cung cấp trợ lực? Về tông chủ, hắn cũng không yêu cầu trợ giúp. Thương Minh chân quân lắc đầu, ngữ khí phức tạp, hắn phá cảnh thời điểm dẫn động thiên địa dị tượng. Bàng bạc minh ông, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Lấy hắn bây giờ tu vi, vạn yêu tổng ti bắc địa giới, chỉ sợ đã mất người có thể anh kỳ phong. Tha thứ ta nói thẳng, đại ái chân quân, dưới mắt cho là ta Huyền Minh tông, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chiến lực. Đệ nhất chiến lực bốn chữ vừa ra, trong đại điện vừa mới hòa hoãn có chút bầu không khí lần nữa ngưng kết. Đám người hai mặt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt đặc sắc xuất hiện, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Huyền Minh tông truyền thừa và tái, nội tình thâm hậu, ai có thể ngờ tới, bây giờ ổn thỏa tông môn thực lực đầu đem ghế xếp, lại sẽ là một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên. Cái này đạp mã nói ra ai mà tin a? Quỳnh Hoa chân quân đè xuống trong lòng quần quần hoang đường cảm giác, mạch suy nghĩ cấp tốc trở về hiện thực, dầu dĩ nói, dù vậy, vạn yêu tông thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ, nó hạch tâm hóa ma điện càng là sâu không lường được. Như bị phát giác tây bắc biến cố, chỉ sợ đại ái chân quân một cây chẳng chống vững nhà nàng càng nói càng là nóng đội, đống nhiên đứng dậy, không có khả năng đợi thêm nữa. Các ngươi ác chiến bất vả, thương thế không nhẹ, lập tức xuống dưới an dưỡng khôi phục. Do ta tự mình dẫn đội, Linh Xu chân quân, Lục Ti chủ tùy hành, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về vạn yêu tông tiếp ứng, cần phải bảo đảm hắn bình yên trở về. Còn lại chân quân nghe vậy, đều là cảm giác đây là ổn thỏa kế sách, nhao nhao gật đầu nói phải. Nhưng mà, ngay tại Quỳnh Hoa chân quân ba người chuẩn bị khởi hành thời khắc, một trận trầm ổn tiếng bước chân, lại từ đại điện bên ngoài từ xa mà đến gần truyền đến. Lập tức, một đạo trong sáng thanh âm bình thản vang lên, không cần làm phiền tông chủ và chư vị tiền bối bốn ba, ta đã về đến. Lời còn chưa dứt, Thẩm Chu thân ảnh đã thản nhiên bước đi thong thả nhập trong đại điện. Đối với bình thường chân quân mà nói, đi tới đi lui tại tông môn cùng xa xôi vạn yêu tổng tỷ bắc biên cảnh, cho dù toàn lực đi đường, cũng cần hao phí không ít canh giờ. Nhưng mà hắn đâu, tu luyện bát cửu huyền công đằng sau, liền trực tiếp thông qua truyền tống trở về, mau lẹ rất nhiều. Quỳnh Hoa chân quân trên mặt lập tức hiện ra mừng rỡ, ngữ khí đều nhẹ nhàng mấy phần, nguyên lai là đại ai chân quân khải hoàn. Thật sự là quá tốt. Nghe thấy xưng hô thế này, Thẩm Chu vừa mới bước vào đại điện bước chân không khỏi có chút dừng lại, không phải các ngươi thật gọi à? Ta liền theo miệng nói chuyện. Đại ái chân quân trở về như vậy mau lẹ, một bên Lôi Chấn chân quân đã nhịn không được lo lắng hỏi, không biết vạn yêu tổng tỷ bắc bên kia đến tiếp sau tình huống như thế nào? Đều đã giải quyết. Thẩm Chu tập trung ý chí, đáp lại nói. Chư vị chân quân lập tức lại là một phen cảm thán. Quỳnh Hoa chân quân thì là hít sâu một hơi, tiến lên một bước, hướng phía Thẩm Chu không người một cái thật sâu. Đại ái chân quân, ta Quỳnh Hoa, xin đại biểu Huyền Minh tông trên dưới bái tạ ngươi lần này xoay chuyển tình thế tại đã đủ. Cứu ta nhân tộc tại thủy hỏa bất thế chi công. Tông chủ đã hành lễ, trong điện còn lại chân quân, vô luận bối phận cao thấp, thương thế nặng nhẹ, giờ phút này đều không nửa phần do dự, cùng nhau hướng phía Thẩm Chu, không người con xuống, bái tại đại ái chân quân. Thẩm Chu bị một ngụm này một cái đại ái chân quân làm cho toàn thân không được tự nhiên, vội vàng đưa tay hư đỡ, đánh gây đám người hành lễ, chư vị tiền bối không cần đa lễ như vậy. Ta đã là Huyền Minh tông đệ tử, chuyện bổn phận, chuyện đương nhiên. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc nghiêm nghị mấy phần, dưới mắt việc cấp bách, là thương nghị tiếp xuống hành động phương lược. Nghe nói Thẩm Chu lời ấy, chư vị chân quân cũng đều thu liễm kích động nỗi lòng, thần sắc trở nên nghiêm túc. Bọn hắn lúc này trịnh trọng đem Thẩm Chu đón vào thượng tọa, từ đó, Thẩm Chu có thể nói chính thức trở thành Huyền Minh Tông quyết sách tầng hoạch tâm một thành viên, địa vị cao cả. Nói là thương nghị, nhưng cục diện đã diễn biến thành lấy Thẩm Chu làm chủ đạo. Hắn cũng không quên co, nói ngay vào điểm chính, ta kế hoạch tiếp theo là chuẩn bị tiến về nhân tộc còn lại tứ đại tông môn một chuyến. Tiến về còn lại tứ đại tông, mọi người đều là khẽ giật mình, Quỳnh Hoa chân quân đại mi cau lại, đại biểu đám người phát ra nghi vấn, cần làm chuyện gì? Thẩm Chu cũng không giấu giếm, lúc này đem thiên nhãn chuyển thừa bị chia thành 5 phần, phân biệt giấu tại ngũ đại tông môn hạch tâm trong thí luyện sự tỉnh thản nhiên bẩm báo. Đương nhiên, hắn đem bên trong thực nguyện giáo chủ tồn tại biến mất, chỉ nói thác là một vị ẩn thế cao nhân tiền bối lưu lại, để tránh cho không cần thiết nghi kỵ cùng phiền phức. Chương 602, làm một cái mới Huyền Minh Tông chương 602, làm một cái mới Huyền Minh Tông đám người sau khi nghe xong, mặt lộ giật mình, cuối cùng minh bạch Thẩm Chu vì sao đột nhiên đối với mặt khác tứ đại tông môn sinh ra hứng thú. Nhưng mà, lý giải sắp xếp lại, việc này muốn hoàn thành, lại là khó như lên trời. Thẩm Chu đây rõ ràng là hướng về phía mặt khác tứ đại tông môn coi như tính mệnh hạch tâm chuyển thừa đi. Bực này liên quan đến tông môn căn cơ trí cao bí pháp, người ta sao lại tùy tiện chắp tay nhường cho? Cho dù bọn hắn đem Thẩm Chu mang theo nhân tộc hy vọng phục hưng chi quang tên tuổi, cho dù Thẩm Chu đã cho thấy nghịch thiên tư chất cùng thực lực, chỉ sợ mặt khác tứ tông cũng sẽ không tùy tiện mua chướng. Nói cho cùng, những này tên tuổi đều quá mức hư vô mà mịn, tại thế đạo này, còn có bao nhiêu người là thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng? Ai lại chịu vì một cái chưa thực hiện tương lai tùy tiện giao ra nhà mình áp đáy hòm nội tình? Việc này có chút khó giải quyết ta. Linh Xu chân quân trước tiên mở miệng, như thẳng thắn đi đàm luận, bọn hắn hẳn là không muốn. Dù sao cũng phải bàn bạc kỹ hơn một phen. Bác Minh chân quân trầm ngâm nói tiếp, lại như thế nào thương nghị, chỉ sợ cũng là phí công. Lục Hành Nguyên lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, thí luyện chính là các tông căn bản, há lại cho ngoại nhân nhúng chẳng. Vậy liền trực tiếp xuất thủ cưỡng đoạt, luôn luôn tính tình nóng nảy lôi chấn chân quân tiếng như hồng trùng, chúng ta cách làm chính là nhân tộc đại nghĩa, sau đó bọn hắn tự nhiên thông cảm. Cưỡng đoạt. Quỳnh Hoa chân quân ánh mắt thanh lãnh, ngoại hoạn chưa trừ, ngươi liền muốn nhắc lên nội loạn a? Hành động như vậy sẽ chỉ hao tổn ta nhân tộc nguyên khí. Nàng hơi ngừng một lát, thanh âm chuyển chìm, theo ý ta, bây giờ ta thiên khư thí luyện đã đều mở ra, không bằng coi đây là điều kiện, cho phép các tông đệ tử tự do tham dự ta thiên khư thí luyện, đổi lấy phần tư cách này, xem bọn hắn có đáp ứng hay không. Chúng chân quân nghe vậy, đều là khẽ bước cằm, hay là tông chủ suy tính chú đáo. Quỳnh Hoa chân quân ánh mắt chuyển hướng một bên Thẩm Chu, nhẹ giọng hỏi, đại ái chân quân, ý của ngươi như nào? Ta cảm thấy chúng ta trước thay cái xưng hô, chư vị vẫn là gọi ta Thẩm Chu đi. Thẩm Chu kiên trì trả lời, đây là vì gì? Bắc Minh chân quân không hiểu, đã thành chân quân, tự nhiên lấy đạo hiệu tương xứng, đây là quy củ. Chính là, huống chi đại ái này hảo, có chút chuẩn sắc a. Lục Hành Nguyên cũng mỉm cười phụ họa. Thẩm Chu thở dài, cũng không có xoắn xuýt cái đề tài này, chỉ là tiếp tục nói, ta cảm thấy tông chủ kế hoạch không sai, bất quá thôi, kỳ thật ta còn muốn cái biện pháp. A, xin lắng hay nghe. Chúng ta có thể làm một cái mới Huyền Minh Tông. Mới Huyền Minh Tông? Không sai. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, yêu ma đã chỉnh hợp thế lực, thành lập Vạn Yêu Tông, ta nhân tộc lại vì sao không thể? Cái này mới Huyền Minh Tông, chính là muốn đem nhân tộc ngũ đại tông môn đều hợp nhất. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, một lát sau vừa rồi lĩnh ngộ Thẩm Chu thâm ý trong lời nói, thì ra ngươi là muốn làm lớn thống nhất à? Việc này, dưới mắt chỉ sợ còn khó thực hiện. Quỳnh Hoa chân quân nhẹ nhàng lắc đầu, các tông truyền thừa vạn năm, đạo thống độc lập, đoạn sẽ không dễ dàng đáp ứng sát nhập sự tình. Đúng là như thế, Bắc Minh chân quân tiếp lời nói, bọn hắn chỉ sợ ngay cả thí luyện bí cảnh đều không muốn cùng hưởng, huống chi là tông môn sát nhập. Như đẩy mạnh cử động lần này, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn phát nhân tộc nội loạn, a chúng chân quân nhao nhao phụ họa. Thẩm Chu nghe vậy cười khẽ, ta liền theo miệng nhấc lên, quyền đương tung gạch như ngọc, dưới mắt tự nhiên hay là theo tông chủ kế sách làm việc. Hắn đương nhiên sẽ không dã man như vậy, cùng đối đại yêu ma khác biệt, Thẩm Chu tại đối đãi người phương diện này luôn luôn coi trọng, bình thường đều sẽ lấy lễ đối xử mọi người. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý giảng lễ lời nói, vậy chúng ta cũng có thể giảng một chút quyền cước. Cái kia bạn yêu tông phương diện lại nên làm như thế nào ứng đối? Xích Diễm chân quân lo lắng mà hỏi thăm, Tây Bắc Tam đại thế lực toàn quân bị diệt, việc này sớm muộn sẽ bị yêu ma khác phát giác. Đến lúc đó, đối mặt toàn bộ Vạn Yêu Tông, chỉ bằng vào Huyền Minh Tông một phái chi lực, chỉ sợ khó mà chống lại. Có thể kéo liền kéo đi. Thẩm Chu hồi đáp, chỉ ít ta hiện tại hay là Hóa Ma Điện ở trong phần Tiêu Ma Tướng, liền lấy thân phận này kéo thêm một hồi. Đại hắn tập hợp đủ hoàn chỉnh bát cửu huyền công, chớ nói một cái Vạn Yêu Tông, chính là thống ngự châu này cái gọi là tiên nhân, hắn cũng dám tới phân cao thấp. Như thực sự kéo không nổi, vậy liền đánh đi. Thẩm Chu lại bổ sung một câu. Dù sao trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, cùng nhân tộc còn có thể thương nghị, cùng yêu ma, cho tới bây giờ chỉ có sinh tử tương kiến. Bàn Thạch môn trưởng lão Thạch Sùng Sơn đẩy ra cửa điện, chậm rãi đi đến hành lang ở giữa, chắp tay ngóng nhìn Huyền Minh Tông mây mù lượn lờ dãy núi thắng cảnh. Hắn làm khách Huyền Minh Tông đã có chút thời gian. Từ ngày đó từ Quỳnh Hoa chân quân trong miệng biết được, dẫn phát thiên địa dị tượng, đúng là một vị năm gần 16 chân ngã cảnh tứ trọng thiên tiêu sau, trong lòng liền lại khó bình tĩnh. Ngày đó hắn liền liên hợp còn lại Tam đại tông môn sứ giả, khẩn cầu Quỳnh Hoa chân quân an bài thấy một lần vị này kinh thế chi tài. Ai ngờ Quỳnh Hoa chân quân chỉ lấy thiên tiêu đang lúc bế quan làm lý do từ chối nhã nhặn. Càng nhớ kỹ nàng lúc đó nói chắc như đinh đóng cột, nói chỉ cần bế quan mấy ngày liền có thể xuất quan, nhưng hôm nay hơn 10 ngày đi qua, bọn hắn ngay cả vị thiên tiêu kia nửa mảnh góc áo cũng không từng thấy đến. Nói đến trái ngược với thật đồng dạng. Thạch Sùng Sơn dưới đáy lòng cười nhạo. Chỉ là mấy ngày liền muốn từ chân ngã cảnh tứ trọng đột phá đến ngũ trọng. đơn giản người si nói mộng. Tính toán, đoán chừng tiếp tục ở lại đây, cũng chờ không đến cùng tiền kiêu kia gặp mặt, hôm nay liền hướng Quỳnh Hoa chân quân chào từ biệt đi. Thạch Sùng Sơn chính nghĩ như vậy, một vị Huyền Minh tông đệ tử lại đột nhiên đến báo, mời hắn tiến về đại điện nghị sự. Đi vào trước đại điện quảng trường, Thạch Sùng Sơn phát hiện không chỉ chính mình, Thương Lãng kiếm phái Giang Tính Triều, Phần Thiên tông Liệt Dương Con, Thiên Hưng các Vân cơ tử ba vị này sứ giả lại cũng đều ở đây. Chư vị đều ở đây, ta vốn định mấy ngày nay liền dẹp đường hồi phủ, không nghĩ tới đột nhiên tương yêu. Giang Tính Triều cười cùng còn lại ba người lên tiếng chào hỏi. Chính là, tại hạ cũng là này muốn Liệt Dương Con vuốt râu cười khẽ, vị này Huyền Minh tông thiên kiêu, xem ra ngươi ta là vô duyên nhìn thấy. Thiên kiêu là thiên kiêu, nhưng cũng không có thổi như vậy mơ hồ. Vân cơ tử cũng khinh thường lắc đầu, nói cái gì bế quan mấy ngày liền có thể xuất quan, thật sự là nói ngoa. Hiển nhiên, ba vị này sứ giả ý nghĩ cùng Thạch Sùng Sơn không khác chút nào. Đang khi nói chuyện, trong điện truyền đến thông báo, cung thỉnh bốn vị sứ giả nhập điện. Bốn người nghiêm túc y quan, bước vào đại điện. Chỉ gặp Quỳnh Hoa chân quân ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên phân biệt ngồi mấy vị khí tức uyên thâm chân quân. Mà làm người khác chú ý nhất, lại là ngồi ngay ngắn ở Quỳnh Hoa chân quân bên người vị kia tuấn tú thiếu niên. Thiếu niên này khuôn mặt lạ lẫm, lại có thể cao ở tông chủ bên người, nó địa vị tu vi tất nhiên không thể coi thường. Các loại khí tức này, bốn người trái tim đột nhiên cuồng loạn lên, trong đầu hiện ra một cái bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, Quỳnh Hoa chân quân réo rắt thanh âm vang lên, bốn vị sứ giả không phải vẫn muốn nhìn một chút ta Huyền Minh tông thiên kiêu a? Nàng mỉm cười chỉ hướng bên cạnh thiếu niên, hôm nay liền vì chư vị rất kiến, vị này chính là tông ta thiên kiêu, đại ái chân quân. Đại ái chân quân bốn chữ như kinh lôi nổ vàng, bốn người lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa đứng lên.